Chương 494, Bắc Đê đoạn nhai, Tuyết Tàng Nguyên nghe vậy, hai hàng lông mày nhăn lại. Thiên Di Sơn Tuyết gia địa vị, ở toàn bộ Nam Côn Hoàng Châu đều là không gì sánh được tôn sùng, không chỉ có là bởi vì Thiên Di Sơn Tuyết gia thần bí mà cường đại, càng bởi vì Tuyết gia thời đại tương truyền một cái tổ hấn. Thiên Di Sơn Tuyết gia, truyền thừa cực kỳ lâu đời, từ xưa đến nay, đều truyền thừa kế sách một cái quy tắc thép vậy tổ hấn, đúng vậy dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn gắt gao bảo vệ Nam Côn Hoàng Châu, đời đời kiếp kiếp, mỗi một Tuyết gia người đều phải vâng theo. Năm tháng khá dài, tổng gặp phải bất tuân tổ hấn người, Thiên Di Sơn Tuyết gia cũng không ngoại lệ. Thế nhưng này vi bối liếu tổ hấn Tuyết gia tu sĩ, vô luận người ở chỗ nào, cho dù là cách xa Nam Côn Hoàng Châu, cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Bởi vì này vi bối liêu tổ hấn Tuyết gia tu sĩ, hầu như đều là ở tu vi đột phá chính khi độ kiếp, có lẽ đang bị tâm ma xâm lấn nguy hiểm, hay hoặc giả là trọng thương nhiều lần vòng chi tế các loại, sẽ không có dấu hiệu nào có tương tự với thiên kiếp vậy lôi điện tới người, không chết không nớt, trong chỗ u minh hình như có trừng phạt. Bởi vậy, Thiên Di Sơn Tuyết gia người, xưng cái này trừng phạt lôi điện là phạt tâm lôi kiếp. Chính là bởi vì có phạt tâm lôi kiếp tồn tại, sở dĩ Thiên Di Sơn Tuyết gia tu sĩ, bất kể là xuất phát từ chân tâm thực lòng, còn là xuất phát từ e ngại phạt tâm lôi kiếp, từ xưa đến nay đều đang cật lực đất bảo vệ Nam Côn Hoang Châu, cực ít có người cảm vi phạm quy tắc thép vậy tổ hấn. Một lát sau, Tuyết Tàng Nguyên hừ một tiếng, hừ. Cha con chúng ta hai người đều là Tuyết gia dòng chính tộc nhân, chỉ cần Tuyết gia còn là do dòng chính tộc nhân làm chủ, Nam Côn Hoang Châu vẫn là lấy Tuyết gia vi tôn, không coi là có tuân tổ hấn, càng không cần sợ cái gì phạt tâm lôi kiếp. Tuyết Tàng Nguyên nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tuyết Ngạo Hải, lập tức lạnh giọng nói rằng, Hải, lần này ngươi lo làm đến hơi nhiều, cái này cũng không giống như ngươi ngày xưa tác phong à. Tuyết Ngạo Hải nghe vậy, lập tức hướng Tuyết Tàng Nguyên cáo lỗi một tiếng, sau đó nói, xin hãy phụ thân chớ trách, thật sự là bởi vì này một lần quá là quan trọng, chỉ cần hơi có một tia vô ý, phụ thân và Hải Nhi đều sẽ không dung khắp cả Nam Côn Hoang Châu à. Tuyết Tàng Nguyên như trước ánh mắt dày đặc, nhưng một lát sau, tự mở miệng nói ra, muốn thành phi phàm việc, trước phải thành không phàm nhân. Hải, cái này đã không phải vì cha lần đầu tiên dạy ngươi, lẽ nào cho tới hôm nay, còn cần là cha sẽ dạy ngươi một lần hay sao? Tuyết Ngạo Hải nói một tiếng sợ hãi, lập tức cũng cùng Tuyết Tàng Nguyên nói đến yêu tộc người, cùng với nếu như sau khi chuyện thành công, đem muốn như thế nào thu phục có lẽ trực tiếp diệt yêu tộc người. Chính như thổ đồ không có nói cho ngạo khí một dạng, Tuyết Tàng Nguyên đồng dạng không có cùng bạch hổ, ba can cùng cung cấp tam yêu nói đúng lắm, kỳ thực Tuyết Tàng Nguyên cùng thổ đồ, sớm đã bí mật lấy được liên hệ, đồng thời hai người cũng sớm đã có mưu đồ bí mật. Ba ngày sau, hoang sóc biên thủy ở chỗ sâu trong, súng vũ bộ lạc trong vòng. Một gian thông thường bên trong nhà gỗ, Tuyết Tàng không đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tinh nguyệt cùng sáng bầu trời đêm, khí tức trên người toàn bộ thu liễm. Nếu không phải sớm biết Tuyết Tàng không chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, chỉ bằng vào lúc này coi, còn có thể cho rằng Tuyết Tàng không tiểu là một gã không có vô pháp lực phàm nhân. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chính là, Tuyết Tàng không chỉ huy Thiên Di Sơn tu sĩ, không phải là ở lại nhị thánh bộ lạc, cũng không phải trú đóng ở ba tôn bộ lạc, mà là đi tới sùng vũ bộ. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Tuyết Tàng không nói chỉ là một câu, nếu hải yêu cùng yêu tộc người âm như là từ sùng vũ bộ bắt đầu, như vậy thì nhượng hết thể âm như ở sùng vũ bộ kết thúc. Chỉ có số rất ít một ít biết được càng nhiều chuyện hơn tu sĩ mới biết được, kỳ thực Tuyết Tàng không sẽ chọn dừng lại ở sùng vũ bộ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì Tô Vọng, mà Tuyết Tàng không sở dĩ phải nốt rót Tô Vọng, lại hoàn toàn là bởi vì mình nữ nhi, Tuyết Linh Dương. Tô Vọng dùng tên giả ngả xong tiến nhập hoang sóc biên thủy hầu như tất cả mọi chuyện, lúc này Tuyết Tàng không đều là biết được đến, nhất thanh nhị sở, đồng thời còn biết, cùng yêu bộ Tân Na Giao đã lớn vông đất tuyên bố, đúng vậy ái mộ với Tô Vọng, đồng thời còn muốn để Tô Vọng tan mất cùng yêu bộ thánh nữ chức vụ. Ngoài ra, Tuyết Tàng không còn phải biết rõ, Tô Vọng tiến nhập hoang sóc biên thủy trà trộn vào sùng vũ bộ một người trong đó mục đích lại là để sùng vũ bộ thánh nữ máu. Đồng thời hôm nay Tô Vọng cùng hiện giữ sùng vũ bộ thánh nữ tức Y Hàm Á cùng nhau tiêu thất vô tung. Mà giờ khắc này Tuyết Tàng không đứng lặng ở phía trước cửa sổ suy tư, cũng không phải Tô Vọng, mà là lúc này đây Hải yêu cư nhiên tựa hồ sớm khám phá an bài của mình, còn có Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải cha con tại sao lại đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Tuyết Tàng không tất nhiên là biết Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải là vào Tiểu Hoa Hạp Cốc về sau lại đột nhiên mất đi tung tích. Tuyết Tàng không cũng để cho Tuyết Đào Cốc cốc sư nhiều lần thâm nhập Tiểu Hoa Hạp Cốc điều tra, thế nhưng lục soát khắp toàn bộ Tiểu Hoa Hạp Cốc cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mà Tuyết Tàng không tự nhiên cũng hỏi thăm 10 bộ lạc lớn nhất, còn có Tiểu Hoa Hạp Cốc phụ cận mỗi cái bộ lạc, nhưng lấy được trả lời đều là Tiểu Hoa Hạp Cốc bất quá chỉ là một cái bình thường hạp cốc mà thôi, không có gì chỗ khác thường. Lúc này Tuyết Tàng không còn chưa thu được linh niệm tuyết từ Tàng Tuyết Huyền gửi tới truyền âm, tức còn không biết kỳ thực tuyết linh ảnh bị chúng hàn độc của quái, hoàn toàn là bởi vì phong thao chi độc, cũng liền càng không biết, phong thao chi độc là xuất từ Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải hai cha con tay. Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải hai người đột nhiên thất tung, một thời nghị chi bất minh. Tuy nhiên Tuyết Tàng không đối Hải yêu, còn có yêu tộc người âm mưu, lại đoán được vài phần. Tuyết Tàng không liệu định, Hải yêu cùng yêu tộc người âm thầm cấu kết, không có khả năng chỉ là như vậy phụ dung sớm nở tối tàn, ở phía sau nhất định còn có lớn hơn âm mưu, chí ít ở hai người trung gian vẫn tồn tại một âm thầm xe chỉ luồn kim người. Chỉ là dựa theo hiện nay dò thám biết lấy được các loại tin tức, Tuyết Tàng không vẫn không thể xác định, cái này âm thầm móc nối Hải yêu cùng yêu tộc người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, là tu sĩ, là yêu tu, còn là những thứ khắc tinh, linh quái hoặc thú. Lại sau nửa canh giờ, Tuyết Tàng không tự có lẽ đã suy tư đã định, thu hồi nhìn xa bầu trời đêm ánh mắt, túi đầu một tiếng lẩm bẩm, nếu trận này huyết chiến đã không thể tránh, vậy đem chiến trường nhất định phải ở Bắc Đê đoạn ngay trên. Bắc Đê đoạn ngay, chính thị Nam Côn Hoàng Châu cực bắc, cũng tức là chỗ kia cao 10 vạn trượng đoạn ngay, Bắc Đê Đoạn Nhai phía dưới, đúng vậy Minh Hư Tinh Hải ngoại hải. Tuyết Tàng không đi tới nhà gỗ ngoài cửa, đối giữ ở ngoài cửa cách đó không xa tên kia sử tử nói rằng, làm phiền đạo hữu đi trước báo cho biết tộc trưởng của các ngươi cùng đại tế đi, thỉnh hai người bọn họ đến đó nhà gỗ đến, thì nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tên kia sử tử tất nhiên là gật đầu cung kính xứng phải, cấp tốc phải đi thông báo Ô Thác Hổ cùng Ô Thác Hốt. Mà Tuyết Tàng không nói chuyện quan trọng, dĩ nhiên chính là phải huyết chiến trường nhất định phải ở Bắc Đê Đoạn Nhai. Việc này chi bằng nhượng Ô Thác Hổ cùng Ô Thác Hốt triệu tập 10 bộ lạc lớn nhất trưởng tộc người cùng nhau nhiều thương nghị định ra. Về phần Tuyết Tàng không, ngay vừa đã nghị xong đối sách, Hải Yêu cùng yêu tộc người nhất định sẽ bị dẫn tới Bắc Đê Đoạn Nhai tới. Cũng chính là vào lúc này, có một gã Thiên Di Sơn tu sĩ bước nhanh đi tới, quay Tuyết Tàng không cung kính thi lễ một cái, sau đó nói: "Khởi bẩm gia chủ, Tuyết Tàng Nguyên đại nhân cùng Tuyết Ngạo Hải đã trở về." Chương 495, 3 ngày đợi, lại 3 ngày sau, đêm khuya. Tức Tô Vọng đi tới Tàng Tuyết Điện ngày thứ 3, lúc này cự ly Tô Vọng cùng Thanh Nghi 1 năm kỳ hạn, chỉ có không được 12 ngày. Mặc dù Tô Vọng, Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh đều rất là lo lắng, nhưng là bởi vì đi qua truyền âm ngọc phù, truyền âm vừa đi một hồi nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, sở dĩ Tô Vọng phải kiên nhẫn lặng lặng đợi. Tuy nhiên 3 ngày nay, Tô Vọng cũng không phải cũng không có làm gì, ngoại trừ tu luyện Điệp Tuyết công pháp, lợi dụng Hoàng Đạo Tinh Nghi tiếp tục hấp thụ tinh quang, cùng tìm hiểu Nam Đấu Lục Tinh kiếm pháp ở ngoài, Tô Vọng còn nhượng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa ở ban đêm ẩn nặc thân hình cùng khí tức, ra ngoài dò xét tin tức. Tuy nhiên Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh cũng có cùng Tô Vọng nói qua, Tàng Tuyết Điện cực kỳ phụ cận địa hình, thậm chí Linh Nghiệm Tuyết trả lại cho Tô Vọng một cái ngọc giản, một quả Thiên Di Sơn địa hình đồ ngọc giản, mà địa hình đồ rất lợi hại tổn tận, tuy nhiên một ít tuyết gia địa phương trọng yếu chỉ có một đánh dấu, không có cặn kẽ phát họa. Mà Tô Vọng nhượng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa ra ngoài dò xét, không chỉ có là bởi vì cho tới nay cẩn thận, cùng thiết thực quen thuộc địa hình, cũng là vì nhượng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thích ứng một phen Thiên Di Sơn rét căm căm. Ngoài ra, trong 3 ngày qua, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều lục tục tu luyện thành Điệp Tuyết công pháp đệ nhất tầng, ngược lại là Tô Vọng, có bao nhiêu lần tựa hồ lập tức liền có thể luyện thành, nhưng kết quả đều là còn kém một chút xíu, Tô Vọng không khỏi ở trong lòng âm thầm tự giễu, chung quy mình linh căn tư chất còn là quá kém. Có thể cũng cùng Tô Vọng thời gian tu luyện không có bao nhiêu quan, bởi vì trong 3 ngày qua, Tô Vọng cần ở mỗi ngày tia nắng ban mai sơ hiện, chính ngọ là lúc cùng màn đêm sơ hàng 3 thời khắc, chi Tuyết Linh Ảnh rót vào một ít tinh quang lực, nổ cực nhỏ một tia phong thao chi động. Mà Tuyết Linh Ảnh, trong 3 ngày qua, trên người hàn độc thậm chí ngay cả một lần cũng không có phát tác quá, điều này làm cho Linh Niệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh đều là vui mừng không thôi. Tuyết Linh Ảnh càng cảm nhận được đã lâu thư thích cùng dễ dàng, 8 năm có thừa, Tuyết Linh Ảnh rốt cục không là mỗi ngày đều phải bị hàn độc thống khổ giàn vặt. Ngạc nhiên Tuyết Linh Ảnh, ngay mấy canh giờ trước, cũng tức là sau giờ ngọ lúc, dĩ nhiên như một gã mừng rỡ nhảy nhót phàm nhân nữ hài, ngay tàng tuyết điện trong hậu viện một mình đất hí tuyết, còn xây nổi lên mấy người tuyết, thỉnh thoảng lại còn phát sinh như chuông bạc dễ nghe tiếng cười vui. Khi đó, Linh Niệm Tuyết cùng Tô Vọng bọn người ở đều tự căn phòng của nội tọa thiền nghỉ tạm hoặc tu luyện. Sở dĩ ở bên trong đình viện chỉ có Tuyết Linh Ảnh một người ở hí tuyết, chỉ là chớp mắt thời gian, Linh Nghiệm Tuyết cùng Tô Vọng chờ người tiểu đi qua linh thức phát hiện một mình hí tuyết Tuyết Linh Ảnh. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thấy thế, dĩ nhiên cũng là chơi tâm nổi lên, vốn là muốn ra ngoài cùng Tuyết Linh Ảnh cùng nhau hí tuyết, tuy nhiên lại bị Tô Vọng truyền âm ngăn lại, mà trong một phòng khác bên trong, Linh Nghiệm Tuyết nhìn thấy Tuyết Linh Ảnh nụ cười điểm mỹ cùng nhảy nhót thân ảnh của, đúng là len lén chạy xuống vài giọt hoan hỉ nhiệt lệ. Mà ngay hôm nay màn đêm sơ hàng qua đi, Tô Vọng vừa chi Tuyết Linh Ảnh rót vào tình quang lực hoàn tất, đang chuẩn bị đi về gian phòng của mình lúc, Linh Nghiệm Tuyết tới rồi, lập tức tiểu nói cho Tô Vọng, Tuyết Tàng không rốt cục thu được truyền âm tịnh hồi phục. Ở Tuyết Tàng không hồi phục truyền âm chung, ngoại trừ nói một chút chuyện cần thiết nghi cùng có quan hệ dò thăm Tô Vọng tất cả tin tức ở ngoài, Tuyết Tàng không còn cố ý nói ba chuyện. Thứ nhất tiểu là vì sao thánh nữ máu, còn có sùng vũ bộ thánh nữ y lìa hàm á, vô cùng có khả năng đã bị Tô Vọng ép buộc. Thứ hai là một cực tốt tin tức, hai ngày sau, Tuyết Nhược Cốc nhất định sẽ ly khai trấn thủ Lam Hồ Băng Sơn, đi tới Thiên Di Sơn triệu tập lưu thủ Tuyết gia mọi người làm ra một ít vô cùng trọng yếu bộ thự, hay là ở bộ thự qua đi, Tuyết Nhược Cốc còn có thể đơn độc lặng yên ly khai Di Mang Tuyết Hải, nhưng cụ thể nguyên do chưa nói rõ. Sau cùng còn lại là, Tuyết Tàng không biết được Tô Vọng muốn đi Lam Hồ Băng Sơn thủ Lam Băng Ngọc Thủy, là vì phải cứu Tuyết Linh Sương, đồng ý Linh Niệm Tuyết đem Lam Hồ Băng Sơn lệnh bài xuất ra, tuy nhiên muốn tuyển cái khác một gã trung tâm Tuyết gia người cầm lệnh bài, cùng đi Tô nhìn sang Lam Hồ Băng Sơn. Tuyết Tàng không an bài như vậy, tình không là không tin Linh Niệm Tuyết hoặc Tô Vọng, vừa bận là Tuyết Tàng không để Tô Vọng an nguy suy nghĩ, vạn nhất Tô Vọng vô ý bị Tuyết Nhược Cốc có lẽ những thứ khác Tuyết gia cao nhân phát hiện, có người bảng trung tâm Tuyết gia nhân lực bảo đảm, cũng có thể bảo vệ Tô Vọng tính mạng. Thu được Tuyết Tàng không hồi phục về sau, Tô Vọng cùng Linh Niệm Tuyết bọn người là vui vẻ, một phen sau khi thương nghị, cuối quyết định là do Tuyết Linh Ảnh cầm lệnh bài, cùng Tô Vọng cùng đi Lam Hồ Băng Sơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Linh Niệm Tuyết nhất định là vô pháp ly khai Tàng Tuyết Điện, bởi vì nếu như Tuyết Nhược Cốc nhiều triệu tập mọi người, lại phát hiện Linh Niệm Tuyết không ở Thiên Di Sơn, nhất định sẽ nghi ngờ, mà cùng với tuyển cái khác người khác, không bằng liền do Tuyết Linh Ảnh một cùng với quá khứ là tốt rồi. Tuyết Linh Ảnh đã có hơn 8 năm chưa từng ly khai quá gian phòng của mình, lần này mới vừa dễ dàng ra ngoài một chuyến, Tuyết Tàng không muốn tuyển cái khác người khác, kỳ thực chỉ là không biết Tuyết Linh Ảnh hôm nay đã có thể hành động tự nhiên, và lại, Tuyết Linh Ảnh cũng cần tình quang lực áp chế hành động, có thể thiếu phát tác nhất tiên, cũng cứ tốt. Sau cùng, với Tuyết Linh Ảnh thực lực tu vi cùng thân phận, giả như Tô Vọng thực sự vô ý bị phát hiện, coi như là Tuyết Ngược Lốc, tối đa cũng chỉ là hội bắt giữ Tô Vọng, chờ Tuyết Tàng không trở lại Thiên Di Sơn sau lại xử trí xử lý. Mà Tô Vọng, bởi vì Tuyết Tàng không cái này truyền âm, không thể làm gì khác hơn là nói ra y hàm á thời khắc này xác thực ngay hôn nghi giới trong vòng, bất quá là vẫn ngủ mê man, Tô Vọng tất nhiên là cũng nói vì sao phải mang theo Y Thì Hàm Á nguyên nhân. Tô Vọng không biết nên thế nào nói với Y Thì Hàm Á ra thánh nữ máu chuyện, sở dĩ ở Hỗn Nghi giới nội năm không gian trận pháp cùng cấm chế chưa có hoàn toàn bố trí xong, có thể hoàn toàn cắt đứt thanh âm cùng linh tức dò xét trước, Tô Vọng chỉ có thể nhượng Tuyết Văn ở Y Thì Hàm Á mỗi lần sắp tỉnh lại là lúc, tiểu thi triển túy hồn thuật. Nếu như không phải là như vậy, chờ Y Thì Hàm Á tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một không gian xa lạ nội lúc, nhất định sẽ toàn lực thi pháp công kích, nói không chừng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa trăm tay nghìn đắng mới vừa vặn làm ra năm không gian cũng sẽ bị đánh trúng thất linh bất lạc. Mà Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh biết được việc này về sau, cũng không trách tội Tô Vọng, tuy nhiên lại làm cho Tô Vọng đem Y Thì Hàm Á phóng xuất Hỗn Nghi giới. Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh đều nghĩ, mặc dù là để cứu Tuyết Linh Sương có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên ít nhất cũng phải nhượng Y Thì Hàm Á đến, biết sự tình nguyên do, còn có hay nhất đó là có thể hộ đến Y Thì Hàm Á chu toàn. Sau đó, Tô Vọng đã đem còn đang ngủ mê man Y Thì Hàm Á thả ra Hỗn Nghi giới, mà Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh tiểu ở bên trong phòng chờ kế sách, hai người là dự định chờ Y Thì Hàm Á sau khi tỉnh lại, tiểu đem sự tình đầu đuôi báo cho biết Y Thì Hàm Á. Ngoài ra, biết được Tô Vọng Hỗn Nghi giới bí mật, Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh còn nghĩ không ít hàn băng bảo vật đưa cho Tô Vọng, nhờ Tô Vọng bỏ vào Hỗn Nghi giới chung, thậm chí Tuyết Linh Ảnh còn nghĩ rất nhiều tàng tuyết huyền nội tuyết. Động, cùng mình xây mấy người người tuyết toàn bộ đều bị Tô Vọng bỏ vào. Tuyết Linh Ảnh trêu ghẹo nói rằng, làm ra một cùng loại tàng tuyết huyền cảnh tuyết không gian, vừa lúc sau đó có thể cho Tuyết Linh Sương trong đó có ở trong nhà vậy cảm giác. Hơn nữa, Tuyết Linh Ảnh còn tự thân thi pháp, ở Hỗn Nghi giới nội năm không gian đều bố trí cường đại cắt đứt cấm chế cùng cấm chế phòng ngự, kể từ đó Hỗn Nghi giới nội năm không gian tiểu triệt để lẫn nhau chặt liên tục mà đều tự độc lập lại tới. Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa từ không cần phải nói, năm không gian đều có thể ra vào tự nhiên, linh thức cũng không bị hạn chế, nhưng người khác, trừ phi thực lực tu vi có thể vượt lên trước Tuyết Linh Ảnh, bằng không ở Hỗn Nghi giới bên trong, tuyệt đối không đánh tan được cấm chế, nghe không được không gian ra thanh âm, linh thức cũng không rõ ra chỗ ở không gian. Còn cần đợi lát nữa đãi 2 ngày, bởi vậy, Tô Vọng liền trở về gian phòng của mình, khoanh chân ngồi tính toán. Chương 496, hồn hẹn, Tô Vọng chỗ ở bên trong gian phòng. Hoàng đạo tinh nghi phiêu phủ ở Tô Vọng trước người của, trên đó có nhàn nhạt tinh quang lóe ra, Tô Vọng đống mở mắt, linh thức từ Hoàng đạo tinh nghi nội trong bản đồ tinh không rời khỏi. Ngay vừa, Tô Vọng đối tinh thần chi vận chuyển cùng Nam Đấu Lục tinh kiếm pháp lại có một tia cảm ngộ mới, chính là muốn vận chuyển linh lực, thử một lần cảm ngộ mới lúc, Tô Vọng cảm giác được, từ phủ nội thượng nguyên thần hồn bên trên, kim mâu điện quang ở hơi lóe ra. Mà kim mâu điện quang nội bao quanh, chỉ có một huyết nguyệt địa yêu tàn hồn. Kỳ thực ngay 3 ngày trước, đương Tô Vọng biết Lam Băng Ngọc Tủy không chỉ có thể lớn mạnh hồn phách chi lực, còn có thể duy trì hồn phách không tiêu tan lúc, tiểu ý tưởng đột phát, có hay không mình cũng có thể lợi dụng Lam Băng Ngọc Tủy, trước đem bình thượng nguyên thần hồn đóng băng, sau đó sẽ nghĩ cách đem huyết nguyệt địa yêu tàn hồn triệt để chóp thượng nguyên thần hồn. Phương pháp này Tô Vọng càng nghĩ càng có thể cơ quan chỗ, chỉ là đây hết thảy, còn phải Tô Vọng trước đạt được Lam Băng Ngọc Tủy mới có thể, sở dĩ Tô Vọng cũng chỉ được trước đem cái ý niệm này đè xuống, hiện nay là tối trọng yếu, hay là muốn trước cứu ra Tuyết Linh Sương, còn lại đợi ngày sau lại tính toán sau không muộn. Cũng không biết huyết nguyệt địa yêu tàn hồn có hay không cảm ứng được Tô Vọng suy nghĩ, còn là huyết nguyệt địa yêu tàn hồn tự giác bị vây ở kim mâu điện quang bên trong, nếu chỉ là cam làm thú bị nhốt, sớm muộn gì cũng sẽ có tiêu tan thành mây khói một khắc kia, vì vậy huyết nguyệt địa yêu tàn hồn cố ý gây ra kim mâu điện quang. Gây ra kim mâu điện quang, thống khổ xui xẻo tự nhiên chỉ có huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, tuy nhiên ngoại trừ gây ra kim mâu điện quang, do đó nhượng kim mâu điện quang tỏa ra ánh sáng, tài năng khiến cho Tô Vọng chú ý của ở ngoài, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn đã chớ không có cách nào khác. Linh thức chung cảm ứng được kim mâu điện quang sáng lên, hơn nữa Tô Vọng cũng nhìn thấy kim mâu điện quang bên trong, màu máu đỏ huyết nguyệt địa yêu tàn hồn chính đang lớn tiếng đất la lên cái gì, nhưng không có chút nào thanh âm truyền ra. Tô Vọng thấy vậy, nguyên là không muốn để ý tới. Tựa hồ cảm giác được Tô Vọng không thèm nhìn, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn thẳng thắn giao trái tim hung ác, lần thứ hai gây ra kim mâu điện quang. Lúc này đây quang mang sáng lên, nếu như Tô Vọng tiếp tục hờ hững, nói không chừng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn thực sự sẽ bị kim mâu điện quang bổ đến hồn phi phách tán, Tô Vọng cũng sẽ cùng theo không ổn. Tô Vọng thấy thế, mi đầu nhẹ trao lại, phải mở ra kim mâu điện quang bộ phận cấm chế, nhượng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn thanh âm của có thể truyền tới. Tiểu tử, bản lao tổ muốn hòa ngươi làm cái giao dịch. Kim mâu điện quang bộ phận cấm chế mới vừa mở trong nháy mắt, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn lập tức la lớn. Tô Vọng nghe vậy, lạnh giọng nói rằng, không có hứng thú. Nói xong, Tô Vọng linh thức nhất động, kim mâu điện quang cấm chế lại muốn một lần nữa hợp lại. Chờ một chút. Số tiểu tử, liên tục giao dịch là cái gì chưa từng hỏi, đã nói không có hứng thú, bản lao tổ lại là lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép đất cùng người khác làm giao dịch. Huyết nguyệt địa yêu tàn hồn có vẻ hơi hồn hện, chỉ vào Tô Vọng thượng nguyên thần hồn mũi tức giận nói rằng, bất kể là giao dịch gì, ta đều không đáp ứng. Ngươi cũng không cần nhiều tốn nước miếng. Tô Vọng đối huyết nguyệt địa yêu tàn hồn thế nhưng không có một tia hảo cảm, trong lời nói tự nhiên cũng sẽ không cung kính khách khí. Huyết nguyệt địa yêu tàn hồn nghe vậy, trong lòng giận dữ, ở tại trong trí nhớ, huyết nguyệt địa yêu trong tu tiên giới chúng quanh năng dọc, vẫn luôn là muốn làm gì thì làm, chưa từng có đã bị quá như vậy bất khí, huống chi, chỉ là đối mặt chính là một người trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi nhân loại tiểu tử. Chờ một chút, giao dịch trước tiên có thể không nói chuyện, bản lão tổ trước nói cho ngươi biết một bí mật làm sao? Nhìn thấy Tô Vọng lại muốn hợp lại cấm chế, trong lòng giận dữ huyết nguyệt địa yêu tàn hồn phải đè xuống tức giận, đồng thời la lớn. Nếu liên tục huyết nguyệt địa yêu tàn hồn đều cho rằng là bí mật này nhất định cũng nhỏ, Tô Vọng nghe nói có chút thật là tốt kỳ, vì vậy lạnh giọng nói, trước nói nghe một chút. Tô Vọng giọng của chân thật đáng tin, thật giống như ở mệnh lệnh huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, thế nhưng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn nhưng cũng không dám tức giận, tiếp tục cố nén lửa giận trong lòng. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn đầu tiên là nhìn chung quanh bốn phía một cái, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, vì vậy hướng Tô Vọng hỏi, "Tiểu tử, bản lão tổ hỏi trước ngươi, ngươi bây giờ là không phải là thân ở Di Mang Tuyết Hải?" "A." Cũng Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn hét thảm một tiếng. Ngay Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn vừa hỏi xong trong nháy mắt, Tô Vọng đã linh thức nhất động, Kim Mâu Điện Quang lập tức đánh ra một tia cực thật nhỏ địa quang, đánh vào Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn trên người của. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn màu máu đỏ trên thân nhất thời tụ nhiều hơn một đoàn cháy đen. "Sú tiểu tử, ngươi..." Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn giận dữ, đang muốn mắng to Tô Vọng. Lúc này Tô Vọng lạnh lùng nói rằng, nói thêm nữa nửa câu lời vô ích, ta không ngại đưa ngươi biến thành nửa chết nửa sống. Kỳ thực với Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn đích thật là cảm ứng được một trận dị lực, nói đúng ra, đúng vậy Thiên Di Sơn cực kỳ cường đại băng hàn chi lực, trước đây Huyết Nguyệt Địa yêu đã từng là thâm nhập quá Di Mang Tuyết Hải, đã đến Thiên Di Sơn, sở dĩ vừa mới có thể như vậy hỏi. Tuy nhiên Tô Vọng không trả lời, nhưng lúc này Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn đã có thể xác định, Tô Vọng lúc này đúng vậy thân ở Di Mang Tuyết Hải ở chỗ sâu trong, Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn đối với mình vừa muốn nói bí mật, liền càng thêm đất tiến tâm. Vì vậy Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn thật không có nói nhảm nữa được câu, lại là nói với Tô Vọng ra Huyết Nguyệt Địa yêu đại trận bí mật, trong đó cũng bao gồm 14 huyết chỉ bí mật. Ở Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn nghĩ đến, Tô Vọng đã nam côn Hoàng Châu tu sĩ, hơn nữa có thể thâm nhập Di Mang Tuyết Hải ở chỗ sâu trong, ưu nhất định cùng Thiên Di Sơn Tuyết gia quan hệ không tầm thường, kể từ đó, đang nghe 14 huyết chỉ bí mật về sau, nhất định sẽ vạn phần lo lắng, do đó hội cầu xin giải cứu phương pháp. Hơn nữa Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn trong lòng càng ám vui chính là, dựa theo thời gian tôi toán, còn có không được 12 ngày, Huyết Nguyệt Địa yêu đại trận cũng sẽ bị kích phát, nhưng Tô Vọng thân ở Di Mang Tuyết Hải, lấy Tô Vọng tu vi, vô luận như thế nào, cũng không thể từ nơi này chạy tới Thanh Quốc hoặc Cấp Vũ Quốc ngăn trở. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu chút nữa để Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn chán nản chính là, Tô Vọng nghe xong, chỉ là lạnh lùng nói một câu, "Việc này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi nói còn là lời vô ích." Tô Vọng vừa dứt lời, Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn vừa vài tiếng đau kêu kêu thảm thiết. Tuy nhiên Huyết Nguyệt Địa yêu đại trận cùng 14 huyết chỉ bí mật, Tô Vọng nghe xong cũng là chấn động trong lòng. Tuy nhiên Tô Vọng còn không có tự phụ đến cho rằng bèn bèn dựa vào bản thân một người là có thể ngăn cản Huyết Nguyệt Địa yêu đại trận kích phát, Tô Vọng nghĩ là chỉ cần nói cho Linh Niệm Tuyết một tiếng, Linh Niệm Tuyết tự nhiên sẽ truyền âm báo cho biết Tuyết Tàng Không. Chờ Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn kêu thảm thiết xong, Tô Vọng lạnh giọng hỏi, "Nhưng còn có bí mật muốn nói, nếu là không có, ngươi có thể ngậm miệng." Không giải thích được cùng hận nộ nảy ra Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn, phẫn hận nhìn Tô Vọng, lúc này lại không dám không đáp, bí mật đã không có, tuy nhiên bản lão tổ có thể tống ngươi một phần cơ duyên. "Cơ duyên gì?" "Nói thẳng, bằng không, thử." Tô Vọng nói xong, Kim Mâu Điện Quang lại hơi hơi lóe lên. "Bản lão tổ có thể cho ngươi lập tức đột phá tu vi, hơn nữa không có thiên kiếp buông xuống." Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ ra. Chương 497, tinh quang quy hướng, Tô Vọng sắc mặt như thường. Tựa hồ đối với Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn nói, căn bản cũng không tin tưởng, không chỉ có như vậy, Kim Mâu Điện Quang còn bắt đầu rồi hơi hơi lóe ra, một cái cực kỳ thật nhỏ điện quang mắt thấy là phải nhảy ra ngoài. Nhưng Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn không có nghĩ tới là, kỳ thực Tô Vọng trong lòng, đối Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn nói, vẫn tin tưởng, hơn nữa mơ hồ đất còn có chút chờ mong. Dù sao Huyết Nguyệt Địa yêu chính là thượng cổ đại yêu, biết được một ít nghịch thiên bí thuật cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng tin tưởng chờ mong về tin tưởng chờ mong, Tô Vọng không thể để cho Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn nhìn ra chút nào manh mối, do đó nhượng Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn nghĩ có thể sấn cơ hội, vì vậy giả vờ một bộ cười nhạt, hình như nghe được cực kỳ sai lầm nói như vậy vậy rằng, "Dốc." Tô Vọng lãnh hừ một tiếng, trầm giọng nói rằng, "Ngươi cho ta là mới vừa bắt đầu tu luyện vô chi tu sĩ phải không? Lập tức đột phá tu vi, hơn nữa không có thiên kiếp buông xuống. Nam mơ cũng phải chờ đến bầu trời tối đen hơn nữa, xem ra ngươi không bèn bèn là ưa thích nói nhảm." Còn thích suy ngư à? Tô Vọng tựa hồ quên mất, lúc này chính trực đêm khuya, sắc trời từ lâu đen kịt. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn nghe vậy, như là bị nhục nhã quá lớn, đường đường thượng cổ đại yêu, tự nhiên bị một ghê tởm nhân loại tiểu tử nghi vấn, lại còn nói mình là đang khoác lác. Hừ, thực sự là tức chết bản lão tổ vậy. Nhân loại tiểu nhi, bản lão tổ ngang dọc tứ phương là lúc, ngươi liên tục từ trong bụng mẹ ở đâu đều còn không biết đâu, chỗ này dám đem bản lão tổ cùng này ăn nói bừa bãi hạng người nói nhập là một. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn chỉ vào Tô Vọng thượng nguyên thần hồn, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Tô Vọng nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh lùng nói rằng, ngươi nói xong rồi. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn biết vậy nên một tia không ổn, lập tức la lớn, nhân loại tiểu nhi, ngươi muốn làm cái gì, bản lão tổ? À. Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn còn chưa nói hết, lập tức lại hét thảm mấy tiếng, Kim Mâu Điện Quang mới rốt cục không tái phát ra, nhưng quang mang còn đang lóe lên. Dừng tay. Thối, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bản lão tổ để ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là ngươi vô tri, còn là bản lão tổ thổi, thử, bản lão tổ tặng không tiểu tử ngươi một phần nghịch thiên cơ duyên. Dáng dấp chật vật Huyết Nguyệt Địa yêu tản hồn, hận nộ nói. Tuy nhiên Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn lúc này hận nộ dáng vẻ, có hơn phân nửa là cố ý giả vờ, mục đích đúng là để muốn mê hoặc Tô Vọng. Chỉ là Tô Vọng tuy nhiên chẳng biết Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn cụ thể đang đánh ý định quỷ quái gì, tuy nhiên Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn giả bộ, Tô Vọng vẫn có thể nhìn ra được, đường đường thượng cổ đại yêu, làm thế nào có thể nguyên nhân Tô Vọng nói mấy câu mà thốt nhiên nổi giận. Tô Vọng như trước lạnh giọng cười, lập tức nói rằng, còn đang khoác lác. Nói chuyện đồng thời, Kim Mâu Điện Quang lại bắt đầu lóe ra. "Ngừng. Tiểu tử, ngươi đem cấm chế đánh lại mở một ít, bản lão tổ truyền cho ngươi bí thuật pháp quyết, thật hay giả, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được." Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn nội vàng la lớn. Nói xong, cũng không đợi Tô Vọng mở cấm chế, Huyết Nguyệt Địa yêu tàn hồn mà bắt đầu miệng niệm phong cách cổ xưa chú ngữ, hai tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú thi pháp, chỉ chốc lát, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn trên tay của tức nổi lên một to bằng hạch đảo tiểu nhân huyết hồng sắc trùng sáng. Huyết nguyệt địa yêu tàn hồn lập tức đã đem huyết hồng sắc trùng sáng đi giữa không trùng ném đi, màu máu đỏ trùng sáng tức lặng lặng trôi lơ lửng ở kim mâu điện quang trong vòng, chỉ cần Tô Vọng linh thức nhất động, tức có thể đem huyết hồng sắc trùng sáng hít vào thượng nguyên thần hồn trong vòng. Mà Tô Vọng phóng xuất linh thức, tỉ mỉ qua lại quét mắt nhiều lần huyết hồng sắc trùng sáng, thậm chí còn lấy kim mâu điện quang thử mấy lần, trùng sáng nội tịnh không có bất kỳ cái gì dị thường, quả thực chỉ là một đoạn phong cách cổ xưa bí thuật pháp quyết. Nhìn một bên khí định thần nhàn huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, Tô Vọng tâm niệm cấp chuyển, lập tức cũng là hiểu, mới vừa không lâu, Tô Vọng mới ở huyết nguyệt địa yêu tàn hồn trên người của bị nhiều thua thiệt, lúc này đây huyết nguyệt địa yêu tàn hồn rõ ràng cho thấy có cấp bách cầu ở Tô Vọng, cái này trùng sáng nội sẽ không lại giấu giếm thủ đoạn. Tuy nhiên Tô Vọng cũng không có phớt lờ, mà là vận chuyển linh lực, thúc dục nhận chủ pháp ấn, đem kim mâu thần ứng triệu hoán đến tử phủ trong vòng, sau đó lại để cho kim mâu thần ứng tỉ mỉ tra xét huyết hồng sắc trùng sáng, kim mâu thần ứng cũng không có phát hiện dị thường, đến tận đây, Tô Vọng rốt cục yên lòng. Tô Vọng linh thức nhất động, kim mâu điện quang cấm chế trong nháy mắt toàn bộ hợp lại, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn lần thứ 2 bị thật chặt vây ở kim mâu điện quang trong vòng, thanh âm cùng linh thức cũng không thể lại truyền ra mảy may, mà kim mâu thần ứng cũng vẫn chờ ở bên. Không chần chờ nữa, Tô Vọng linh thức nhất động, huyết hồng sắc trùng sáng lập tức tiêu tan vào thượng nguyên thần hồn trong vòng, trong nháy mắt Tô Vọng trong đầu tiểu đã tuôn ra một đoạn lớn phong cách cổ xưa tối nghĩa bí thuật pháp quyết, tuy nhiên đoạn này bí thuật pháp quyết không cần Tô Vọng thể hội linh ngộ, linh lực trong cơ thể tiểu tự động bắt đầu rồi vận chuyển. Linh lực càng chuyển càng nhanh, Tô Vọng đan hồ cũng do bình tĩnh bắt đầu xuất hiện cuộn, chỉ chốc lát càng cảnh hoa thao thao, cấp tốc dâng trào lên, đan hồ cảnh hoa cuộn trào mãnh liệt, từ Tô Vọng trên người của lập tức bạo phát ra một cổ cường đại hấp lực. Tô Vọng đầu tiên là cả kinh, cho rằng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn đúng là vẫn còn giấu giếm ra thủ đoạn, tuy nhiên Tô Vọng rất nhanh thì phát hiện, cái này đan hồ linh lực cuộn trào mãnh liệt, còn có trên thân phun trào cường đại hấp lực, cùng tu vi đột phá thì tình cảnh rất là giống nhau. Lẽ nào huyết nguyệt địa yêu tàn hồn nói là sự thật, thật sự có nghịch thiên bí thuật, có thể nhượng Tô Vọng lập tức đột phá tu vi, hơn nữa không có thiên kiếp buông xuống. Trong lòng mừng rỡ, nhưng Tô Vọng như trước giữ vững bình tĩnh, cẩn thận khống chế được càng chuyển càng nhanh cuộn trào mãnh liệt linh lực, mà đồng thời, Tô Vọng trên người hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, lúc này Tô Vọng còn không biết là, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn mặc dù không có ở huyết hồng sắc trùng sáng nội giấu giếm thủ đoạn gì, tuy nhiên đoạn này bí thuật pháp quyết, không chỉ có thể nghịch thiên đất bang trợ Tô Vọng trong nháy mắt đột phá tu vi, cũng có thể vô hình trung tự tăng. Tô Vọng trong cơ thể huyết khí cùng yêu lực, mà cái này vô hình trung gia tăng huyết khí cùng yêu lực, không chỉ có thể tăng cường Tô Vọng thân thể cùng trong cơ thể yêu lực, đồng thời huyết nguyệt địa yêu tàn hồn cũng có thể đem bộ phận này huyết khí cùng yêu lực âm thầm hấp thụ cho mình sử dụng, do đó khôi phục thương thế của mình cùng thực lực. Đồng thời huyết nguyệt địa yêu tàn hồn không có nói cho Tô Vọng chính là, cái này nghịch thiên bí thuật pháp quyết, chỉ là ngưng khí kỳ hoặc trúc cơ kỳ tu vi mới có như vậy nghịch thiên hiệu quả, nếu như tu vi đột phá tới kim đan sơ kỳ sau còn tiếp tục vận chuyển này bí thuật, tu vi sẽ không tăng phản giảm, huyết nhục cũng sẽ cấp tốc héo rút. Theo Tô Vọng trên thân bạo phát hấp lực càng ngày càng mạnh, lấy Tô Vọng làm trung tâm, bốn phía linh lực bắt đầu xuất hiện bắt đầu khởi động, như dòng nước nhập xuyên, trăm sông đổ về một biển, bốn phía linh lực không ngừng mà tràn vào Tô Vọng trong cơ thể. Không chỉ có như vậy, Tô Vọng trước người Hoàng Đạo Tinh Nghi trong nháy mắt tinh quang đại thịnh, một lát sau, Hoàng Đạo Tinh Nghi đúng là biến thành một cái chói mắt quang cầu, lúc này nếu như ngẩng đầu nhìn kỹ tinh không nói, sẽ kinh hãi phát hiện, trong trời đêm đông đảo tinh thần chính đang nhanh chóng lóe ra, tinh quang chiếu nghiêng xuống. Mà tinh quang khuynh hướng địa phương, vừa mới đúng vậy càng ngày càng sáng Hoàng Đạo Tinh Nghi, mà Hoàng Đạo Tinh Nghi tụ tập đến tinh quang, dường như bốn phía linh lực mở rộng, cấp tốc tràn vào Tô Vọng trong cơ thể. Chỉ là chỉ chốc lát, Tô Vọng khí tức trên người mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, khí tức càng ngày càng mạnh. Chương 498, cách tuyệt địa quang, tinh quang chói lóa mắt. Tô Vọng bên này gian phòng kỳ quái, tự nhiên kinh động cùng tại hậu viện nội linh niệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh, hai người vừa mới phát hiện, liền lập tức vọt ra khỏi phòng. Linh niệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh nhìn chăm chú lên mắt, lập tức châm miệng một lời nói, Tô Vọng chính đang đột phá. Đồng thời gật đầu, linh niệm Tuyết lập tức bấm tay niệm thần chú thi pháp, chỉ chốc lát, toàn bộ tàng Tuyết Điện hậu viện tụ dâng lên một đạo trong suốt màn sáng, trong suốt màn sáng đem Tô Vọng đột phá đưa tới kỳ quái toàn bộ ba phủ. Vô luận là thanh âm, còn là khí tức, đều điểm trùm lên trong suốt màn sáng trong vòng. Làm Nam Côn Hoàng Châu tối thần bí cùng cường đại nhất tu tiên gia tộc, vì bảo vệ tộc nhân đột phá lúc, không nguyên nhân kỳ quái do đó đưa tới người khác nhìn trộm, thậm chí thừa lúc vắng mà vào, Tuyết gia từ xưa đến nay, từ lâu bố trí có vô số cường đại trận pháp cùng cấm chế. Bởi vậy, chớ nói Tô Vọng có thể phóng tâm mà đột phá, hơn nữa cho dù có thiên kiếp buông xuống, những trận pháp này cùng cấm chế cũng có thể bàn trợ Tô Vọng chống đối không ít. Mà cái này, Tô Vọng tuy nhiên thân thể ở bên trong phòng, nhưng linh thức chung cũng là thấy rõ, trong lòng tất nhiên là cảm kích. Đồng thời cũng càng thêm địa an tâm đột phá. Linh thức nhất động, tinh quý huyền kiếm phút chốc từ đan hồ chỗ sâu nhất lóe lên ra, xoay tròn phi vũ bảo hộ ở Tô Vọng quanh người. Tuy nhiên huyết nguyệt địa yêu tàn hồn ngôn ngữ chuẩn xác, nói không có thiên kiếp buông xuống, nhưng Tô Vọng lại không thể không trước làm tốt phòng bị. Linh khí bốn phía còn đang cấp tốc hội tụ, Thiên Di Sơn vốn là linh khí sự dư thừa, lúc này Tô Vọng chỗ ở bên trong gian phòng, linh khí nồng nặc hầu như cũng là mắt trần có thể thấy, linh khí như phong long vậy xoay tròn, bị Tô Vọng trên người cường đại hấp lực không ngừng mà hít vào trong cơ thể, tốc hành đan hồ. Cùng lúc đó, Tô Vọng cùng Hoàng Đạo Tinh Nghi trong lúc đó tựa hồ đông dương xây dựng một cái tinh quang quang tiểu, vô số sáng ngời tinh quang từ Hoàng Đạo Tinh Nghi xông thẳng hướng Tô Vọng, thế nhưng Tô Vọng trên thân hấp lực tuy mạnh, nhưng tinh quang lại càng nhiều, một thời càng không có cách nào toàn bộ hít vào trong cơ thể. Nếu như lúc này có người ngoài ở chỗ này, tiểu sẽ thấy, Tô Vọng quanh người có vài chục đầu linh khí phong long quay trùng quanh xoay tròn, trên thân tinh quang chói lóa mắt, bừng tỉnh trở thành một người ánh sáng, theo linh khí cùng ánh sao không ngừng bị hít vào trong cơ thể, Tô Vọng tán phát khí tức đúng là ở bốn phía khơi dậy tình phong. Tình hình như vậy, kéo dài đến 3 canh giờ. Số lớn linh khí cùng vô số tinh quang, không chỉ có từ lâu lấp đầy Tô Vọng đan hồ, hơn nữa Tô Vọng trong cơ thể, vô luận là huyết đục, còn là cốt cách kinh mạch, toàn bộ đều bị không ngừng tràn vào linh khí cùng tinh quang đánh thẳng vào. Lại sau một nén nhang, kết một tiếng vang nhỏ, Tô Vọng đứng chắc như núi lăn hồ, biên giới chỗ bắt đầu xuất hiện một tia cái khe, ngay sau đó, cái khe càng lúc càng lớn, không chỉ có như vậy, theo thứ một cái khe xuất hiện, đan bên hồ duyên còn lại các nơi cũng bắt đầu rồi ra bị nẻ. Chỉ chốc lát, ra bị nẻ cái khe như mạng nhện, tầng tầng hé, tiện đà đổ nát, tựa hồ đan hồ rốt cục chịu không nổi đại lượng linh khí cùng ánh sao không ngừng trùng kích, muốn bắt đầu hỏng mất. Đan bên hồ duyên cái khe xuất hiện, có thể dùng nguyên bản tiểu sôi trào mãnh liệt đan hồ, càng thêm cự lãng thao thao, đan hồ bắt đầu mãnh liệt chấn, linh thức chung có thể rõ ràng mà thấy, đan hồ ở tầng tầng đổ nát đồng thời, cũng là ở tầng tầng địa mở rộng, đan hồ phạm vi càng lúc càng lớn. Không ngừng mở rộng đan hồ, nhượng đầy dây ở đan trên hồ khoảng không cùng trong cơ thể các nơi đại lượng linh khí cùng tinh quang, tựa hồ tìm được rồi chút xuống chỗ, dây lát đang lúc, bừng tỉnh cao sơn thác nước sông thẳng chân núi hồ sâu, linh khí cùng tinh quang gầm thét vọt vào đan hồ. Ùng ùng, từng đợt không tiếng động nổ vang. Đan hồ càng ngày càng bao quát, linh khí cùng tinh quang cũng càng lên càng nhanh, càng tụ càng nhiều, mà theo linh khí cùng ánh sao không ngừng tràn vào, đan hồ cũng là càng thêm địa mở rộng, không tiếng động nổ vang tùy theo càng ngày càng mật. Lúc này Tô Vọng thân thể bên trên tán phát khí tức, từ lâu vượt qua tầm thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Không chỉ có là Tô Vọng đan hồ, hơn nữa Tô Vọng toàn thân huyết nhục cốt cách cùng kinh mạch bách mạch cũng đang không ngừng mở rộng, đồng thời trở nên càng thêm cứng cỏi. Tô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình đã ở trở nên mạnh mẽ, nhục thân chi lực đang ở nhân. Sau đó không lâu, Tô Vọng linh thức trung tức phát hiện, theo hơi thở của mình không ngừng kéo lên, thân thể không ngừng tăng cường, trong cơ thể một ít mới vừa sinh ra huyết khí chính đang chậm rãi biến mất, rất là quỷ dị. Nếu không phải nhiều năm trước tới nay, bởi vì Trung Nguyên cung nhục tôn giả nguyên nhân, Tô Vọng đối quỷ dị này tình hình rất là quen thuộc, căn bản là phát hiện không ra những thứ này huyết khí quỷ dị tan biến, bởi vì này chút huyết khí tan biến, còn hơn trước bị nhục tôn giả hấp thụ linh khí, càng thêm yếu ớt, cũng càng thêm địa ẩn che. Huyết khí. Tô Vọng trong nháy mắt liền nghĩ đến, nhất định là bởi vì huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, hơn nữa Tô Vọng hiện tại sở dĩ đang nhanh chóng đột phá, chính là bởi vì huyết nguyệt địa yêu tàn hồn chuyện bí thuật. Tô Vọng điều động linh thức, tuy nhiên cũng không có thăm dò vào kim mâu điện quang trong vòng, mà là chỉ đem linh thức bám vào kim mâu điện quang mặt ngoài chỗ. Quả nhiên, Tô Vọng phát hiện, trong cơ thể tân sinh huyết khí mỗi tan biến chia ra, kim mâu điện quang mặt ngoài chỗ sẽ cực kỳ yếu ớt địa lóe ra một chút, nếu không phải Tô Vọng đem linh thức chăm chú bám vào mặt ngoài chỗ, thật đúng là khó có thể phát giác được. Cùng lúc đó, đi qua linh thức Tô Vọng cũng nhìn thấy, bị kim mâu điện quang trọng trọng bao quanh huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn, nhưng ở Tô Vọng tận lực dò xét dưới, còn là phát hiện, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn khí tức đã ở yêu ớt địa tăng cường kế sách. Thì ra là thế. Tô Vọng thầm nghĩ trong lòng. Tô Vọng liệu định, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn không có khả năng cùng với nói một dạng, tặng không Tô Vọng một phần cơ duyên, nhất định là có ý đồ, có lẽ có điều giấu giếm. Hiện tại Tô Vọng rốt cuộc hiểu rõ, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn là muốn dụ dỗ Tô Vọng tiếp tục vận chuyển này bí thuật pháp quyết, không ngừng mà tăng cao tu vi cùng nhục thân chi lực, mà huyết nguyệt địa yêu tàn hồn làm theo có thể từ đó hấp thụ bộ phận huyết khí, khôi phục tự thân cùng tăng cường thực lực. Huyết nguyệt địa yêu tàn hồn quả nhiên giỏi tính toán, dù sao có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, thậm chí đột phá cảnh giới, không nói Tô Vọng chỉ là một chút cơ kỳ tu vi, coi như là hóa thần kỳ thánh nhân, đối mặt như vậy mê hoặc, cũng rất khó không động tâm. Tu sĩ tu luyện, theo đuổi chính thị tu vi không ngừng mà tăng cường cùng đột phá, như vậy mồi, giản đơn trực tiếp lại lớn nhất khiến người tâm động cũng nứt. Rốt cục biết do nguyên do, Tô Vọng trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức nhượng kim mâu thần ưng ở kim mâu điện quang chu vi hơn nữa nhất tầng cách tuyệt điện quang, kim mâu thần ưng chỉ là hai mắt kim quang lóe lên, kim mâu điện quang bốn phía nhất thời tiểu nổi lên nhất tầng trong suốt kim quang lá mỏng. Cái này trong suốt kim quang lá mỏng, chính thị cách tuyệt điện quang. Cách tuyệt điện quang vừa hiện lên, lập tức ở cách tuyệt điện quang bốn phía, tiểu nổi lên vài hơi yếu huyết khí, mà kim mâu điện quang nội huyết nguyệt địa yêu tàn hồn rốt cục không hề giả vờ bình tĩnh, chính khí đến, giơ chân mắng to, tuy nhiên lại không có chút nào thanh âm truyền ra, Tô Vọng càng không dánh để ý rốt cục triệt để an tâm. Lần này Tô Vọng không cố kỵ nữa, bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, đan hồ mở rộng tốc độ, đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Chương 499, trúc cơ đại viên mãn, linh khí bốn phía còn đang không ngừng bắt đầu khởi động. Không nói đến Tô Vọng chỗ ở bên trong gian phòng, đúng vậy lúc này Tàng Tuyết viện hậu viện, lúc này sở tụ tập linh khí từ lâu là dị thường nồng nặng. Linh nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh ảnh nhìn chăm chú lên mắt, đều là thấy được đây đó trong mắt một vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có kinh hỉ, bởi vì Tô Vọng lần này đột phá sở tụ tập linh khí, nồng nặng trình độ, đã rồi cũng đủ đột phá tới kim đan sơ kỳ. Linh nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh ảnh kinh ngạc chính là, Tô Vọng trước đây là trúc cơ hậu kỳ tột cùng tu vi, vậy lần này nhất định đúng vậy đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, nhưng sở tụ tập linh khí sát thực kinh người, ở trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, có thể được xưng là người tiên. Cái này cũng may là Tô Vọng là thân ở Thiên Di Sơn chỗ sâu nhất, bằng không chỉ là 3 canh giờ, không thể nào biết tụ tập đến như vậy linh khí nồng nặc. Mà Linh nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh ảnh vui mừng chính là, nếu Tô Vọng chỉ là đột phá trúc cơ đại viên mãn, liền cần khổng lồ như vậy linh khí, đó chính là nói Tô Vọng linh lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Giả như Tô Vọng lần này có thể đột phá thành công, kỳ linh lực thâm hậu, có thể không kém gì kim đan sơ kỳ cao nhân. Về phần Tô Vọng căn phòng của bên trong, không ngừng lóe lên sáng ngời tinh quang, Linh nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh ảnh trái lại không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì tuy nhiên Tô Vọng không có nhiều lời, nhưng hai người cũng là minh bạch, Tô Vọng công pháp tu luyện, nhất định cùng tinh quang có không rõ liên hệ. Mà từ xưa đến nay, phàm là cùng tinh quang có liên quan, vô luận là công pháp, còn là ngoài bảo vật của hắn, đều nhất định bất phàm, thậm chí có thể nói là người tiên. Chỉ dựa vào tuyết linh ảnh trong cơ thể ẩn sâu phong thao chi độc, ngay cả tuyết nhược cốc cùng tuyết tàng không đều không thể nổ, mà Tô Vọng bằng vào thi triển tinh quang lực, lại có thể làm được đến, bởi vậy cũng có thể thấy được, Tô Vọng công pháp tu luyện, cùng tinh quang chặt chẽ tương liên mà lại uy lực kinh người. Tô Vọng chỗ ở bên trong gian phòng, bốn phương tám hướng linh khí hội tụ, bên trong gian phòng biến là linh khí phong long, mà hoàng đạo tinh nghi cô đơn trôi ở giữa không trung, tinh sáng long lánh, ở linh khí phong long trung nguy nhưng bất động, chợt nhìn lại, tất cả linh khí phong long, giống như là vây quanh Tô Vọng, cũng giống là vây quanh hoàng đạo tinh nghi. Không nói đến Tô Vọng, chỉ nói hoàng đạo tinh nghi, thời khắc này hoàng đạo tinh nghi, tinh quang chói mắt đã cực, thoạt nhìn càng giống như là một ánh sao quang cầu, mà linh khí bốn phía phong long vây quanh, bừng tỉnh ánh sáng động mà khí tụ. Đúng, Tô Vọng trong lòng đột nhiên chấn động, như thể hồ còn đỉnh. Tô Vọng thượng nguyên thần hồn, chợt sáng lên một bức nam đầu lục tinh đồ, trong đó thiên tướng tinh mạnh sáng ngời. Thiên tướng tụ linh, tinh sáng long lánh, bừng tỉnh ấn ra mà cho đòi, bốn phương tám hướng linh khí hội tụ một kiếm, thưởng ở nương ngươi, giơ cao bước hơi lệ làm theo trạm, tụ khí hóa màn làm theo ngự, kiếm quang vừa ra, làm theo linh khí như bách xuyên hội tụ vào biển, thiên tướng tinh kiếm, là tụ linh chi kiếm. Tô Vọng suy nghĩ vừa chuyển xong, trên thân bạo phát hấp lực chợt tăng mạnh, xoay tròn phi vũ ở xung quanh người tinh quý huyền kiếm càng tâm hữu linh tê, lập tức phát ra một tiếng vang dội kiếm minh. Kiếm minh đồng thời, tinh quý huyền kiếm cũng phun ra một kinh người kiếm ý theo tinh quang, xuyên ra đỉnh, xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời đêm, nam đầu lục tinh bên trong thiên tướng tinh bỗng nhiên tinh sáng long lánh. Thiên tướng tinh kiếm, tụ linh chi kiếm, Tô Vọng đột nhiên có điều ngộ ra. Không nói bên ngoài phòng, linh nghiệm tuyết cùng tuyết linh ảnh chợt cảm thụ được cổ kinh người kiếm ý kinh ngạc, chỉ nói Tô Vọng lúc này đã mừng rỡ trong lòng, hết lần này tới lần khác lúc này Tô Vọng lại phân tâm không được, lúc này đột phá còn chưa kết thúc, vạn vừa phân thần dẫn đến pháp lực phản vệ, vậy thực sự không ổn. Đã có tụ linh chi ngộ, tự có tụ linh lực. Lúc này Tô Vọng đan hồ không còn là cự lãng thao thao, cảnh hoa cuộn cuộn, mà là hồ nước đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu rồi xoay tròn, trong khoảnh khắc, xoay tròn tiểu càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát, đúng là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ đan hồ vòng xoáy ở trung tâm, một kinh người mạnh hấp lực, giống như một tôn man hoang cự thú, giống giận gào thét. Chỉ là một cái chớp mắt, bên trong gian phòng, quay chung quanh ở Tô Vọng quanh người sở hữu linh khí phong long, còn có khuynh hướng tinh quang cùng tình quang quan tiểu, lập tức biến mất không thấy, chỉ có Tô Vọng một người mới biết, mà lại mừng như điên là, tất cả linh khí cùng tình quang trong thời gian ngắn tụ hội tụ đến Tô Vọng đan trong hồ. Không chờ Tô Vọng vui cười ra tiếng, đan trong hồ lập tức ầm ầm một tiếng nổ vang. Mới vừa mới đầu có chút vững chắc đan hồ, trong nháy mắt đổ nát, phạm vi càng linh thức có thể thấy được, tầm tầng khoái tốc mở rộng. Tô Vọng đan hồ, do ban đầu phương viên một vạn trượng, đến mới vừa một vạn năm ngàn trượng, lại cho tới bây giờ trong nháy mắt đổ nát cùng mở rộng, một vạn sáu thiên trượng, một vạn bảy ngàn trượng, một vạn tám ngàn trượng, chỉ chốc lát tức đã mở rộng đến rồi phương viên hai vạn trượng, nhưng còn không có đình chỉ. Trước một cái chớp mắt, còn linh khí cực kỳ nồng nặc cùng tinh quang gai mắt căn phòng của, trong giây lát đó, tựu trở nên giống tuyết, Tô Vọng đan hồ vòng xoáy nhất thời bạo phát ra một càng kinh người hấp lực. Tàng Tuyết Huyền Phương Viên trong dặm, nhất thời linh khí cấp tốc bắt đầu khởi động, trong trời đêm, vô số ngôi sao cấp tốc lóe ra, đặc biệt nam đầu lục tinh, càng chói lóa mắt. Cái này kỳ quái, nhất thời kinh động rất nhiều Thiên Di Sơn tu sĩ, mọi người chính là muốn bay ra khỏi phòng hoặc độc phủ, vừa nhìn đến tụ cùng, nhưng này kinh người kỳ quái, xuất hiện nhanh hơn, biến mất nhanh hơn, cơ hồ là lóe lên tức không, mau như ảo giác. Chỉ có đứng ở Tàng Tuyết Huyền trong hậu viện linh nghiệm tuyết cùng tuyết linh ảnh, mới chính thức cảm thấy cái này kinh người kỳ quái. Số lớn linh khí nồng nặc, đã rồi nhìn như nồng nặc bạch vụ, chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng vô số tinh quang, hầu như sẽ đánh tan Tàng Tuyết Huyền trận pháp cùng tâm chế, thậm chí hai người còn có một cái ảo giác, phản phất là đặt mình trong ở tinh quang chi hải, linh khí ở tinh quang chi hải kích động sinh phong, tiếng gió rít gào. Thế nhưng phần này ảo giác cũng là xuất hiện nhanh hơn, tiêu tán đến nhanh hơn, chỉ là thời gian một hơi thở, đầy toàn bộ Tàng Tuyết Huyền hậu viện linh khí cùng tinh quang cũng đã toàn bộ biến mất không thấy, duy nhất dấu vết lưu lại, đúng vậy lúc này còn xoay quanh ở Tô Vọng trước cửa phòng vài gió nhẹ. Phản phất tình cảnh vừa nãy, thật chỉ là ảo giác. Bốn phía lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, hơn nữa bình tĩnh đến căn bản không như có người ở đột phá, bởi vì lúc này đã không có chút nào kỳ quái. Tô Vọng đột phá thất bại sao? Đây là linh niệm tuyết cùng tuyết linh ảnh trong lúc nhất thời, đồng thời ở ý niệm trong lòng. Chỉ có Tô Vọng một người mới biết, lúc này bốn phía, thậm chí là Tô Vọng quanh người đều cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng Tô Vọng đan hồ, vô số linh khí cùng tình quang tựu như sôi trào nước sôi, rít gào cùng trùng kích không ngừng, Tô Vọng toàn thân thống khổ đã quá mức, lại vẫn cứ không phát ra được chút nào thanh âm, chỉ có độc cắn răng quan. Lại một canh giờ qua đi, Tô Vọng đang trong hồ, cái kia bừng tỉnh man hoang cự thú vậy vòng xoáy rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hồ nước, tức linh dịch từ từ hướng tới bình tĩnh. Hai nén nhang sau, Tô Vọng đan hồ rốt cục bình tĩnh lại, Tô Vọng trong lòng mừng như điên, thật muốn cất tiếng cười to, bởi vì Tô Vọng rốt cục đột phá, hơn nữa thật không có thiên kiếp buông xuống, thậm chí ngay cả một tia kiếp vân khí tức đều chưa từng xuất hiện. Lúc này Tô Vọng đan hồ, biên giới chỗ vững chắc như cao sơn núi lớn, phạm vi đã đạt tới kinh người phương viên 3 vạn trượng, dĩ nhiên so với phổ thông kim đan sơ kỳ cao nhân phương viên 1 vạn 5000 trượng đan hồ, đủ đại suất gấp đôi. Cũng tức là nói riêng về linh lực, lúc này Tô Vọng so với kim đan sơ kỳ cao nhân còn phải thâm hậu gấp đôi. Không chỉ có như vậy, Tô Vọng linh thức cũng đạt tới kinh người phương viên 3 vạn trượng, cũng so với phổ thông kim đan sơ kỳ cao nhân phương viên 100 dặm linh thức, chỉ một chút cường lớn gấp đôi. Nhưng Tô Vọng thân thể bên trên tán phát khí tức, chỉ là trúc cơ đại viên mãn. Chương 500, sau cùng hai mai, Tàng Tuyết Huyền bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. nếu như nhất định phải nói có cái gì bất đồng, đúng vậy thời khắc này bầu trời đêm, ngẩng đầu có thể thấy được sở hữu tinh thần, tựa hồ tinh quang đều ảm đạm rồi rất nhiều, tuy nhiên lúc này đã sắp tới bình minh, tinh quang trở nên ảm đạm đúng là bình thường. Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh chỉ là thầm than một tiếng đáng tiếc, cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại, tu sĩ tu luyện, đột phá thành công hoặc thất bại, lại là tầm thường bất quá, nếu như chỉ là một lần đột phá hoặc thất bại, vẫn canh cánh trong lòng, như vậy tu vi chắc chắn sẽ vì vậy mà chỉ trệ không tiến. Lúc này Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh đều cho rằng, Tô Vọng lần đột phá này là thất bại, bởi vì đột phá thì đưa tới kỳ quái trận tạm biến, mà không nói đến thiên kiếp buông xuống, ngay cả kiếp vân ảnh tử cùng khí tức đều chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh không chút nào lo lắng Tô Vọng lại bởi vậy mà bị bại, bởi vì theo Tô Vọng linh căn tư chất, còn có đối Tô Vọng hiểu rõ, Tô Vọng có thể có tu luyện tới hôm nay tu vi, nhất định là ý chí dị thường địa kiên nghị, sở hưởng qua thất bại càng so với thông thường tu sĩ nhiều hơn vô số lần. Bởi vậy Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh chỉ là sắc mặt như thường, lập tức liền xoay người, cùng đi vào Tuyết Linh Ảnh căn phòng của. Mà lúc này Tô Vọng vẫn còn tiếp tục khoanh chân ngồi tính toán kế sách, tu vi vừa đột phá, tự nhiên muốn trước củng cố một chút tu vi. Bình tâm tĩnh khí, đột phá tới trúc cơ đại viên mãn về sau, ngoại trừ đan hổ cùng linh thức đều là bạo tăng, Tô Vọng còn phát hiện, hỗn nghi giới không gian cũng trở nên càng rộng lớn, lúc này đã rồi là phương viên 300 vạn trượng mở mang, thân thể cũng biến thành mạnh hơn, lấy lục thân chi lực có thể dùng lực kim đan trung kỳ cao nhân mà không hội tan tác. Ngoài ra, dựa theo di vãng tình hình đoán rằng, Tô Vọng hôm nay lại sử dụng Vũ Lưu Phong Dực, ứng với có thể phút chốc 200 dặm, thi triển thổ độn bí thuật là có thể sâu xuống lòng đất dưới 3000 trượng, về phần trên thực tế là thật không nữa như vậy, còn phải thiết thực thí nghiệm một phen. Lúc này đây, Tô Vọng có thể thuận lợi như vậy, khoái tốc mà lại kỳ dị địa đột phá tu vi, đương là bởi vì huyết nguyệt địa yêu tàn hồn chuyện bí thuật pháp quyết không thể nghi ngờ, nhưng đan hổ cùng linh thức về sau tiếp tục bạo tăng, làm theo là bởi vì Tô Vọng đang đột phá đồng thời, phúc chí tâm linh, sơ hiểu thiên tướng tinh kiếm chi diệu. Thiên tướng tinh diệu, như ấn ra mà cho đòi, khắp nơi linh khí trong nháy mắt tề tụ, vô số tinh quang chốc lát vào cơ thể. Bởi vậy, Tô Vọng ở củng cố tu vi đồng thời, cũng là ở tinh tế cảm ngộ thiên tướng tinh kiếm chi huyền diệu. Một canh giờ qua đi, tia nắng ban mai sơ hiện. Không ra linh niệm tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh nghĩ, Tô Vọng đúng giờ nhiều gõ nhẹ cửa phòng, bởi vì này thì Tuyết Linh Ảnh cần tinh quang lực đến trấn áp phong thao chi động, có thể ra vượt qua hai người dự liệu chính là, Tô Vọng đúng là thành công đột phá tu vi, nguyên nhân vẫn chưa có hoàn toàn củng cố, sở dĩ khí tức trên người khó có thể che giấu. Đang thi triển tinh quang lực hoàn tất về sau, Tô Vọng mới hướng linh niệm tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh giản yếu nói đến lần này kỳ dị đột phá. Tuy nhiên Tô Vọng không nói ra huyết nguyệt địa yêu tàn hồn việc, chỉ nói là bởi vì sơ ngộ thiên tướng tinh kiếm, cho nên mới kinh hãi lấy được cơ duyên. Đối với Tô Vọng, Linh Nghiệm Tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh thâm tín không nghi ngờ, bởi vì Tô Vọng tu vi đột phá chính là tận mắt nhìn thấy, mà trong lòng hai người càng thêm khẳng định, Tô Vọng công pháp tu luyện có thể nói nguy tiên, dù sao coi như là tuyết gia đỉnh cấp công pháp, cũng không có khả năng đang đột phá thì cư nhiên không có trời cấp buông xuống. Khi biết được Tô Vọng lần này tu vi đột phá, bởi vì thiên tướng tinh kiếm huyền diệu, không chỉ có là Tô Vọng đan hồ, hơn nữa ngay cả hoàng đạo tính nghi cũng là tổn xúc không ít tinh quang lực. Tuyết Linh Ảnh lúc này nói rằng, không bằng Tô Vọng đã đem bộ phận tinh quang lực chuyển rời đến băng liên tuyết diễm kiếm trong vòng. Tuyết Linh Ảnh nói như thế, tình không phải là bởi vì Tuyết Linh Ảnh ham Tô Vọng tinh quang lực, mà là Tuyết Linh Ảnh biết rõ, Tô Vọng tu vi vừa đột phá, chính thị nhu cầu cấp bách củng cố tu vi thời gian, nếu như cách mỗi mấy canh giờ, sẽ vì Tuyết Linh Ảnh thi triển một lần tinh quang lực, nhất định sẽ đình lại Tô Vọng tu luyện. Cũng là vào lúc này, Tô Vọng mới biết được, Tuyết Linh Ảnh băng liên tuyết diễm kiếm, không chỉ có là uy lực kinh người cực phẩm linh khí, hơn nữa còn có một chỗ huyền diệu, chính là có thể tổn xúc các loại linh lực, thậm chí là ma lực hoặc yêu lực. Đương nhiên cũng có thể tổn xúc tinh quang lực. Đối với lần này, Tô Vọng tự nhiên là không có không dị nghị, lúc này đã đem hoàng đạo tinh nghi nội hơn phân nửa tinh quang lực đều chuyển rời đến băng liên tuyết diễm kiếm trong, những thứ này tinh quang lực cũng đủ Tuyết Linh Ảnh một năm chi dụng, mà thời gian một năm, đủ để đem trong cơ thể phong thao chi độc toàn bộ nổ. Sau đó, Tô Vọng liền trở về gian phòng của mình, tiếp tục tọa thiền củng cố tu vi, vừa mới hiện tại, Tô Vọng còn phải ở tàng tuyết viện đợi 2 ngày. Ở Tô Vọng trở lại gian phòng trước, còn cố ý lấy ra sau cùng 2 quả huyết hạch phong dược quả, giao cho Tuyết Linh Ảnh, bởi vì phong thao chi độc nguyên nhân, Tuyết Linh Ảnh trước đây sinh cơ trôi mất không ít, dùng huyết hạch phong dược quả mới vừa dễ dàng tăng chút tinh huyết, tịnh có thể tăng cường thân thể cường độ. Sau khi Tuyết Linh Ảnh biết được, mấy ngày trước chính mình phong thao chi độc phát tác, hôn mê bất tỉnh đến lúc này, Tô Vọng dùng huyết hạch phong dược quả vì mình giải độc cùng tăng HP lúc, Tuyết Linh Ảnh là vừa mừng vừa sợ, không vì những thứ khác, chỉ vì huyết hạch phong dược quả uy danh hiển hách. Mà huyết hạch phong dược quả uy danh hiển hách, hơn phân nửa là bởi vì ngoài vô luận nam nữ, người dùng đều có thể vĩnh bảo dùng đến lúc này tịnh lệ dung nhan, vĩnh chú thanh xuân, tới tử bất lão, cái này thần kỳ công hiệu. Hầu như không có người nào nữa tu có thể không làm tâm động. Huyết hạch phong dược quả, nếu như vẹn vẹn là vì vĩnh trú dung nhan, suốt đời chỉ cần dùng một quả là đủ. Bởi vậy, đối Tô Vọng xuất ra 2 quả kia huyết hạch phong dược quả, Tuyết Linh Ảnh cũng không tính tiếp tục dùng, mà là nói muốn lưu cho Tuyết Linh Nguyệt cùng Tuyết Linh Sương dùng, bởi vì linh nghiệm Tuyết ở trăm năm trước từng dùng qua chú nhan đan, mà Tuyết Linh Ảnh còn không biết Tuyết Linh Sương từ lâu dùng qua huyết hạch phong dược quả. Đường Tô Vọng nói, Tuyết Linh Sương từ lúc hơn 2 năm trước đây, cũng đã phục dụng một quả huyết hạch phong dược quả về sau, Tuyết Linh Ảnh lúc này đề nghị nói rằng, 2 quả huyết hạch phong dược quả, trong đó một quả trước giao cho linh niệm tuyết bảo quản, lưu cho Tuyết Linh Nguyệt, mà đổi thành bên ngoài một quả, làm theo tặng cho Y Lì Hàm Á trước đây không lâu. Tô Vọng đem Y Lì Hàm Á phóng xuất hôn nghi giới, cũng không biết linh niệm tuyết cùng Tuyết Linh Ảnh rốt cuộc cùng Y Lì Hàm Á nói chút gì. Y Lì Hàm Á cư nhiên rất là bình tĩnh, nhưng lại đáp ứng rồi Tô Vọng, nguyện ý cùng Tô Vọng cùng đi Ám Minh Sâm Lâm, cứu trở về Tuyết Linh Dương. Y Dì Hàm Á biết được Tô Vọng đối Tuyết Linh Dương dùng tình sâu vô cùng, cũng hiểu thêm Tô Vọng dùng tên giả ngã sâu ý, mà Y Dì Hàm Á mặc dù không có che giấu chính mình đối Tô Vọng đích tình cảm giác, lại không nói thêm gì. Linh Nhật Tuyết, Tuyết Linh Ảnh cùng Y Dì Hàm Á chẳng biết đã nói những gì, ba người cũng không có nói cho Tô Vọng. Bởi vậy Tô Vọng còn hơi nghi hoặc một chút không giải thích được, chẳng biết tại sao Y Dì Hàm Á hội đáp ứng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải hộ vệ Y Dì Hàm Á sinh mệnh chu toàn. Ở Tô Vọng trở lại gian phòng của mình đồng thời, Linh Nhật Tuyết cũng là mang theo trong đó một quả huyết hạch phong dược quả, còn có Tắc Tuyết Đan, đi vào Y Dì Hàm Á chỗ ở trong một phòng khác. Loại trừ tạp niệm, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chương 501, Lam Hồ Băng Sơn 2 ngày sau. Tuyết Nhược Cốc thật rời đi Lam Hồ Băng Sơn, đi vào Thiên Di Sơn, không có chút nào trì hoãn, Tuyết Nhược Cốc lập tức liền triệu tập mọi người đến Tế Tuyết Điện nghị sự. Mà tại mọi người đổi tới Tế Tuyết Điện trước đó, Tuyết Nhược Cốc còn cố ý đến một chuyến Tàng Tuyết Huyện, đầu tiên là triệu kiến Linh Nhật Tuyết, cáo chi hôm nay tới đây, chính là thu đến Tuyết Tàng không bí mật truyền tin, thương nghị cũng bố trí một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, mà lại cần Linh Niệm Tuyết phối hợp. Về sau, Tuyết Nhược Cốc càng là cố ý đi vào Tàng Tuyết Huyện hậu viện thăm hỏi Tuyết Linh Ảnh, bởi vì Tuyết Nhược Cốc đối thân có băng linh căn, vô cùng thông tuệ lại đơn thuần thiện lương Tuyết Linh Ảnh, thực rất là yêu thương. Nếu như không phải vậy, trước đó liền sẽ không vì Tuyết Linh Ảnh tự mình thi pháp trấn áp cổ quái hàn động. Tuyết Nhược Cốc từng tại Tuyết Tàng không cùng Linh Niệm Tuyết trước mặt đều nói qua, nếu như Tuyết Linh Ảnh là thân nam nhi, Tuyết Nhược Cốc tất nhiên sẽ tận hết sức lực ủng hộ Tuyết Linh Ảnh sau đó mặc cho vị trí gia chủ, chỉ là từ xưa truyền thừa Tuyết gia gia huấn không thể trái, Tuyết Nhược Cốc cũng chỉ có thể đổ thán đáng tiếc. Mà tại Tuyết Nhược Cốc đi vào Tàng Tuyết Điện trước đó, Tô Vọng sớm đã mang theo Y Lệ Hàm Á, thi triển thổ độn bí thuật ẩn vào Tuyết Linh Ảnh gian phòng lòng đất 3000 chỗ, đồng thời cầu tức thuật toàn bộ triển khai, Tuyết Văn càng là toàn lực thi triển văn thần chi khí. Cẩn thận như vậy cẩn thận, lại thêm Tuyết Linh Ảnh gian phòng trùng điệp trận pháp cùng cấm chế ngăn cách, Tuyết Nhược Cốc cũng không có tận lực địa động dùng thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn, bởi vậy cũng không có phát giác được Tô Vọng bọn người tồn tại. May mà Tuyết Nhược Cốc tại Tàng Tuyết Điện chỉ là dừng lại một hồi, lập tức liền cùng Linh Niệm Tuyết cùng một chỗ, bay về phía Tế Tuyết Điện. Tuyết Nhược Cốc cùng Linh Niệm Tuyết sau khi đi, Tô Vọng lập tức liền lặn ra mặt đất, mang theo Tuyết Linh Ảnh lại cấp tốc cẩn vào lòng đất 3000 chỗ, hướng phía Lam Hồ Băng Sơn phương hướng, cấp tốc tiềm hành mà đi. Vì giảm bất linh lực hao tổn, Tuyết Linh Ảnh, Y Lệ Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều là tiến vào hỗn nghi giới trong không gian, chỉ có Tô Vọng một người một mình thi triển thổ độn bí thuật cấp tốc tiềm hành, mà lúc này Tô Vọng, đối thổ độn bí thuật sớm đã là thuận buồm xuôi gió, độ tốc càng là nhanh chóng. Tại hỗn nghi giới trong không gian, trừ Y Lệ Hàm Á, Tuyết Linh Ảnh, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thông qua linh thức, cũng có thể cảm giác đạt được ngoại giới tình hình. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa từ không cần phải nói, lúc này hỗn nghi giới bên trong cơ hồ sở hữu trận pháp cùng cấm chế, đều là Tuyết Linh Ảnh bố trí, đương nhiên đối Tuyết Linh Ảnh không ngại. Cứ như vậy, Tô Vọng thi triển thổ độn bí thuật, nửa đường không hề dừng lại một chút nào, lúc này Tô Vọng, đan hồ linh lực thâm hậu dị thường, đơn thuần linh lực lời nói, tuy nhiên cao hơn kim đan trung kỳ người không đủ, nhưng cao hơn kim đan sơ kỳ người có thừa, thêm nữa tại ban đêm thời điểm, còn có thể dẫn động tinh quang tương trợ. Một đường gấp độn, cho đến thoát ra rời xa Tế Tuyết Điện chừng 100 vạn dặm xa, vừa vặn rời đi hóa thần sơ kỳ thánh nhân thần biết rõ xét phạm vi, nhưng Tô Vọng vì cẩn thận lý do, lần nữa thoát ra 100 vạn dặm xa về sau, mới rốt cục lặn ra mặt đất, cải thành ngự kiếm phi hành. Mà từ bắt đầu cải thành ngự kiếm phi hành, thì là đổi lại từ Tuyết Linh Ảnh thả ra băng sóng gợn tuyết diễm kiếm, mang theo Tô Vọng cùng Y Lệ Hàm Á cùng một chỗ bay thật nhanh, bởi vì vô luận là ngự kiếm tốc độ, còn là đúng hình quen thuộc, Tô Vọng tự nhiên đều là không sánh bằng Tuyết Linh Ảnh. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng gặp được một tên hoặc là mấy tên Thiên Di Sơn tu sĩ, nhưng mỗi lần đều bị Tuyết Linh Ảnh sớm phát hiện cũng lách qua, trừ cái đó ra, cũng gặp phải không ít toàn thân trắng như tuyết đất tuyết yêu thú, khi những yêu thú đó toàn thân vùi vào đất tuyết thời điểm, chỉ dựa vào mắt thường còn tưởng là thật khó lấy phát hiện. Mà những cái kia đất tuyết yêu thú, thực lực mạnh yếu không giống nhau, thế mà còn không thiếu minh trí kỳ đất tuyết yêu thú, cũng là vào lúc đó, Tô Vọng bọn người mới chính thức kiến thức đến Tuyết Linh Ảnh thực lực kinh người. Khải Khiếu Kỳ cùng Thông Linh Kỳ đất tuyết yêu thú từ không cần phải nói, không đợi tới gần, xa xa cảm ứng được Tuyết Linh Ảnh kim đan hậu kỳ khí tức, liền bị cả kinh nhanh chân chạy trốn. Về phần những minh trí kỳ đó đất tuyết yêu thú, chỉ cần là dây dưa không đi, đều đổ vào băng sóng gợn tuyết diễm dưới thân kiếm. Liền xem như minh trí hậu kỳ đất tuyết yêu thú, cũng không phải Tuyết Linh Ảnh số hợp chi địch, mà những minh trí đó đại viên mãn đất tuyết yêu thú, nếu không phải cơ linh địa không hề chiến đấu, đồng thời Tuyết Linh Ảnh không muốn truy sát, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể trốn qua băng sóng gợn tuyết diễm kiếm chém giết. Đối với cái này, Tô Vọng thật sâu cảm thán, may mắn có Tuyết Linh Ảnh đi theo, nếu như không phải vậy, lấy Tô Vọng thực lực tu vi, tao ngộ những minh trí kỳ đó đất tuyết yêu thú về sau, coi như không mệnh tang nghiệp thú, cũng phải dây dưa hồi lâu, hoặc là đi vòng chạy trốn. Nếu thật là dạng này, không nói năm ngày, liền xem như một tháng, Tô Vọng cũng không có khả năng đuổi kịp đến Lam Hồ Băng Sơn, bởi vì càng đến gần Lam Hồ Băng Sơn, minh trí kỳ đất tuyết yêu thú thì càng nhiều, căn bản chính là không đường có thể tha. Đến lúc này, Tô Vọng cũng là minh bạch, trừ Lam Hồ Băng Sơn cùng phụ cận, so chung quanh hắn địa phương linh lực càng thêm dồi dào bên ngoài, cũng là Tuyết gia cố ý không giết hết những này minh trí kỳ yêu thú, bởi vì những này đất tuyết yêu thú, không khác cũng là Lam Hồ Băng Sơn lớn nhất thiên nhiên khác loại thủ hộ giả. Sau năm ngày, tại Tuyết Linh Ảnh chỉ huy dưới, Tô Vọng rốt cục đi vào Lam Hồ Băng Sơn chân núi. Lúc này, khoảng cách Tô Vọng cùng Thanh Nghi hẹn xong một năm kỳ hạn, chỉ còn lại không đến 5 ngày. Cùng lúc đó, hoang sóc biên thủy nơi cực sâu, khoảng cách Hiên Sơn bộ cách đó không xa. Một chỗ bên bờ vực, vách núi phía dưới cũng là một đầu sâu không thấy, dòng nước gào thét trong núi sông lớn, bên bờ vực chính đứng vững hai tên tu sĩ, bốn phía kình gió bù bù, nhưng lại thổi không tầm thường này hai tên tu sĩ một chéo áo, phảng phất bốn phía cuồng phong đều e ngại hai người, hết thể lách qua mà đi. Cái này hai tên tu sĩ, thình lình chính là Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải, giờ phút này hai người sau lưng cách đó không xa, còn cùng kính đứng đấy 20 tên Thiên Di Sơn tu sĩ. Tuyết Ngạo Hải sắc mặt như thường, lại là đối lấy Tuyết Tàng Nguyên truyền âm nói ra, "Phụ thân, hai ngày này, Hải Nhi luôn cảm giác đến hơi nghi hoặc một chút, ngài nói có phải hay không là Tuyết Tàng không đã phát giác được cái gì dị dạng, nhưng không có nói với chúng ta." Tuyết Tàng Nguyên nghe vậy, khóe miệng hơi bệnh lên, cười lạnh một tiếng, sau đó cũng là truyền âm nói ra, "Hải, ngươi rốt cục cũng cảm giác được, không hổ là cha dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy, thử." Tất nhiên là Hải yêu hoặc là yêu tộc người những thứ ngu xuẩn kia, làm việc không đủ cẩn thận bị phát hiện. Tuyết Tàng không cũng coi là hạ người kinh tài tuyệt diễm, nếu như hắn đến bây giờ đều không phát hiện được chút nào không thỏa, đó mới là thật là kỳ quái, lấy Tuyết Tàng không chi năng, chẳng mấy chốc sẽ tra được, cái này bên trong có cha con chúng ta hai người thân ảnh, nói không chừng lúc này hắn đã tra được, chỉ là còn không thể xác nhận. Nói xong, Tuyết Tàng Nguyên trong mắt lóe lên một sợi rét lạnh lênh quang. Tuyết Ngạo Hải nghe vậy, lập tức truyền âm trả lời, như thế lời nói, phụ thân, tiên phát chế nhân, hậu phát chế vô nhân. Tuyết Tàng Nguyên lạnh giọng truyền âm nói ra, không sai, tiên hạ thủ vi cường. Tuyết Ngạo Hải hướng sau lưng nghiêng ngắm liếc một chút, sau đó truyền âm nói ra, này sau lưng 20 người, quả quyết không thể lưu. Tuyết Tàng Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vách núi phía dưới trong núi sông lớn, truyền âm nói ra, Hải Nhân huynh nhìn, cái này sông lớn buôn lưu chảy xiết, khí thế bao la hùng vĩ, nếu là Dương Hôi bên trên, lại có ai biết rõ chìm nổi. Tuyết Ngạo Hải truyền âm một tiếng, phụ thân anh minh. Hải Nhi minh bạch. Nói xong, Tuyết Ngạo Hải hướng sau lưng cách đó không xa 20 người vùng tay khẽ vẫy, này 20 tên tu sĩ không biết sắp liền muốn thân thể thành cho tẫn, còn thụ sủng nhược kinh, cùng một chỗ bước nhanh hướng đi Tuyết Ngạo Hải. Hai ngày sau, Tuyết Nhược Cốc thật rời đi Lam Hồ Băng Sơn, đi vào Thiên Di Sơn, không có chút nào trì hoãn, Tuyết Nhược Cốc lập tức liền triệu tập mọi người đến Tế Tuyết Điện nghị sự. Mà tại mọi người đổi tới Tế Tuyết Điện trước đó, Tuyết Nhược Cốc còn cố ý đến một chuyến Tàng Tuyết Huyện, đầu tiên là triệu kiến Linh Nghiệp Tuyết, cáo chi hôm nay tới đây, chính là thu đến Tuyết Tàng không bí mật truyền tin. Thương nghị cũng bố trí một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, mà lại cần Linh Niệm Tuyết phối hợp. Về sau, Tuyết Nhược Cốc càng là cố ý đi vào Tàng Tuyết Huyền hậu viện thăm hỏi Tuyết Linh Ảnh, bởi vì Tuyết Nhược Cốc đối thân có băng linh căn, vô cùng thông tuệ lại đơn thuần thiện lương Tuyết Linh Ảnh, thực rất là yêu thương, nếu như không phải vậy, trước đó liền sẽ không vì Tuyết Linh Ảnh tự mình thi pháp chấn áp cổ quái hàn động. Tuyết Nhược Cốc từng tại Tuyết Tàng không cùng Linh Niệm Tuyết trước mặt đều nói qua, nếu như Tuyết Linh Ảnh là thân nam nhi, Tuyết Nhược Cốc tất nhiên sẽ tận hết sức lực ủng hộ Tuyết Linh Ảnh sau đó mặc cho vị trí gia chủ, chỉ là từ xưa truyền thừa Tuyết gia gia huấn không thể trái. Tuyết Nhược Cốc cũng chỉ có thể đổ thán đáng tiếc. Mà tại Tuyết Nhược Cốc đi vào Tàng Tuyết Huyện trước đó, Tô Vọng sớm đã mang theo Y Lìa Hàm Á, thi triển thổ độn bí thuật ẩn vào Tuyết Linh Ảnh gian phòng lòng đất 3.000 triệu chỗ, đồng thời cầu tức thuật toàn bộ triển khai. Tuyết Văn càng là toàn lực thi triển văn thần chi khí. Cẩn thận như vậy cẩn thận, lại thêm Tuyết Linh Ảnh gian phòng trùng điệp trận pháp cùng cấm chế ngăn cách, Tuyết Nhược Cốc cũng không có tận lực địa động dùng thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn, bởi vậy cũng không có phát giác được Tô Vọng bọn người tồn tại. May mà Tuyết Nhược Cốc tại Tàng Tuyết Huyện chỉ là dừng lại một hồi, lập tức liền cùng Linh Niệm Tuyết cùng một chỗ bay về phía Tế Tuyết Điện. Tuyết Nhược Cốc cùng Linh Niệm Tuyết sau khi đi, Tô Vọng lập tức liền lặn ra mặt đất, mang theo Tuyết Linh Ảnh lại cấp tốc cẩn vào lòng đất 3.000 triệu chỗ, hướng phía Lam Hồ Băng Sơn phương hướng, cấp tốc tiềm hành mà đi. Vì giảm bớt linh lực hao tổn, Tuyết Linh Ảnh, Y Lìa Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều là tiến vào hỗn nghi giới trong không gian, chỉ có Tô Vọng một người một mình thi triển thổ độn bí thuật cấp tốc tiềm hành, mà lúc này Tô Vọng đối thổ độn bí thuật sớm đã là thuận buồm xuôi gió, độn tốc càng là nhanh chóng. Tại hỗn nghi giới trong không gian, trừ Y Lìa Hàm Á, Tuyết Linh Ảnh, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thông qua linh thức cũng có thể cảm giác đạt được ngoại giới tình hình. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa từ không cần phải nói, lúc này hỗn nghi giới bên trong cơ hồ sở hữu trận pháp cùng cấm chế đều là Tuyết Linh Ảnh bố trí, đương nhiên đối Tuyết Linh Ảnh không ngại. Cứ như vậy, Tô Vọng thi triển thổ độn bí thuật, nửa đường không hề dừng lại một chút nào. Lúc này Tô Vọng, đan hồ linh lực thâm hậu dị thường, đơn thuần linh lực lời nói, tuy nhiên cao hơn kim đan trung kỳ người không đủ, nhưng cao hơn kim đan sơ kỳ người có thừa. Thêm nữa tại ban đêm thời điểm, còn có thể dẫn động tinh quang tương trợ. Một đường gấp đột, cho đến thoát ra rời xa Tế Tuyết Điện chừng 100 vạn dặm xa. Vừa vặn rời đi hóa thần sơ kỳ thánh nhân thần biết rõ xét phạm vi, nhưng Tô Vọng vì cẩn thận lý do, lần nữa thoát ra 100 vạn dặm xa về sau, mới rốt cục lặn ra mặt đất, cải thành ngự kiếm phi hành. Mà từ bắt đầu cải thành ngự kiếm phi hành, thì là đổi lại từ Tuyết Linh Ảnh thả ra băng sóng gợn tuyết diễm kiếm, mang theo Tô Vọng cùng Y Lì Hàm Á cùng một chỗ bay thật nhanh, bởi vì vô luận là ngự kiếm tốc độ, còn là đúng hình quen thuộc, Tô Vọng tự nhiên đều là không sánh bằng Tuyết Linh Ảnh. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng gặp được một tên hoặc là mấy tên Thiên Di Sơn tu sĩ, nhưng mỗi lần đều bị Tuyết Linh Ảnh sớm phát hiện cũng lách qua, trừ cái đó ra cũng gặp phải không ít toàn thân trắng như tuyết đất tuyết yêu thú, khi những yêu thú đó toàn thân vùi vào đất tuyết thời điểm, chỉ dựa vào mắt thường còn tưởng là thật khó lấy phát hiện. Mà những cái kia đất tuyết yêu thú, thực lực mạnh yếu không giống nhau, thế mà còn không thiếu minh trí kỳ đất tuyết yêu thú, cũng là vào lúc đó, Tô Vọng bọn người mới chính thức kiến thức đến Tuyết Linh Ảnh thực lực kinh người. Khải khiếu kỳ cùng thông linh kỳ đất tuyết yêu thú từ không cần phải nói, không đợi tới gần, xa xa cảm ứng được Tuyết Linh Ảnh kim đan hậu kỳ khí tức, liền bị cả kinh nhanh chân chạy trốn. Về phần những minh trí kỳ đó đất tuyết yêu thú, chỉ cần là dây dưa không đi, đều đổ vào băng sóng gợn tuyết diễm dưới thân kiếm. Liền xem như minh trí hậu kỳ đất tuyết yêu thú, cũng không phải Tuyết Linh Ảnh số hợp chi địch, mà những minh trí đó đại viên mãn đất tuyết yêu thú, nếu không phải cơ linh địa không hề chiến đấu, đồng thời Tuyết Linh Ảnh không muốn truy sát, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể trốn qua băng sóng gợn tuyết diễm kiếm chém giết. Đối với cái này, Tô Vọng thật sâu cảm thán, may mắn có Tuyết Linh Ảnh đi theo, nếu như không phải vậy, lấy Tô Vọng thực lực tu vi, tao ngộ những minh trí kỳ đó đất tuyết yêu thú về sau, coi như không mệnh tang nhập thú, cũng phải dây dưa hồi lâu, hoặc là đi vòng chạy trốn. Nếu thật là dạng này, không nói năm ngày, liền xem như một tháng, Tô Vọng cũng không có khả năng đuổi kịp đến Lam Hồ Băng Sơn, bởi vì càng đến gần Lam Hồ Băng Sơn, minh trí kỳ đất tuyết yêu thú thì càng nhiều, căn bản chính là không đường có thể tha. Đến lúc này, Tô Vọng cũng là minh bạch, trừ Lam Hồ Băng Sơn cùng phụ cận, so chung quanh hắn địa phương linh lực càng thêm dồi dào bên ngoài, cũng là Tuyết gia cố ý không giết hết những này minh trí kỳ yêu thú, bởi vì những này đất tuyết yêu thú, không khác cũng là Lam Hồ Băng Sơn lớn nhất thiên nhiên khác loại thủ hộ giả. Sau năm ngày, tại Tuyết Linh Ảnh chỉ huy dưới, Tô Vọng rốt cục đi vào Lam Hồ Băng Sơn trấn núi. Lúc này, khoảng cách Tô Vọng cùng Thanh Nghi hẹn xong 1 năm kỳ hạn, chỉ còn lại không đến 5 ngày. Cùng lúc đó, hoang sóc biên thủy nơi cực sâu, khoảng cách Hiên Sơn bộ cách đó không xa. Một chỗ bên bờ vực, vách núi phía dưới cũng là một đầu sâu không thấy, dòng nước gào thét trong núi sông lớn, bên bờ vực chính đứng vững hai tên tu sĩ, bốn phía kình gió vụ vụ, nhưng lại thổi không tầm thường này hai tên tu sĩ một chéo áo, phảng phất bốn phía cuồng phong đều e ngại hai người, hết thảy lách qua mà đi. Cái này hai tên tu sĩ, thình lình chính là Tuyết Tàng Nguyên cùng Tuyết Ngạo Hải, giờ phút này hai người sau lưng cách đó không xa, còn cùng tính đứng đấy 20 tên Thiên Di Sơn tu sĩ. Tuyết Ngạo Hải sắc mặt như thường, lại là đối lấy Tuyết Tàng Nguyên truyền âm nói ra, "Phụ thân, hai ngày này, Hải Nhi luôn cảm giác đến hơi nghi hoặc một chút, ngài nói có phải hay không là Tuyết Tàng không đã phát giác được cái gì dị dạng, nhưng không có nói với chúng ta." Tuyết Tàng Nguyên nghe vậy, khóe miệng hơi bật lên, cười lạnh một tiếng, sau đó cũng là truyền âm nói ra, "Hải, ngươi rốt cục cũng cảm giác được, không hổ là cha dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy." Thứ tất nhiên là hải yêu hoặc là yêu tộc người những thứ ngu xuẩn kia, làm việc không đủ cẩn thận bị phát hiện. Tuyết Tàng không cũng coi là hạ người kinh tài tuyệt diễm, nếu như hắn đến bây giờ đều không phát hiện được chút nào không thỏa, đó mới là thật là kỳ quái, lấy Tuyết Tàng không chi năng, chẳng mấy chốc sẽ tra được, cái này bên trong có cha con chúng ta hai người thân ảnh, nói không chừng lúc này hắn đã tra được, chỉ là còn không thể xác nhận. Nói xong, Tuyết Tàng nguyên trong mắt lóe lên một sợi rét lạnh lênh quang. Tuyết Ngạo Hải nghe vậy, lập tức truyền âm trả lời, như thế lời nói, phụ thân, tiên phát chế nhân, hậu phát chế vô nhân. Tuyết Tàng nguyên lạnh giọng truyền âm nói ra, không sai, tiên hạ thủ vi cường. Tuyết Ngạo Hải hướng sau lưng nghiêng ngắm liếc một chút, sau đó truyền âm nói ra, này sau lưng 20 người, quả quyết không thể lưu. Tuyết Tàng Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vách núi phía dưới trong núi sông lớn, truyền âm nói ra, Hải Nhân huynh nhìn, cái này sông lớn buôn lưu chảy xiết, khí thế bao la hùng vĩ, nếu là Dương Hôi bên trên, lại có ai biết rõ chìm nổi. Tuyết Ngạo Hải truyền âm một tiếng, phụ thân anh minh. Hải Nhi minh bạch. Nói xong, Tuyết Ngạo Hải hướng sau lưng cách đó không xa 20 người vung tay khẽ vẫy, này 20 tên tu sĩ không biết sắp liền muốn thân thể thành cho tẫn, còn thụ sủng nhược kinh, cùng một chỗ bước nhanh hướng đi Tuyết Ngạo Hải. Chương 502, có khác bố trí, hàn phong lạnh thấu xương, lạnh leo thấu xương. Nhìn trước mắt cao không thấy đỉnh, sơn thể to lớn rộng rãi, băng tuyết hàn vụ vờn quanh Lam Hồ Băng Sơn, dù cho là gặp qua không ít cao sơn núi lớn Tô Vọng cùng Y Liễu Hàm Á, vẫn như cũng không khỏi thán phục một tiếng, cao không thể thành. Tuyết Linh Ảnh nết miệng mỉm cười, lập tức xuất ra một tấm lệnh bài, sau đó nói, chúng ta lên núi đi, các ngươi nhất định phải theo sát lấy ta. Lam Hồ Băng Sơn phía trên trận pháp cùng cấm chế trải rộng, hơi không cẩn thận, cũng là vạn kiếp bất phục, phải tất yếu cẩn thận. Tô Vọng cùng Y Dì Hàm Á đều là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền chăm chú theo sát Tuyết Linh Ảnh, không đội cũng không chậm địa thẳng hướng đỉnh núi mà lên. Cùng lúc đó, Thanh Quốc Thanh Hồ thành bên ngoài, một chỗ thấp bé trên sườn núi, toàn thân đỏ như máu Vương Hành, lúc này tựa hồ khôi phục một số linh trí, chính hai tay ôm đầu địa thống khổ giống to, thần sắc cực kỳ dữ tợn, thậm chí Vương Hành còn hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, không ngừng mà đánh lấy chính mình lồng ngực, giống như là muốn đem thể nội cái gì dị vật trục xuất khỏi đến. Mà liền sau lưng Vương Hoành cách đó không xa, một gốc cành lá um tùm trên đại thụ, có ba tên tu sĩ đang thở ơ lạnh nhạt, không chỉ có không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ, hơn nữa còn tại hắc hắc cười lạnh, giống như đang cười nhạo lấy Vương Hoành tự làm tự chịu. Cái này ba tên tu sĩ, bên trong có một tên là người mặc hỏa trường bào màu đỏ gầy gò lão giả, Kim Đan trung kỳ tu vi, thình lình chính là Bách Luyện môn Kim Đan lão tổ. Mà hai gã khác tu sĩ, một tên là dáng người hơi mập trung niên tăng nhân, một tên khác là thân thể mặc thanh niên áo bào đen nam tử, hai người theo thứ tự là Kim Thiền Tông cùng Huyền Ma Tông đệ tử Hải Tâm. Mấy ngày nay đều là từ gầy gò lão giả mang theo trung niên tăng nhân cùng thanh niên nam tử, một đường ẩn nặc thân hình cùng khí tức, âm thầm theo dõi lấy Vương Hoành, giống Vương Hoành hiện tại bộ dáng, mỗi lần khi Vương Hoành khôi phục một chút thanh tỉnh thời điểm, đều sẽ như thế, ba người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại ba người cười lạnh thời điểm, đột nhiên ba người bên cạnh một cái nhánh cây khẽ chấn động, chỉ một thoáng, nhánh cây kia bên trên bỗng thêm ra một người, cũng tức là một tên màu da đỏ bừng trung niên đại hán, thất lên một kiện nhìn như rách tung toé thu áo khoác bằng da, yêu anh trung kỳ tu vi, lại là ngạo khí. Gầy gò lão giả trung niên tăng nhân cùng thanh niên nam tử đồng thời cảm ứng được cái này uyên nặng như núi bị áp, còn có này kinh người yêu khí, gầy gò lao giả kinh hãi địa quát to một tiếng, yêu vương, là yêu vương, cháy mau! Gầy gò lao giả một bên kêu sợ hãi, một bên sớm đã phi thân gấp đột, hô hấp ở giữa liền đã hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ, mà trung niên tăng nhân cùng thanh niên nam tử hiển nhiên phản ứng không có như vậy cấp tốc, trốn chạy cũng không có nhanh như vậy, nhưng đồng dạng cũng là trong lòng hoảng hốt, lập tức phi thân mà chạy. Nhưng mà ngạo khí lại là không chút hoang mang, thần thức sớm đã chăm chú khóa chặt ba người, lúc này ngạo khí lạnh giọng cười một tiếng, lẩm bẩm, tại bản vương trước mặt, thế mà còn dám chạy. Cũng không thấy ngạo khí có động tác gì, thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ, chỉ là một lát, giữa không trung liền tiếp vang lên ba tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh ngạo khí lại lần nữa bay trở về dốc núi chỗ, nhìn Vương Hoành liếc một chút về sau, lập tức một trận yêu phong cuốn qua, ngạo khí cùng Vương Hoành đều đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, trên sườn núi, gần như đồng thời, xuất hiện ba tên kim đan kỳ đại viên mãn cao nhân, cảm nhận được nơi đây lưu lại kinh người yêu khí, ba người đều là cho mày, nhìn chăm chú liếc một chút về sau, lại cấp tốc phi thân rời đi nơi đây. Đồng thời, ấp u quốc tích ngoài diện chỗ, Diêu Phong Sơn. Thường ngày ít ai lui tới Diêu Phong Sơn, giờ phút này trên núi lại là tụ tập hơn 1000 tên tu sĩ, tu vi cường nhược không giống nhau, vậy mà đa số là thành quốc 6 đại tông môn cùng ấp u quốc hoàng đạo cung tu sĩ, chỉ có số ít hắn tu tiên môn phái hoặc gia tộc tu sĩ, còn có tán tu. Trước đây thành quốc cùng ấp u quốc hợp lực, sớm đã phá hủy 6 cái huyết chỉ, nhưng là cái kia quỷ dị mất máu tươi, cùng quái nhân Vương Hoành xuất hiện, để một số chí mưu chi sĩ từ đó cảm giác được không tầm thường manh mối, trải qua nhiều lần thôi toán cùng tìm kiếm về sau, rốt cục xác nhận cái cuối cùng huyết chỉ vị trí. Thế là Hoàng đạo cung cùng Thanh Quốc 6 đại tông môn lập tức phái ra trong môn cao thủ, đồng thời cũng hiệu triệu Diêu Phong Sơn phụ cận tu tiên môn phái cùng gia tộc, cùng một chỗ đến Diêu Phong Sơn phá hủy cái cuối cùng huyết chỉ, về phần những tán tu kia thì là nghe tin mà hành động. Giờ phút này Diêu Phong Sơn trên đỉnh núi, Hoàng đạo cung Mai Văn Vũ, Trầm Bách Kiếm cùng Nguyễn Ngưng Họa, Thanh Quốc 6 đại tông môn bên trong Từ Nguyên, Phan Phi Vũ, Nội Hành, Huyết Ma cùng Lý Vân Nhi bọn người, vậy mà toàn bộ đều tại, lấy Mai Văn Vũ cùng Từ Nguyên cầm đầu, mọi người đang cùng nhau thi pháp tìm kiếm lấy cái gì? Đỉnh núi mọi người, tìm kiếm cũng không phải là huyết chỉ, mà chính là trận pháp. Nói đúng ra, là yêu tộc người âm thầm bố trí tại Diêu Phong Sơn bên trên ẩn nấp truyền tống đại trận. Nhưng kết luận tại Diêu Phong Sơn phía trên, tất có yêu tộc người bố trí ẩn nấp truyền tống đại trận người, giờ phút này cũng không tại Diêu Phong Sơn bên trên, bởi vì cái này làm ra kết luận người, chính là Tuyết Linh Nguyệt. Trước đây không lâu, Tuyết Linh Nguyệt đuổi tới Ám Minh Sâm Lâm biên giới bên ngoài chỗ, cùng Tuyết Tàng Trọng tụ hợp, nhưng là không lâu Tuyết Linh Nguyệt liền phát hiện dị dạng, một cái để Tuyết Tàng Trọng thủy chung nghị chi không hiểu dị dạng. Tuyết Tàng Trọng chỉ huy chúng tiên di sơn cao nhân, còn có rất nhiều nam côn hoang châu tu sĩ, tại Ám Minh Sâm Lâm biên giới bên ngoài, bố trí đông đảo trận pháp cùng cấm chế, chính là vì phòng ngừa yêu tộc người lại đột nhiên giết ra Ám Minh Sâm Lâm. Thế nhưng là để Tuyết Tàng Trọng nghi hoặc là, mình tại bên ngoài phòng thủ đến chật như nêm cối, thế nhưng là tại nam côn hoang châu các nơi, như trước vẫn là liên tiếp xuất hiện rất nhiều yêu tộc nhân thân ảnh, bên trong lại lấy hoang sóc biên thủy, Thanh Quốc cùng ấp vũ quốc ba khu nhiều nhất. Tuyết Tàng Trọng tự nhiên cũng nghĩ đến truyền tống đại trận, cũng một mực phái người bốn phía dò xét, thế nhưng là không thu được gì, thẳng đến Tuyết Linh Nguyệt đến. Tuyết Linh Nguyệt hướng Tuyết Tàng Trọng đường ra bản thân nghi hoặc, còn có kế sách, Tuyết Tàng Trọng theo kế hoạch mà làm, quả nhiên có phát hiện, cuối cùng khóa chặt Diêu Phong Sơn. Xưa nay đều là nhanh chóng quyết đoán Tuyết Tàng Trọng, lập tức liền chỉ huy Tuyết Linh Nguyệt, còn có không ít kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, chạy tới Diêu Phong Sơn. Chưa từng nghĩ, Tuyết Tàng Trọng bọn người vừa đuổi tới Diêu Phong Sơn thời điểm, thế mà gặp gỡ cũng là vừa thông qua truyền tống đại trận đi vào Diêu Phong Sơn yêu vương hỏa diễm, song vương đống nhiên gặp mặt, tức là kịch liệt địa đấu pháp, cuối cùng Tuyết Tàng Trọng thực lực càng hơn một bậc, trọng thương hỏa diễm. Thân là yêu vương, hỏa diễm đương nhiên sẽ không lộ ra yêu tộc người âm như mảy may, giận dữ Tuyết Tàng Trọng liền muốn thi pháp, hoàn toàn diệt sát hỏa diễm, nhưng chính là vào lúc này, Tuyết Tàng Trọng thu đến một cái bí mật truyền tin, đến từ hoang sóc biên thủy, Tuyết Tàng không truyền tin. Thu đến truyền tin sau Tuyết Tàng Trọng, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp, không khỏi nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lập tức lại thi pháp đem hỏa diễm đánh trúng hấp hối, về sau càng là đóng băng, để Tuyết Ngạo Nhạc cùng Tuyết Ngạo Huyên lập tức mang theo đóng băng hỏa diễm, sử dụng truyền tống trận trực tiếp tiến đến hoang sóc biên thủy. Sau đó Tuyết Tàng Trọng tức phát ra truyền tin, cáo chi Nam Côn Hoàng Châu rất nhiều tu tiên tông môn hoặc gia tộc Diêu Phong Sơn dị trạng, mà khi đó, vừa lúc cũng là Từ Nguyên đám người xác nhận cái cuối cùng huyết chỉ vị trí, chính hướng Diêu Phong Sơn chạy đến. Phát ra truyền tin sau Tuyết Tàng Trọng, sau đó liền mang theo Tuyết Linh Nguyệt, còn có mọi người trực tiếp trở về Ám Minh Sâm Lâm biên giới bên ngoài, bởi vì tại Tuyết Tàng không bí mật truyền tin bên trong, còn có khác bố trí. Chương 503, chờ hắn 5 ngày, cùng Tô Vọng đang leo Lam Hồ Băng Sơn đồng thời. Ám Minh Sâm Lâm nơi trung tâm nhất, Thanh Hoạch Thánh Thụ, Xanh Hoạch Vũ Huyền bên trong. Một vũng thanh đàm, trong đầm nước chỗ lăng không nổi lơ lửng một tòa thanh nhã đình nghỉ mát phía dưới, có hơi nước nhàn nhạt vờn quanh, tựa hồ tòa này lơ lửng đình nghỉ mát, chính là những này hơi nước nhàn nhạt ngâm. Lúc này đình nghỉ mát bên trong, nhìn như chỉ có hai tên mỹ nữ trẻ trung sinh đệ tử, chính là Tuyết Linh Sương cùng Nhã Vĩ. Nhã Vĩ cầm trong tay lam mục điêu, hờn dỗi đồng dạng phóng tới Tuyết Linh Sương trong ngực, gương mặt hai má đều là tức giận, tiếng hừ lạnh dậm chân, sau đó chỉ Ám Minh Sâm Lâm bên ngoài phương hướng, la lớn: "Ngươi cái ngốc đầu, nếu dám trở về, nhìn bản cô nương làm sao đánh ngươi." "Hừ." Nhã Vĩ trong miệng ngốc đầu, tự nhiên chỉ là Tô Vọng. Nhã Vĩ hô xong, quay đầu nhìn Tuyết Linh Sương, chưa hạ giận nói ra: "Linh Sương, ngươi đến là như thế nào coi trọng cái kia ngốc đầu?" Trong miệng không có một câu lời nói thật, chẳng lẽ hắn không biết, chọc giận bản cô nương, hậu quả hội rất nghiêm trọng sao? Tuyết Linh Sương bây giờ đối Nhã Vĩ, nói lên được là tình nghĩa chân thành tha thiết, nhìn thấy Nhã Vĩ lại tại chỉ bầu trời mắng Tô Vọng vì ngốc đầu, trong lòng không có chú ý, ngược lại bật cười, sau đó hỏi: "Nhã Vĩ, Vọng ca ca lại thế nào đắc tội ngươi, vì sao nói trong miệng hắn không có một câu lời nói thật?" Nhã Vĩ gương mặt, bởi vì tức giận mà có chút đỏ ửng, nghe nói Tuyết Linh Sương tra hỏi, đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó nói: "Linh Sương, ngươi không biết, ngươi Vọng ca ca cũng là cái kia ngốc đầu, hắn lại dám gạt ta, nói hắn đem trên thân linh khí toàn bộ đều giấu ở Thanh Hoạch Thánh cảnh bên ngoài. Cũng là bản cô nương thiện tâm, lúc ấy thế mà tin tưởng cái kia ngốc đầu, vừa vặn lại nhìn thấy hắn linh thú đại bên trong có cái này Lam Mục Điêu, mọi người đều biết, Lam Mục Điêu thế nhưng là có tầm bảo thiên phù a, thế là bản cô nương lúc ấy liền đem cái này Lam Mục Điêu nhận lấy." Tuyết Linh Sương nghe vậy, nhìn xem trong tay Lam Mục Điêu, lập tức nhìn lấy Nhã Vĩ mỉm cười nói, chỉ sợ không phải thu, là đoạt à?
Không, tuyệt đối là thu, không phải đoạt.
Ân, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta mang theo Lam Mục Điêu tại Thanh Hoạch Thánh Cảnh bên ngoài vừa đi vừa về tìm kiếm mười mấy lần, liền bùn đất đều lật mấy tầng, có thể liền nửa cái bảo vật bóng dáng đều không nhìn thấy. Ngươi nói, cái kia ngốc đầu có phải hay không miệng đầy mê sảng? Nhã Vĩ đôi mắt đẹp trợn lên, lại là hung hăng chằm chằm liếc một chút Lam Mục Điêu, tựa hồ lâu như vậy đến nay tìm không thấy bảo vật, cũng có Lam Mục Điêu một phần công lao. Nhã Vĩ lời nói vừa dứt, lập tức liền nghe đến một trận như chuông bạc êm thai tiếng cười, chính là Tuyết Linh Sương ôm Lam Mục Điêu, cười nói tự nhiên, nhất thời bốn phía cảnh trí lại đều ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy Nhã Vĩ gương mặt kìm nén đến càng thêm đỏ nhuận, Tuyết Linh Sương rốt cục nhịn cười, lập tức nói ra, không đánh đã khai đi, ta mấy lần hỏi ngươi vì sao muốn đoạt vọng ca ca Lam Mục Điêu, ngươi cũng một mực không chịu nói cho ta biết, nguyên lai là bởi vì cái này nha, vọng ca ca còn có thông minh như vậy thời điểm. Nhã Vĩ hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên nói, cái gì thông minh, rõ ràng cũng là giảo hoạt ngốc đầu. Tuyết Linh Sương bưng miệng cười, sau đó nói, đúng, là giảo hoạt, bằng không chúng ta Nhã Vĩ, tại sao có thể có mấy lần đều là mép váy dính đầy bùn đất trở về mà không biết đâu, nguyên lai là qua đảo đất tầm bảo qua. Đối mặt Tuyết Linh Sương chế giễu, Nhã Vĩ nhất thời trên mặt có chút không nhịn được, lập tức thân hình lóe lên, đúng là phút chốc liền đến Tuyết Linh Sương sau lưng, duỗi ra hai tay trắng loáng hành chỉ, liền muốn đâm về Tuyết Linh Sương bên hông. Mà Tuyết Linh Sương tựa hồ sớm có chủ ý, tại Nhã Vĩ thân hình tránh gấp đồng thời, Tuyết Linh Sương đã cấp tốc quay người vặn eo, một tay ôm Lam Mục Điêu, mà một cái tay khác thì là cấp tốc điểm hướng Nhã Vĩ bên hông. Chỉ một thoáng, đình nghỉ mát bên trong, hai đạo xinh đẹp thân ảnh cấp tốc tung bay, hai cái êm thai tiếng cười không ngừng mà truyền ra, liền liền chung quanh hơi nước nhàn nhạt tựa hồ cũng biến thành càng càng nhẹ nhàng. Có thể vẹn vẹn chỉ là một lát. Đình nghỉ mát bên trong, đông nhiên sáng lên một trận nhàn nhạt thanh quang, ngay sau đó đông thêm ra một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Chỉ gặp nữ tử kia, một bộ tới eo tóc đen, da như mỡ đông, mày như mặt vẽ, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, môi đào răng trắng tinh, dung mạo cùng Nhã Vĩ cũng rất là tương tự, chỉ là nữ tử kia song mi càng thêm dài nhỏ, ánh mắt băng lãnh, yêu anh sơ kỳ tu vi, chính là thanh nghi một cái khác phân thân, tên cứ gọi Trọng Vĩ. Trọng Vĩ đối đang lẫn nhau đùa giỡn Tuyết Linh Sương cùng Nhã Vĩ, nhìn như không thấy, mới vừa xuất hiện, lại là lập tức đối không có vật gì giữa không trung, thi lễ cung kính nói ra, bẩm báo chủ nhân, thủ đồ yêu vương tại thánh cảnh bên ngoài cầu kiến. Cần làm chuyện gì? Một cái thanh tịnh êm thai nhưng lại giống như là không có chút nào tình cảm thanh âm cô gái, đột nhiên vang lên. Âm thanh vang lên đồng thời, đề nghị mát bên trong không có dấu hiệu nào, lập tức liền lại thêm ra một vòng bóng hình xinh đẹp, một bộ áo xanh váy dài, dáng người thon dài uyển chuyển, chính là Thanh Nghi. Ngạo khí yêu vương không biết tung tích, theo tộc nhân đề báo, tại Hoang Sóc Biên Thủy từng nhìn thấy qua Ngạo khí yêu vương, Hỏa Diễm yêu vương tiến về Diêu Phong Sơn, bị Tuyết Gia Tuyết Tàng trọng đánh cho trọng thương, giờ phút này cũng tại Hoang Sóc Biên Thủy, thủ đô yêu vương phái hướng Hoang Sóc Biên Thủy tộc nhân, không một trả về, chuyên tới để xin chỉ thị chủ nhân. Trọng Vĩ thanh âm thanh lãnh, nhanh chóng mà giản yếu địa nói ra nguyên do, mà những ngày nguyên do chính là tại Thanh Hoạch Thánh Cảnh bên ngoài cầu kiến thủ đô nói tới. Thanh Nghi nghe vậy, sắc mặt không có chút nào ba động, một lát sau, khẽ mở môi anh đào nói ra, trung quy vẫn là trêu ra tai họa, xem ra ta muốn đích thân ra ngoài một chuyến. Thanh Nghi lạnh nhạt nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Tuyết Linh Sương, mở miệng nói ra, khoảng cách một năm kỳ hạn, chỉ còn lại không tới năm ngày, ngươi ngày đêm tư niệm lấy người kia, chỉ sợ là sẽ không trở về, hoặc là nói, hắn đã không kịp trở về. Một bên Nhã Vĩ, ánh mắt có chút tiếc rẻ nhìn lấy Tuyết Linh Sương, mà Tuyết Linh Sương thì là hàm răng khẽ cắn môi anh đào, lập tức nhìn lấy Thanh Nghi nói ra, ta tin tưởng vọng ca ca, còn có năm ngày, hắn nhất định sẽ trở về. Nhã Vĩ cái miệng nhỏ nhắn mở đầu, thực có khá nhiều lần Nhã Vĩ liền đã muốn nói cho Tuyết Linh Sương, lần này Nhã Vĩ nhìn xem Thanh Nghi, gặp Thanh Nghi không có ngăn cản ý tứ, thế là Nhã Vĩ rốt cục nói ra. Nhã Vĩ nói cho Tuyết Linh Sương là, tuy nhiên Thanh Nghi tặng cho Tô Vọng khối kia thụ hình ngọc phù, bên trong thật là có truyền tống mặt trận, có thể trong nháy mắt liền trở lại Thanh Hoạch Thánh Cảnh, nhưng là muốn kích phát thụ hình ngọc phù, lại cần đại lượng yêu lực, lấy Tô Vọng trước đó hấp thụ những cái kia xương mù màu lục, căn bản không có khả năng kích phát. Cũng tức là nói, liền xem như hiện tại Tô Vọng đã lấy được Thanh Nghi nói tới 3 món đồ, 5 ngày thời gian, Tô Vọng cũng căn bản không có khả năng chạy trở về Thanh Hoạch Thánh Cảnh, mà lại theo thám thính đến tin tức, lúc này Tô Vọng hẳn là còn ở Hoang Sóc Biên Thủy Châu sâu tránh né đảo mệnh mới là. Thanh Nghi sắc mặt như thường, từ tốn nói, tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, sau 5 ngày gặp mặt sẽ hiểu. Vừa vặn lần này ta muốn đi trước Hoang Sóc Biên Thủy, ngươi cũng theo ta cùng nhau tiến đến, gặp ngươi một chút phụ thân còn có Tuyết Gia mọi người, thuận tiện cũng nhìn một chút, hắn phải chăng còn trốn ở Hoang Sóc Biên Thủy bên trong, sau 5 ngày nếu như hắn không xuất hiện, ta sẽ đích thân tìm tới hắn, để hắn ở trước mặt ngươi tự vẫn tạ tội. Thanh Nghi ngữ khí bình thản, nhưng ý trong lời nói lại làm cho Tuyết Linh Sương kinh hãi. Không đợi Tuyết Linh Sương mở miệng nói chuyện, Thanh Nghi tức nói với Trọng Vĩ, "Trọng Vĩ, ngươi lưu ở chỗ này, chờ hắn 5 ngày." Chương 504, Tuyết Minh Thú, Di Mang Tuyết Hải chỗ sâu, Lam Hồ Băng Sơn. Qua nửa ngày, nhưng mà Tô Vọng lại còn không có leo lên Lam Hồ Băng Sơn giữa sườn núi. Chứ ở khắp mọi nơi thấu xương hàn phong cùng hàn băng đống tuyết bên ngoài, còn có những bố trí kia xảo diệu nhưng lại uy lực kinh người trận pháp cùng cấm chế, nhưng chủ yếu nhất là cả tòa Lam Hồ Băng Sơn thời khắc đều bị một cái cực kỳ mạnh mẽ cấm bay cấm chế bao phủ, nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách phi hành. Mà lại ở trên núi những trận pháp đó bên trong, chủ yếu là sát trận, chỉ cần không cẩn thận phát động hoặc là rơi vào trận pháp, bên trong không chỉ có trận pháp sát chiêu, mà lại tại trong trận pháp, thế mà còn ẩn giấu đi rất nhiều khôi lỗ, phần lớn là một bộ hoặc mấy cố lưu ngân khôi lỗ, mang theo gần trăm cố ấu đồng khôi lỗ. Những khôi lỗ kia chế tác chi tinh liệu, uy lực cường đại, so Tô Vọng trước đó nhìn thấy qua hóa xảo môn khối lỗ, đơn giản không thể so sánh nổi. Đồng thời theo Tuyết Linh ảnh nói, ở trên núi chính yếu nhất mấy cái tòa đại trận bên trong, mỗi tòa trận pháp bên trong đều ẩn giấu đi một bộ có thể so với nguyên anh kỳ thực lực huyền kim khối lỗ. Tuyết Linh ảnh tuy nhiên trên tay nắm giữ Lam Hồ Băng Sơn lệnh bài, nhưng Tuyết Linh ảnh giống như Tô Vọng, đều là lần đầu tiên tới Lam Hồ Băng Sơn, đối kỹ càng địa hình thực cũng không so Tô Vọng nhiều hiểu biết bao nhiêu, bởi vậy tại leo núi trên đường, khó tránh khỏi sông lầm ra trận pháp cùng cấm chế. Cũng may mà Tuyết Linh ảnh trên tay có lệnh bài, dù cho sông lầm trận pháp, rất nhanh cũng có thể thông qua lệnh bài phá trận mà ra, mà lại càng may mắn là Tô Vọng bọn người sông lầm phần lớn là không trận, cho đến nay, chỉ sông lầm 3 tòa sát trận, cơ hồ đều là tại Khôi Lô vừa mới giết ra lúc, liền phá vỡ trận pháp đi ra. Lúc này, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đã nhanh muốn đến giữa sơn núi, mà giờ khắc này trên núi, cũng chỉ có Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh hai người bước lên mưa gió chấp nhất tiến lên thân ảnh. Trước đây không lâu, Iliham A rốt cục chịu đựng không nổi Lam Hồ Băng Sơn phía trên cự lạnh, đã cùng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cùng một chỗ, đợi tại hôn nghi giới trong không gian, bất quá Iliham A lần này không phải đơn độc đợi tại một cái không gian bên trong, mà chính là cùng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đợi tại cùng một chỗ. Thông qua Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, Iliham A cũng có thể tùy thời biết được ngoại giới tình hình. Lại một lúc lâu sau, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh rốt cục đi vào Lam Hồ Băng Sơn chỗ giữa sơn núi, phóng nhan bốn phía là dị thường bình địa thản cùng bao la, phảng phất giống như một cái đủ để dung nạp 10 vạn người băng tuyết quảng trường. Tuy là gió tuyết đầy trời, nhưng trước mắt hy vọng lại là một bức khí thế bằng bạc, chấn nhân tâm phách tuyết sơn bức tranh. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh còn đến không kịp cảm khái, đột nhiên băng tuyết quảng trường bốn phía đông dương biến ảo, đột nhiên liền xuất hiện cựu nhãn hàn băng suối nước, chín phiến trong suốt băng môn, mà chín suối nước cùng chín phiến môn, nhìn như vị trí tản mát, nhưng nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện rơi vào đến mức dị thường huyền diệu. Cùng lúc đó, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh phía trước, cũng tức là phương hướng chính đông, đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt trắng như tuyết quang mang, giây lát ở giữa, lại từ trắng như tuyết quang mang bên trong đi ra một cái cự đại yêu thú. Yêu thú kia, toàn thân trắng như tuyết, hình dáng như mãnh hổ, hình thể lại trưởng phổ thông mãnh hổ 9 lần lớn nhỏ, kỳ dị nhất là yêu thú vậy mà chiều dài 9 cái đầu, mỗi cái đầu lâu thần sắc các có khác biệt, uy phong lẫm liệt, đúng là minh chí kỳ đại viên mãn tu vi, khoảng cách hóa hình sơ kỳ chỉ là khoảng cách nửa bước. Lam Hồ Băng Sơn hộ sơn linh thú, Tuyết Minh thú. Tuyết Linh Ảnh gặp này, hô nhỏ một tiếng nói, trước mắt cái này 9 con mãnh hổ yêu thú thình lình chính là Thiên Di Sơn Tuyết gia dùng cho thủ hộ Lam Hồ Băng Sơn linh thú, Tuyết Minh thú. Trước khi tới đây, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh chỉ biết là tại Lam Hồ Băng Sơn phía trên có một cái hộ sơn linh thú, tức Tuyết Minh thú, nhưng từ xưa đến nay, trừ trấn thủ Tuyết gia trưởng lão Hòa gia người bên ngoài, không người rõ ràng Tuyết Minh thú tu vi thật sự cùng vị trí cụ thể chỗ. Khi biết được Tô Vọng muốn tới Lam Hồ Băng Sơn, Tuyết Tàng không tại truyền âm bên trong cố ý nói lên Tuyết Minh thú, nói từ khi Tuyết Nhược Cốc bắt đầu trấn thủ Lam Hồ Băng Sơn về sau, Tuyết Minh thú chỗ đóng giữ vị trí liền lơ lửng không cố định. Liền Tuyết Tàng không nếu như không nói trước truyền âm cho Tuyết Nhược Cốc, cũng không biết Tuyết Minh thú chỗ. Mà hộ sơn Tuyết Minh thú cũng chỉ nghe lệnh tại trấn thủ Tuyết gia trưởng lão Hòa gia người. Bởi vậy, tại truyền âm bên trong, Tuyết Tàng không chỉ nói bốn chữ: Thiên Tâm Cửu Sinh. Tuyết Minh thú chính là cực hiếm thấy yêu thú, tục truyền nghe, Tuyết Minh thú trời sinh liền đã khai linh trí, đồng thời mỗi một cái Tuyết Minh thú đều có một cái thiên phú thần thông, cũng là trời sinh liền biết được bố trí cựu cùng cựu tinh đại trận. Đương nhiên đại trận uy lực cùng Tuyết Minh thú thực lực tu vi cùng một nhịp thở. Tuyết Minh thú 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu liền khống chế đại trận nhất cung nhất tinh, trong cung hoặc tinh, nhưng có hình, cũng có thể vô hình, mà giờ khắc này Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh nhìn thấy trước mắt chín phiến trong suốt băng môn, cũng là cựu cung, cựu nhãn hàn băng suối nước tức là cựu tinh. Lấy trước mắt cái này Tuyết Minh thú tu vi, bố trí cựu cung cựu tinh đại trận, đã có thể so với địa cấp đỉnh giai trận pháp, uy đủ sức để vây khốn, thậm chí là diệt sát nguyên anh sơ kỳ đại năng. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đều là trong lòng giật mình là, hai người giờ phút này đã bị Tuyết Minh thú cựu cung cựu tinh đại trận vây khốn, muốn phá trận mà ra, hoặc là cũng là lấy thực lực nhanh chóng phá trận, hoặc là cũng là chém giết Tuyết Minh thú, chỉ cần Tuyết Minh thú vừa chết, đại trận liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu như chém giết Tuyết Minh thú, dù là chỉ là chạm dưới một cái đầu lâu, tức là phản bội hoặc khiêu khích Thiên Di Sơn Tuyết gia, mà cùng Thiên Di Sơn Tuyết gia là địch, không chỉ có là tại Di Mang Tuyết Hải, mà lại là tại toàn bộ Nam Côn Hoang Châu, đều nhất định không có nơi sống yên ổn. Cửu cung cửu tinh đại trận, Tô Vọng tuy là không hiểu, nhưng cửu cung, Tô Vọng từng tại thế trận tân giải bên trong thấy qua, mà cửu tinh, tại Tinh Di thân xế bí pháp bên trong cũng có đề cập. Cửu cung, vì thiên, địa, nhân, thần bốn bản chi địa bàn người làm cơ sở, vì tòa sơn, cửu cung người, tức 24 vì bay, 68 vì đủ, trái 3 phải 7, mang 9 dày 1, 5 ở giữa tâm. Ngũ hành tham gia bên trong, biến ảo mà vô cùng. Cửu tinh người, ẩn độn với thiên bản, từ khảm nhất thủy, là trời đồng, thiên nhâm, thiên trùng, thiên phụ, thiên anh, thiên huế, thiên trụ, thiên tâm cùng thiên cầm tinh vậy. Nhất tinh người, làm theo cửu tinh đều là động, xuất nhập chô du hí, hơi thở tại cửu tinh bên trong bên ngoài. Tuyết Minh thú 9 cái đầu, 18 con mắt hổ chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh, đột nhiên, Tuyết Minh thú ngẩng đầu tề phát ra 9 tiếng hổ khiếu, nâng lên một cái hổ đủ, đột nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh. Trong chớp mắt, Tuyết Minh thú thân hình tức đã biến mất không thấy gì nữa, trung quanh hàn phong băng tuyết cũng giống như là đột nhiên toàn bộ biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước, lại cựu môn cựu tuyển bắt đầu quang mang đại thịnh, vị trí cũng tại cấp tốc biến đổi. Một cỗ băng lãnh lại sắc bén sắc cơ, trong nháy mắt liền khóa chặt tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh trên thân, Tuyết Minh thú không chần chờ chút nào, tức dương hộ sơn chi trách. Mà Tuyết Linh Ảnh cầm trong tay lệnh bài, có thể phá Lam Hồ Băng Sơn hết thảy trận pháp cùng cấm chế, duy chỉ có không thể phá Tuyết Minh thú cựu cung cựu tinh đại trận. Lúc này, Tuyết Linh ảnh thấp giọng nhậm đến, "Thiên Tâm Cửu Sinh." Mà Tô Vọng nghe vậy, lập tức nói, "Cửu cung mang chín, Cửu Tinh Thiên Tâm." Lập tức, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh nhìn chăm chú liếc một chút, tay chỉ cùng một cái phương hướng, trong miệng một lời nói ra, "Phá trận sinh lộ, chính ở đằng kia." Chương 505, Cửu môn cửu tuyển, ba đạo sắc bén hổ trảo trảo ánh sáng, cấp tốc hiện lên. Vang một tiếng vang vọng, lập tức lại là phanh một tiếng thanh thúy băng nát âm thanh. Giữa không trung, một mặt quan hậu chừng 6 thước băng tường ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng chiếu xuống, lập tức có kiếm quang tiệm nhấp nháy, băng sóng gợn tuyết diễm kiếm hiện, lại là bay ngược mà quay về, lơ lửng tại Tuyết Linh ảnh trước người. Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh tuy nhiên lập tức liền minh bạch như thế nào Thiên Tâm Cửu Sinh, tức là biết phá cựu cùng cựu tinh đại trận quan trọng, nhưng là làm bố trận người Tuyết Minh thú, như thế nào lại tùy ý hai người phá trận mà thờ ơ bậy bậy. Tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh thân hình vừa động thời điểm, Tuyết Minh thú cũng đã thi pháp công kích, nếu không phải Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh phản ứng cực nhanh, lập tức liền né tránh, hơn nữa còn có băng sóng gợn tuyết diễm kiếm ở phía sau ngăn cản, chỉ sợ hổ trảo trảo ánh sáng hội liên tiếp không ngừng. Giữa không trung, Tuyết Minh thú thân hình bỗng dưng hiện hiện, liền giống như vừa rồi bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa một dạng. Tuyết Minh thú tiểu sơn một dạng thân hình chăm chú ngăn tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh trước mặt, 18 con mắt hổ sát cơ giết lạnh. Cũng không thấy Tuyết Minh thú có động tác gì, 9 cái đầu cùng nhau quang mang lấp lóe, nhất thời chung quanh 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước, cấp tốc biến hóa vị trí, tốc độ quá nhanh, đúng là mang ra trùng điệp tàn ảnh cùng trận trận kinh phong, làm cho người ta hoa mắt. Không chỉ có như thế, 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước đang thay đổi vị trí đồng thời, thế mà còn đang dần dần tiêu tán, tựa hồ muốn ẩn nấp tiến trong hư không. Cái này hộ sơn Tuyết Minh thú linh trí cực cao. Vừa rồi Tuyết Minh thú nhìn thấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh thế mà cấp tốc tìm đến phá trận chỗ mấu chốt, mà lại là bay thẳng Thiên Tâm Tinh chỗ mang chín chi vị, kinh sợ Tuyết Minh thú lập tức liền minh bạch, hai người trước mắt nhất định là hiểu được phá trận chi pháp. Cho nên, Tuyết Minh thú không chỉ có phải đổi cựu cung cựu tinh vị trí, hơn nữa còn muốn ẩn nặc cựu môn cựu tuyển, không cho Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh tìm tới chúng nó chỗ. Cứ như vậy, liền xem như biết phá trận chi pháp, thế nhưng là tìm không thấy phá trận chỗ, cũng là uổng công. Về sau, Tuyết Minh thú càng là hổ gầm một tiếng, cự tiếng giống to thế mà mang theo trận trận sóng âm. Mạnh liệt sóng âm cơ hồ là mắt trần có thể thấy, cấp tốc quét ngang hướng Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh. Chém. Hai tiếng tiếng la đồng thời vang lên. Lại là sóng âm tốc độ quá nhanh, mà lại là nhất trọng chồng lên nhất trọng, trọn vẹn 9 tầng sóng âm từ 4 phía kiện hàng quét ngang mà đến, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh không chỗ tránh được, chỉ có thể xuất thủ chống cự. Tô Vọng trên thân tinh quang đại phóng, cầm trong tay tinh quý huyền kiếm, cấp tốc hướng phía 4 phía chém ra thất sát tinh kiếm, vậy mà lúc này Tô Vọng mới phát hiện, xác nhận kiếm linh cô tinh chính đang ngủ say duyên cớ, lần này thi triển thất sát tinh kiếm, uy lực so Tô Vọng trước đây thi triển còn có không bằng. Bất quá Tô Vọng vừa mới đột phá tu vi, chính là thực lực tăng nhiều, mà lại đang trong hồ tình quang chi lực chính tràn đầy thời điểm, cho nên cứ việc lần này thi triển thất sát tinh kiếm uy lực không như lúc trước, nhưng là cũng không có yếu bất quá nhiều, phản mà chém ra kiếm quang cùng kiếm khí càng nhiều. Mà Tuyết Linh ảnh thì là linh thức khống chế băng sóng gợn tuyết diễm kiếm, kiếm quang chỉ là một cái thoáng, băng sóng gợn tuyết diễm kiếm phút chốc liền vọt tới giữa không trung phía trên, ngay sau đó chém xuống một kiếm, nhưng lại không thấy bất luận cái gì kiếm quang cùng kiếm khí, ngược lại là giữa không trung, đống dương hiện ra tầng tầng hàn băng. Tầng tầng hàn băng như tầng tầng hình vòng trong suốt băng tường, đem Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh hai người chăm chú địa bảo hộ ở bên trong, trên tường băng, thế mà còn có trắng như tuyết ngọn lửa đang cháy hùng hực, nhưng phát ra lại không phải quần quần sóng nhiệt, mà chính là thấu xương băng hàn. 9 tầng sóng âm chưa đến gần hình vòng trong suốt băng tường, đã đắp lên trắng như tuyết hỏa diễm đốt cháy hóa băng, chỉ một thoáng, giữa không trung kết băng cùng băng nát thanh âm đồng thời băng lên, lại bên tai không dứt. Tại hình vòng trong suốt băng tường hiện hiện đồng thời, giữa không trung băng sóng gợn tuyết diễm kiếm đã là kiếm quang lóe lên, giống như biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt tức đã xuất hiện tại Tuyết Minh thú hướng trên đỉnh đầu, bất quá nhưng không có chém xuống, mà chính là bỗng nhiên hàn băng chi khí đại thịnh, giống như là muốn đem Tuyết Minh thú đóng băng. Mà Tô Vọng chém ra kiếm quang cùng kiếm khí, tại phá vỡ bốn phía sóng âm trong nháy mắt, đúng là không lại hướng phía trước chém vụt, mà chính là cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại kiếm quang cùng kiếm khí chi thuẫn, bên trên sát khí đằng đằng, tựa hồ chạm vào tất vong. Nhìn thấy 9 tầng sóng âm bị phá, lại đối mặt Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh hợp kích, Tuyết Minh thú lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, 18 con mắt hổ bên trong, có so với thường nhân càng bình tĩnh trấn định. Tuyết Minh thú bên trong hai cái đầu lâu chỉ là nhất chuyển, đồng thời há mồm phun một cái, hai đạo hàn băng chi khí cấp tốc bay ra, đang bay ra đồng thời, hai đạo hàn băng chi khí đúng là biến ảo thành hai cánh tay kích cỡ tương đương trắng như tuyết băng hổ, hổ khẩu mãnh liệt mở to, phân biệt cắn về phía băng sóng gợn tuyết diễm kiếm cùng tinh quý huyền kiếm. Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh đồng thời linh thức nhất động, đều là cầm kiếm nơi tay, lập tức nhìn nhau một cái, ngay sau đó đồng thời gật đầu, hai người đều là minh bạch lẫn nhau ý tứ, không thể hàm chiến, mau chóng phá trận mà ra mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh đồng thời thân hình tránh gấp, ở giữa không trung cấp tốc bay độc lên, thực Tuyết Minh thú khống chế này 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước, cũng không phải là thật ẩn nặc không thấy, chỉ là tốc độ quá nhanh, lấy mắt thường xem ra, thật giống như đã biến mất một dạng. Nhìn thấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh nhất kích tức đi, hơn nữa còn là đuổi sát đại biểu thiên tâm tinh vị đưa này suối nước, Tuyết Minh thú lúc này hổ khiếu một tiếng, 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước xoay nhanh đến càng nhanh, không nói mắt thường, liền liền linh thức cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Có thể Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh linh thức mạnh, đều là viễn siêu đồng giai tu sĩ, tuy nhiên này suối nước xoay nhanh đến cực nhanh, nhưng Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh đã sớm đem linh thức chăm chú địa tỏa định tại phía trên, cho nên thời khắc đều có thể tìm đúng phá trận chỗ. Nhưng này suối nước chính là Tuyết Minh thú tùy ý đều có thể khống chế, có thể tĩnh có thể di động, có thể nhanh có thể chậm, mà lại mơ hồ, cửu môn cửu tuyển tựa hồ chính án lấy một cái huyền diệu quy tích, xoay nhanh đến nhanh chóng mà quỷ dị. Bởi vậy, tuy nhiên Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng thủy chung đuổi không kịp này suối nước. Làm hộ sơn linh thú, Tuyết Minh thú tuyệt đối không cho phép có người ngoại xông vào Lam Hồ băng sơn, mà một khi phát hiện, đương nhiên sẽ không để ngoại nhân đào thoát. Đây cũng là Tuyết Minh thú mới vừa xuất hiện, tức bố trí xuống cửu cùng cửu tinh đại trận nguyên nhân, mặc kệ thực lực tu vi như thế nào, trước hết vây khốn không cho thoát đi. Nhìn thấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh truy đuổi không được, Tuyết Minh thú cũng là cảm thấy nhất an, lập tức ngẩng đầu hổ khiếu, lại cũng là lăng không chạy vội mà lên, hướng phía Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh dốc sức cắn mà đến, thân hình chưa tới, kình phong đã tới, hơn nữa còn có liên tiếp bay tới hổ chảo chảo ánh sáng. Dầm 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 liên tiếp mười mấy âm thanh vang vọng. Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh thân hình đồng thời rơi xuống đất, cầm kiếm nhìn chằm chằm Tuyết Minh thú, mà Tuyết Minh thú giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, 18 con mắt hổ nhìn đến phát lạnh. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng ánh mắt ngưng tụ, thực từ vừa ngay từ đầu đến bây giờ, Tô Vọng đều tại cẩn thận đều quan sát đến cửu môn cửu tuyển vận hành quy tích. Giờ phút này Tô Vọng rốt cục phát hiện, cửu môn cửu tuyển vận chuyển bên trong một đầu quy tích tựa hồ cùng thiên cơ tinh kiếm thân pháp có chút cùng loại. Lập tức, Tô Vọng lập tức hướng Tuyết Linh ảnh truyền âm, cáo chi Tuyết Linh ảnh chính mình phỏng đoán, đồng thời để Tuyết Linh ảnh đi đầu tiến vào hôn nghi giới trong không gian. Tuyết Linh ảnh nghe xong, không chần chờ chút nào, Tô Vọng linh thức nhất động, nhất thời từ hôn nghi giới tản mát ra một mảnh hiệu nghiệm bao phủ hướng Tuyết Linh ảnh, mà Tuyết Linh ảnh không có né tránh, mặc cho hiệu nghiệm đem chính mình kiện hàng. Giây lát về sau, Tuyết Linh ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Hôn nghi giới trong không gian, Tuyết Linh ảnh xuất hiện tại Tuyết Văn bên cạnh. Tuyết Linh ảnh bỗng nhiên biến mất, Tuyết Minh thú tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một tia dị thường, lập tức hổ khiếu một tiếng, chín tầng sóng âm cùng chín đạo bạch quang trong nháy mắt thẳng hướng Tô Vọng. Đồng thời, Tuyết Minh thú cũng là bay nhào hướng Tô Vọng. Chương 506, so tốc độ, Tuyết Minh thú không nghĩ tới, chính mình thế mà dốc sức cái khoảng không. Lấy Tuyết Minh thú minh trí đại viên mãn tu vi, đối mặt chỉ là trúc cơ đại viên mãn Tô Vọng, thế mà còn biết bùa hụt. Tuyết Minh thú vừa sợ vừa giận. Có thể ngay sau đó, Tuyết Minh thú càng thêm kinh sợ, bởi vì Tuyết Minh thú phát hiện, Tô Vọng thân hình thế mà ngay tại trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải còn có thể ngửi được Tô Vọng trên thân mùi vị, cùng bằng vào cựu cung cựu tinh đại trận cảm ứng, biết được Tô Vọng còn tại trong trận, Tuyết Minh thú cơ hồ đều muốn tìm không thấy Tô Vọng chỗ. Thế nhưng là để Tuyết Minh thú kinh hãi gấp là, Tô Vọng thế mà bay thẳng hướng này suối nước. Mà lại Tô Vọng lúc này thi triển thân pháp tốc độ, càng hơn điện quang thạch hỏa, càng quỷ dị hơn là, Tô Vọng phi hành quỹ tích lại là thượng hạ cùng trái phải phiêu hốt, đang cùng này suối nước xoay nhanh quỹ tích giống như lúc Tô Vọng thi triển chính là thiên cơ tinh kiếm thân pháp, mà lại tốc độ so trước kia nhanh mấy lần. Kinh sợ Tuyết Minh thú, bên trong một cái đầu lâu quang mang sáng rõ, chính là muốn tăng tốc này suối nước xoay nhanh tốc độ, có thể nhưng vào lúc này, liền nghe đến Tô Vọng quát to một tiếng, phá. Tô Vọng cầm trong tay tinh quỹ huyền kiếm, trên thân kiếm tinh quang đại phóng, kiếm ý trùng thiên, thất sát tinh kiếm trong nháy mắt nhắm ngay này suối nước hung hăng đâm ra. Phanh một tiếng vang vọng. Chỗ giữa sườn núi băng tuyết nghiễm tràng, nhất thời xuất hiện lần nữa tại Tô Vọng trước mắt. Cửu cung cửu tinh đại trận, Tô Vọng rốt cục phá trận mà ra. Tuyết Minh thú bên trong một cái đầu lâu phát tán quang mang cấp tốc tối sầm lại, Tuyết Minh thú lúc này kinh sợ địa đại âm thanh gào thét, cứ đại tiếng hổ gầm thậm chí chấn động đến toàn bộ băng tuyết nghiễm tràng đều là run nhẹ nhẹ, liền liền giữa không trung gió tuyết đầy trời cũng là vì đó một hồi. Tuyết Minh thú đang gầm thét đồng thời, cái kia quang mang thoáng tối sầm lại đầu lâu lần nữa quang mang sáng lên, băng tuyết nghiễm tràng bốn phía, lần nữa hiện ra chín phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hàn băng suối nước, lần này, quang mang trở nên chói lóa mắt, cựu môn cựu tuyển cũng là tản ra kinh người hàn ý. Tuyết Minh thú muốn lần nữa bố trí xuống cựu cung cựu tinh đại trận, mà lại lần này uy lực càng sâu, đồng thời trận pháp chưa hiện, sát cơ đã lên, một khi lần này cựu cung, cựu tinh đại trận thành hình, nhất định có sát trận hiện hiện. Tô Vọng cũng là biết rõ như thế, cho nên vừa mới phá trận mà ra, không dám có chút dừng lại, lập tức tiếp tục thi triển thiên cơ tinh kiếm thân pháp, lại không phải phóng tới đỉnh núi phương hướng, mà chính là hướng phía băng tuyết nghiễm tràng khác một bên xuống tới. Băng tuyết nghiễm tràng bốn phía, trừ lên núi cùng xuống núi hai cái lối đi bên ngoài, ta các nơi, xem xét đã biết là có bảy uy lực mạnh mẽ sát trận, mà lại những trận pháp đó linh lực ba động rất dễ dàng liền có thể lấy linh thức cảm ứng được, tán phát khí tức uy lực tuyệt đối không kém gì địa cấp đỉnh giai trận pháp. Địa cấp đỉnh giai trận pháp, liền xem như vây khốn Nguyên Anh sơ kỳ đại năng, cũng có thể tới không thiếu thời gian, nếu như là sát trận, Nguyên Anh sơ kỳ phía dưới bị nhốt bên trong, cơ hồ đều chỉ có thể là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Thế nhưng là Tô Vọng, chính là muốn xông vào bên trong một cái sát trận bên trong, bởi vì chỉ có như thế, tài năng thoát khỏi Tuyết Minh thú truy sát. Luận thực lực tu vi, liền xem như Tô Vọng liên thủ với Tuyết Linh ảnh cũng đấu không lại Tuyết Minh thú, nếu bàn về tốc độ phi hành Tô Vọng càng không sánh được Tuyết Minh thú, huống chi giờ phút này là thân ở Lam Hồ băng sơn, Tô Vọng căn bản là vô pháp phi hành. Lúc này cũng là dựa vào tiền cơ tinh kiếm thân pháp cấp tốc chẳng chọc xê dịch cùng né tránh mà thôi. Trừ tu vi cùng tốc độ bên ngoài, Tuyết Minh thú làm Lam Hồ băng sơn hộ sơn linh thú, đối với địa hình tất nhiên là vô cùng quen thuộc, Tô Vọng muốn chỉ muốn thoát khỏi Tuyết Minh thú, chỉ có thể ra bất ngờ. Quả nhiên, Tuyết Minh thú nhìn thấy Tô Vọng phá trận mà ra về sau, không phải là hướng trên núi sông, cũng không phải hướng phía dưới núi chạy, ngược lại là trực tiếp vọt mạnh hướng băng tuyết nghiễm tràng một bên khác, 18 con mắt hổ bên trong thoáng chốc đều có một tia nghi hoặc. Đây không phải rõ ràng tự tìm đường chết sao? Thiên Di Sơn Tuyết gia, tại Lam Hồ băng sơn chỗ giữa sườn núi, tận lực kiến tạo ra như thế một cái băng tuyết nghiễm tràng, chỉ lưu lại lên xuống núi thông đạo, không phải là không có đạo lý, bốn phía sát trận cũng không phải bài trí hoặc là chỉ là hù dọa người. Nhưng chớp mắt thời gian, Tuyết Minh thú giống như là minh bạch cái gì, vừa mới nhìn đến Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh hai người lúc, hai người thế nhưng là ung dung không đội, không chút nào giống như là trải qua trùng điệp gian nguy, một đường phá trận mới đi đến băng tuyết nghiêm tràng. Gặp đến lúc này Tô Vọng đã nhanh chỗ xung yếu đến dọc theo quảng trường, Tuyết Minh thú giận dữ địa hổ rít gào một tiếng, chín tầng sóng âm phản phất giống như trên mặt biển sóng lớn điên cuồng, mãnh liệt cuốn về phía Tô Vọng, tốc độ đúng là cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Tô Vọng sau lưng. Không chỉ có như thế, Tuyết Minh thú tại hổ khiếu đồng thời, đã là bốn chân ở giữa không trung bỗng nhiên đạp một cái, bốn phía bỗng nhiên có một trận tình phong cuốn lên, Tuyết Minh thú tiểu như núi thân hình lập tức trở nên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, tức đã xuất hiện tại Tô Vọng trên đỉnh đầu. Tuyết Minh thú giơ cao lên một cái cự đại hổ trảo, móng vuốt như đao, lóe ra hiệu nghiệm, nhắm ngay phía dưới Tô Vọng hung ác đập mà xuống, thế muốn đem Tô Vọng đập thành thịt nát. Ầm ầm một tiếng vang vọng, quang hoa chớp loạn, bụng băng bay ra. Chín tầng sóng âm cùng cự đại hổ trảo đồng thời đánh vào một cái trong suốt trận pháp màn sáng bên trên, bốn phía băng tuyết phân phi, nhưng màn sáng lại là không nhúc nhích tí nào, địa cấp đỉnh giai trận pháp uy lực có thể thấy được luồn lổn, mà Tô Vọng tại sóng âm cùng hổ trảo tới người trước trong nháy mắt, vừa vặn xông vào trận pháp bên trong. Tuyết Minh thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên người có linh quang tiềm sủi, chín cái đầu ở giữa trán, cùng nhau có chói mắt quang mang sáng lên, chỉ là một lát, cửu đạo dài nhỏ quang trụ cùng một chỗ bắn nhanh mà ra, đánh vào trận pháp màn sáng phía trên. Trận pháp màn sáng lần này lại là hơi chấn động một chút, lập tức màn sáng lập tức liền vỡ ra một đường cái khe to lớn, Tuyết Minh thú gặp này, thân hình tránh gốc, lập tức liền vọt vào trong trận pháp, mà cái khe kia trong nháy mắt tự hành khép lại, trận pháp màn sáng khôi phục như lúc ban đầu. Làm hộ sơn linh thú, Tuyết Minh thú không chỉ có là đối Lam Hồ băng sơn địa hình vô cùng quen thuộc, mà lại trên núi các loại trận pháp cùng cấm chế, Tuyết Minh thú cũng có thể ra vào tự nhiên. Đã Tô Vọng chính mình xông vào sát trận bên trong tìm chết, như vậy Tuyết Minh thú cũng không để ý giúp đỡ nhiều một chút sức lực. Nhưng mà Tuyết Minh thú lại là rất là kinh sợ là, chính mình chỉ là so Tô Vọng muộn tiến đến trận pháp một hồi, giờ phút này thế mà liền không nhìn thấy cũng không cảm ứng được Tô Vọng bóng dáng. Chẳng lẽ hắn vừa mới đi vào sát trận bên trong liền ngọn củ tỏi? Đã cố linh trí Tuyết Minh thú âm thầm suy nghĩ, bất quá lập tức liền phủ định ý nghĩ này, dù sao liền xem như thân tử, cũng đều sẽ để lại một số lưu lại dấu vết, có thể bốn tuần dấu tuyết, liền một giọt máu tươi đều không có. Tuyết Minh thú không biết là Tô Vọng vừa mới xông vào trong trận pháp, lập tức liền để Tuyết Linh ảnh ra hôn nghi giới, bởi vì Tô Vọng trực tiếp xông vào trận pháp, cũng không phải là thật vì tìm chết, mà chính là vì bỏ chạy, mà Tuyết Linh ảnh trong tay có lệnh bài, phá trận mà ra cũng không phải là việc khó. Tô Vọng nghĩ là, trận pháp cùng cấm chế có thể ngăn cản tu sĩ, tự nhiên cũng có thể ngăn cản linh thú, mượn nhờ trên núi những trận pháp này cùng cấm chế điểm hộ, Tô Vọng vừa vặn có thể thừa cơ thoát khỏi Tuyết Minh thú truy sát. Có thể chính như Tuyết Linh ảnh nói, tay mình nắm giữ lệnh bài có thể nhanh chóng mặc trận mà ra, nhưng Tuyết Minh thú cũng là có phương pháp có thể tùy ý xuất nhập. Lấy Tuyết Minh thú linh trí, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đoán được Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh xông vào Lam Hồ Băng Sơn, nhất định là vì chỗ đỉnh núi Lam Băng Ngọc Thủy. Cũng tức là nói, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh muốn cùng Tuyết Minh thú so tốc độ, xem ai tới trước đạt chỗ đỉnh núi Lam Băng Chi Hồ. Chương 507, Lam Băng Chi Hồ đã muốn so tốc độ, đương nhiên không thể chỉ là chạy. Có thể cường đại cấm bay cấm chế tồn tại, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh đều không thể phi hành, nếu như vẫn là không còn cách nào khác, chờ Tuyết Minh thú xông vào trận pháp về sau, Tô Vọng làm như vậy, liền thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng mà Tô Vọng sẽ như thế, cũng không phải là hoảng hốt chạy bừa, mà chính là sớm đã nghĩ kỹ đối sách, tại để Tuyết Linh ảnh ra hỗn nghi giới phá trận đồng thời, Tô Vọng đã là xuất ra cái viên kia cánh hình thanh ngọc, đồng thời lập tức đi đến rót vào xương mù màu lục. Thanh nghi tặng cho cánh hình thanh ngọc, kích phát sau tốc độ phi hành càng hơn nguyên anh kỳ đại viên mãn đại năng, nhưng lần này kích phát sử dụng về sau, cánh hình thanh ngọc liền sẽ tự hành vỡ tan hóa thành phân tiết, có thể lúc này không phải đau lòng cũng không lỡ thời điểm. Thế là, ngay tại Tuyết Linh ảnh vừa mới kích phát trong tay lệnh bài thời điểm, Tô Vọng cũng đem cánh hình thanh ngọc khởi động, một trận hiệu nghiệm tức thì bao vây lấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh. Hiệu nghiệm chỉ là lóe lên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh thân hình liền phút chốc biến mất không thấy gì nữa, cũng tức thì liền xông ra này tỏa sát trận. Cũng chính là tại lúc này, Tuyết Minh thú mới vừa tiến vào trận pháp bên trong, bởi vậy Tuyết Minh thú cũng tức không cảm ứng được Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh tung tích. Chính như Tuyết Linh ảnh sở liệu một dạng, kinh sợ Tuyết Minh thú rất nhanh liền nghĩ đến, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh hai người xông tới Lam Hồ Băng Sơn, vô cùng có khả năng chính là vì Lam Băng Chi Hồ bên trong Lam Băng Ngọc Thủy. Nghĩ tới đây Tuyết Minh thú lập tức hổ khiếu liên tục, trên thân linh quang tiềm sủn, tốc độ cao nhất gấp bay về phía Lam Hồ Băng bên trên đỉnh. Vẹn vẹn chỉ là hơn một canh giờ sau, Lam Hồ Băng bên trên đỉnh phía trên, giữa không trung bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hiệu nghiệm, quang mang tán đi, đột dưng hiện ra hai bóng người, chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh. Mượn nhờ cánh hình thanh ngọc phi hành thuật lực, mặc dù trên đường đi đều có đông đảo trận pháp cùng cấm chế ngăn cản, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh vẫn là cực kỳ nhanh chóng đi vào chỗ đỉnh núi. Trước mắt cách đó không xa, có một cái phương viên gần ngàn trượng rộng rãi hồ bạc, trên mặt hồ băng lãnh hàn khí xa vời, như khói bụi bao phủ, thanh tĩnh hồ nước giống như có thể liếc một chút nhìn xuyên, nhưng nhìn ở kia phía dưới nhưng lại cảm giác sâu không thấy. Từ hồ chỗ sâu ngẫu nhiên lập lòe ra mấy sợi màu xanh ánh sáng, như thật lại như ảo tưởng. Hồ này chính là Lam Băng Chi Hồ. Không đợi tới gần Lam Băng Chi Hồ, Tô Vọng đã cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, tuy nhiên đến đây trước đó, Tô Vọng có tu luyện qua xếp tiết công, cũng ăn vào tắc tuyết đan, nhưng cái này Lam Băng Chi Hồ băng hàn chi lực lại là càng thêm cự lạnh, Tô Vọng áo bào cùng song mi chỗ, thế mà cấp tốc ngưng kết mấy tầng băng xương. Chỉ là Lam Băng Chi Hồ chung quanh băng hàn chi lực, cũng đã là Lam Hồ băng sơn các nơi gấp trăm lần có thừa. Chớp mắt thời gian, từ Tô Vọng hai chân đến bên hông, cấp tốc liền bỏ đầy hàn băng. Chỉ cần tiếp qua giây lát, Tô Vọng liền lại biến thành một cái thật dày băng điêu. Tô Vọng đội vàng vận chuyển linh lực, trên người có tinh sáng long lánh, trong chớp mắt đã leo đến nơi bả vai hàn băng rốt cục một hồi, không lại hướng lên ngưng kết, thế nhưng là đã ngưng kết hàn băng lại không có vì vậy mà hòa tan, Tô Vọng lập tức tăng tốc linh lực vận chuyển. Cùng lúc đó, một bên Tuyết Linh Ảnh đã là tế ra băng sóng gợn tuyết diễm kiếm, Tuyết Linh Ảnh hai tay như hồ điệp tung bay, cấp tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp, một lát sau, băng sóng gợn tuyết diễm kiếm thân kiếm chấn động, đúng là từ trong kiếm bay ra hai đoàn như to như nắm tay bạch sắc hỏa diễm. Hai đoàn bạch sắc hỏa diễm, bên trong một đoàn trong chớp mắt liền bay đến Tuyết Linh Ảnh trên thân, mà đổi thành một đoàn thì là trực tiếp bay về phía Tô Vọng, hô hai tiếng nhẹ vang lên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh trên thân lập tức đều có một đoàn bạch sắc hỏa diễm bốc lên. Tô Vọng trên thân hàn băng trong nháy mắt toàn bộ thối lui, thấu xương băng hàn chi cảm giác cũng biến mất, mà lại trên thân bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt đến vượng hơn một số, mà lại là càng ngày càng vượng, tựa hồ chúng quanh băng hàn chi khí chính là bạch sắc hỏa diễm đại bổ chi vật. Lúc này Tuyết Linh Ảnh mở miệng nói ra, "Tô Vọng, nơi đây băng hàn chi lực quá thịnh, ngọn lửa màu trắng này chỉ sợ cũng tiên chỉ không quá lâu, vẫn là tranh thủ thời gian thi pháp lấy được Lam Băng Ngọc Thủy, mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng." Lam Băng chi hồ phát tán băng hàn chi lực, thế mà liền thân cố băng linh căn Tuyết Linh Ảnh giờ phút này cũng là cảm thấy không thắng lại. Tô Vọng tất nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, gật gật đầu, liền cùng Tuyết Linh Ảnh cùng đi hướng Lam Băng Chi Hồ. Vừa tới đến thời điểm, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh liền đã thả ra linh thức tinh tế xem xét Lam Băng Chi Hồ bốn phía, thật là không có bất kỳ cái gì trận pháp cùng cấm chế. Trước khi tới đây, Tuyết Tàng không tại truyền âm bên trong đã nói rõ, chỉ cần có thể sống qua trùng điệp trận pháp cùng cấm chế, còn có tránh thoát Tuyết Minh Thú, đi vào Lam Băng Chi Hồ sau ngược lại sẽ không còn có cách trở, chỉ là muốn lấy được Lam Băng Ngọc Thủy, không thể lấy phổ thông thủ đoạn thu lấy, chỉ cần như thu lấy linh nhãn bảo vật. Cũng tức là nói, Tô Vọng muốn lấy được Lam Băng Ngọc Thủy, nhất định phải thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp đến thu lấy. Càng đến gần Lam Băng Chi Hồ, băng hàn chi lực liền càng thịnh, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh trên thân bạch sắc hỏa diễm đã là cháy hừng hực, càng không chần chờ, Tuyết Linh Ảnh linh tức nhất động, lơ lửng ở bên cạnh băng sóng gợn tuyết diễm kiếm kiếm minh một tiếng, lập tức liền bay đến Lam Băng Chi Hồ trên mặt hồ khoảng không. Băng sóng gợn tuyết diễm kiếm kiếm quang tránh gấp, chỉ là một lát, một đầu trong suốt băng cầu tức nổi lên, lơ lửng giữa không trung, lại là liên tiếp Lam Băng Chi Hồ hai bên mở, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh lập tức nhảy lên băng cầu, thẳng hướng Lam Băng Chi Hồ ở trung tâm chạy đi. Băng cầu phía trên, Lam Băng Chi Hồ ở trung tâm trên không, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh lúc này mới rốt cục thấy rõ, nguyên lai vừa rồi Lam Băng Chi Hồ lấp lóe màu xanh ánh sáng, là tới từ trong hồ lơ lửng lam sắc hàn băng, linh thức mới vừa vặn tới gần những lam sắc đó hàn băng, lập tức liền có muốn bị đông cứng cảm giác. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đội vàng thu hồi linh thức, tự nhiên cũng là dò xét tra không được cái này Lam Băng Chi Hồ đến sâu bao nhiêu, bất quá lại có thể nhìn thấy, tại tầng tầng lam sắc hàn băng bên trong, mơ hồ địa tại một số trong hồ chỗ sâu lam sắc hàn băng bên trong, tựa hồ có ngọc thủy đồng dạng lam sắc băng khối. Lam Băng Ngọc Thủy. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh nhìn chăm chú liếc một chút, đồng thời mừng rỡ thấp giọng hô nói ra. Tô Vọng chính là muốn thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp thu lấy Lam Băng Ngọc Thủy, nhưng vào lúc này, từ Lam Băng Chi Hồ chỗ sâu, đột nhiên xông ra một đạo lam sắc quang trụ, băng hàn lại sắc bén, lam sắc quang trụ ẩm vàng phóng tới Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh gặp này, vội vàng tung người né tránh. Phanh một tiếng vang thật lớn, lam sắc quang trụ cấp tốc từ Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh vừa mới đứng ngay địa phương xông qua, băng cầu cũng là bị lam sắc quang trụ trong nháy mắt xung đoạn, bất quá băng cầu lại không có vì vậy mà rơi xuống, y nguyên lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là làm hai nửa. Trên mặt hồ, một trận chói mắt lam quang lấp lóe, lam quang xuất hiện được nhanh, tiêu tán đến cũng nhanh, lập tức Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh liền thấy rõ, tại trên mặt hồ, vậy mà trôi nổi đứng vững một cái toàn thân màu xanh đậm mãnh hổ, một đôi mắt hổ cùng rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh. Linh thức lần nữa nhìn kỹ, nguyên lai cái này màu xanh đậm mãnh hổ, không phải là yêu thú, cũng không phải linh thú, mà chính là một bộ sinh động như thật khôi lỗi, từ phát ra uy áp đến xem, rõ ràng là một bộ huyễn kim khôi lỗi. Huyễn kim khôi lỗi, thực lực có thể so với nguyên anh kỳ đại năng. Chương 508, huyễn kim khôi lỗi, cố này huyễn kim khôi lỗi, đúng là một mực tiệm phục tại Lam Băng Chi Hồ chỗ sâu. Phân biệt đứng tại hai bên băng trên cầu Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh, trong mắt có vẻ kinh ngạc, Lam Băng Chi Hồ bên trong tại sao có thể có huyễn kim khôi lỗi? Bất quá chớp mắt thời gian, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh liền nghĩ đến, cố này huyễn kim khôi lỗi, muốn đến là Tuyết Nhược Cốc rời đi Lam Hồ Băng Sơn trước đó, vì cẩn thận lý do, không biết là từ đâu tòa trận pháp bên trong lấy ra cố này huyễn kim khôi lỗi, đặt ở Lam Băng Chi Hồ chỗ sâu, thời khắc mấu chốt có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Chính là vừa rồi Tô Vọng thi pháp, linh lực ba động kích thích mãnh hổ khôi lỗi, cho nên mãnh hổ khôi lỗi mới có thể đột nhiên phát ra lam sắc quang trụ, thẳng hướng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh. Rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt cố này mãnh hổ khôi lỗi, trừ phi là Tuyết Nhược Cốc đích thân tới, nếu không liền xem như Tuyết Tàng không ở đây, mãnh hổ khôi lỗi cũng lại không ngừng địa công kích, cho đến diệt hết trước mắt chi địch mới thôi. Quả nhiên, mãnh hổ khôi lỗi vừa phù hiện, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được Tuyết Linh Ảnh thực lực tu vi mạnh hơn, thế là mãnh hổ khôi lỗi trên thân hiệu nghiệm một thịnh, hổ miệng mãnh liệt mở đầu, trong chớp mắt, một đạo so vừa rồi càng thêm tráng kiện lam sắc quang trụ cấp tốc phóng tới Tuyết Linh Ảnh. Không chỉ có như thế, tại lam sắc quang trụ phát ra đồng thời, mãnh hổ khôi lỗi đã thân hình một cái mơ hồ, đúng là trong nháy mắt liền đến Tuyết Linh Ảnh trên đỉnh đầu, lúc này chính giơ cao lên cự đại hổ trảo, nhắm ngay Tuyết Linh Ảnh đầu lâu, mãnh liệt phiến quét ngang. Âm ầm mười mấy âm thanh cự đại vang vọng. Ngay sau đó, Tô Vọng liền nghe đến Tuyết Linh Ảnh a một tiếng rên, Tuyết Linh Ảnh thân hình đúng là bay tứ tung vọt tới bên hồ. Vừa rồi Tuyết Linh Ảnh đứng ngay địa phương, một mặt cẩn trọng băng tường chỉ một thoáng vỡ vụn, băng sóng gợn tuyết diễm kiếm thân kiếm kịch chấn, phát ra trận trận kiếm minh, lập tức cũng là bay ngược mà lên, bay ngược phương hướng vừa vặn cũng là Tuyết Linh Ảnh bị đánh bay phương hướng. Cùng lúc đó, Tô Vọng đã là tế ra tinh quý huyền kiếm, thể nội linh lực nhanh bay ngược trở lại, tinh quý huyền kiếm lập tức kiếm quang đại thịnh, giây lát, Tô Vọng hét lớn một tiếng, đối mãnh hổ khôi lỗi toàn lực chém vụn. Thất sát tinh kiếm. Chỉ một chút 1000 đạo kiếm quang cùng kiếm khí tề chém về phía mãnh hổ khôi lỗi, thế nhưng là mãnh hổ khôi lỗi không tránh không né, vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu một tiếng hổ gầm, 1000 đạo kiếm quang cùng kiếm khí còn chưa hoàn toàn chém tới, tức đã cùng nhau ở giữa không trùng trì trệ, lập tức càng là ầm vang tiêu tán. Một hống chi uy, lại cường đại đến thế. Thế nhưng là Tô Vọng chém ra thất sát tinh kiếm, cũng không phải là vì có thể chém vỡ hoặc nặng sáng tạo mãnh hổ khôi lỗi, chỉ là vì không cho mãnh hổ khôi lỗi thừa cơ truy kích, diệt sát Tuyết Linh Ảnh, mà Tô Vọng tại chém ra thất sát tinh kiếm đồng thời, đã là thi triển Thiên Cơ tinh kiếm thân pháp, bay về phía Tuyết Linh Ảnh. Thân hình bay tứ tung Tuyết Linh Ảnh, mắt thấy là phải rơi xuống ở bên hồ trên mặt băng, nhưng vào lúc này, Tuyết Linh Ảnh trên người có linh quang kiếm thước, ngay sau đó Tuyết Linh Ảnh liền giống như tuyết tiến xuyên toa, thân hình xoay chuyển mà lên, ưu mị đến phảng phất giống như hồ điệp nhảy múa, nhẹ nhàng địa bay xuống đứng ở bên hồ phía trên. Mà lúc này, Tô Vọng cũng vừa tốt bay tới bên hồ, gặp này lập tức bảo hộ ở Tuyết Linh Ảnh trước người, hai mắt nhìn chằm chằm mãnh hổ khôi lỗi, đưa lưng về phía Tuyết Linh Ảnh, linh thức trông được đến Tuyết Linh Ảnh chỉ là sắc mặt trắng nhợt, cũng không lo ngại, Tô Vọng cũng là trong lòng nhất an. Thực ngay tại vừa mới, mãnh hổ khôi lỗi bỗng nhiên thẳng hướng Tuyết Linh Ảnh thời điểm, Tuyết Linh Ảnh đã là biết không ổn, lại chỉ tới kịp đem băng sóng gợn tuyết diễm kiếm cản tại bên người, mà băng sóng gợn tuyết diễm kiếm trong nháy mắt ngưng kết ra một mặt thật dày băng tường, cuối cùng là kịp thời ngăn lại mãnh hổ khôi lỗi hổ trảo mãnh liệt phiến. Chỉ là này mãnh hổ khôi lỗi, hổ trảo một cái phía dưới, lực đạo đâu chỉ bằng quân, cho nên Tuyết Linh Ảnh tuy nhiên ngăn lại hổ trảo nhất kích, nhưng y nguyên vẫn là có một cỗ cự lực đánh tới trên thân, đây chính là Tuyết Linh Ảnh rên cùng bị đánh trúng bay tứ tung nguyên nhân. Mãnh hổ khôi lỗi thực lực như thế cường hãn, xem ra Tô Vọng muốn lấy được Lam Băng Ngọc Thủy, cơ hội là không thể nào. Tô Vọng cũng là nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bất quá coi như lại khó, cho dù là liệu đến thân chịu trọng thương, Tô Vọng cũng muốn lấy được Lam Băng Ngọc Thủy, Sương Nhi còn đang chờ ta. Tô Vọng đang muốn tế ra thanh nghi tặng cho Hình Vương Ngọc Thủy, đồng thời muốn cho Tuyết Linh Ảnh tiên tiến nhập hỗn nghi giới không gian lúc này Tuyết Linh Ảnh lại mở miệng trước, "Tô Vọng, đợi lát nữa ta đến ngăn chặn khối lỗ, ngươi thừa cơ tranh thủ thời gian thi pháp lấy Lam Băng Ngọc Thủy." Nói xong, cũng không đợi Tô Vọng đặt câu hỏi, Tuyết Linh Ảnh lật bàn tay một cái, trưởng trong lòng lập tức liền thêm ra một cái hàn khí bừng bừng băng băng ngọc, thượng linh quang lưu chuyển, xem xét liền biết rõ không phải là phàm vật. Tuyết Linh Ảnh nhanh chóng nói ra, "Cái này băng băng ngọc là 10 năm trước phụ thân đưa cho ta hộ thân chi dụng, đủ chống cự nguyên anh hậu kỳ đại năng toàn lực công kích, bất quá mỗi lần chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, Tô Vọng, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian, nhất định phải lấy được Lam Băng Ngọc Thủy." Vừa nói, Tuyết Linh Ảnh cũng là tại nhanh quay ngược trở lại linh lực, vừa dứt lời, cái kia băng vòng ngọc đã là hiệu nghiệm đại thịnh, trong chớp mắt liền tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ, cũng tản mát ra một mảnh hàn băng sương mù, đem Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh tiện hàng tại hàn băng sương mù bên trong. Cũng chính là vào lúc này, trước một cái chớp mắt còn tại trên mặt hồ mãnh hổ khôi lỗi, thân hình một cái mơ hồ, trong chớp mắt liền bay đến Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh trên đỉnh đầu, hai cái cự đại hổ trảo khoảng chừng đập ngang. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, cự đại hổ trảo hung hăng đánh vào hàn băng sương mù phía trên, nhưng hàn băng sương mù chỉ là hiệu nghiệm lưu chuyển, không nhúc nhích tí nào, gặp này Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đều là trong lòng nhất định. Không chần chờ, Tuyết Linh Ảnh hai tay bấm niệm pháp quyết, lơ lửng tại hai người trên đỉnh đầu băng vòng ngọc lại là quang mang sáng lên, lập tức Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh dưới chân liền cắt hiện ra một đoàn sương mù như là mềm mại đám mây, nâng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh lăng không bay lên. Sương mù lại là lóe lên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh lập tức gấp bay về phía Lam Băng Chi Hồ giữa hồ chỗ, cô kia mãnh hổ khôi lỗi gặp này, tựa hồ rất là tức giận, vậy mà cũng là hổ gầm một tiếng, lập tức phi thân đuổi theo. Gần sau nửa canh giờ, Lam Băng Chi Hồ giữa hồ chỗ trên không, phanh phanh tiếng vang liên tiếp không ngừng mà vang lên, ngẫu nhiên còn kèm theo mấy tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm. Tuyết Linh Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, bất quá y nguyên thi pháp không ngừng, thể nội linh lực không ngừng mà cuồn cuộn mà ra, rót vào hướng trên đỉnh đầu băng vòng ngọc bên trong, mà theo Tuyết Linh Ảnh linh lực rót vào, này bao vây lấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh hàn băng sương mù cũng là quang mang lấp lóe không ngừng. Đồng thời, Tô Vọng cũng là tại thi pháp không ngừng, trên thân tinh quang càng không ngừng lập lòe, lúc này nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, khắc có vài chục đường dài nhỏ tinh quang, liền giống như mấy chục đầu tinh quang dây nhỏ thò vào Lam Băng Chi Hồ chỗ sâu, tầng tầng quấn quanh ở một khối lam sắc hàn băng phía trên. Khối kia lam sắc hàn băng ở trung tâm, chính ẩn chứa một khối to bằng hạch đào tiểu lam băng ngọc thủy. Theo Tô Vọng không ngừng thi pháp, khối kia lam sắc hàn băng chính đang chậm rãi hiện lên, bất quá tốc độ, nếu như không phải lấy linh thức xem xét, còn tưởng rằng căn bản cũng không có động. Vậy mà lúc này Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể như thế, chậm rãi đem lam sắc hàn băng đi lên lại. Cố kia mãnh hổ khôi lỗi, nhìn thấy lam sắc hàn băng đang bị Tô Vọng kéo động, càng thêm tức giận, lúc này thân thể bên trên tán phát quang mang càng ngày càng sáng. Phát tán uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, đánh lâu không xong, giận dữ mãnh hổ khôi lỗi muốn thi triển lớn nhất cường đại công kích. Nhưng vào lúc này, xa xa lại truyền tới 9 tiếng cự đại tiếng hổ gầm. Chương 509, Cửu Đầu Tiểu Miêu, tiếng hổ gầm bên trong tràn ngập kinh sợ. Tuyết Minh Thú. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức đồng thời nói ra. Mẹn mẹn chỉ là mãnh hổ khôi lỗi, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh liền đã chỉ có thể dựa vào băng vòng ngọc đến chống đỡ, mà lúc này, băng vòng ngọc phát tán hàn băng sương mù đã dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Không chỉ có là bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến, càng bởi vì mãnh hổ khôi lỗi một mực mãnh liệt đánh kích. Này mãnh hổ khôi lỗi, giống như là có linh trí, đang nghe Tuyết Minh Thú tiếng giống lúc, trên thân quang mang đúng là một hồi, bất quá mãnh hổ khôi lỗi cũng không có đình chỉ công kích, mà chính là nâng lên một cái hồ đủ, lăng không hướng xuống đập mạnh. Chỉ một thoáng, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh trên không, đông dương hiện hiện lít nha lít nhít khúc côn cầu, mỗi một cái khúc côn cầu đều chừng một trượng vuông biên, rơi xuống lúc mang theo trận trận kinh phong, sở hữu khúc côn cầu chỉ một thoáng toàn bộ rơi đập tại hàn băng sương mù bên trên. Âm âm chấn hồn thanh, bên hai không dứt. Hàn băng sương mù bắt đầu kịch liệt lay động, bất quá tuyết linh ảnh trên tay thi pháp không ngừng, hàn băng sương mù cũng không có vì vậy mà vỡ tan, chỉ là tuyết linh ảnh sắc mặt lập tức lại trắng mấy phần. Mãnh hổ khôi lôi mắt hổ bên trong lam quang lấp lóe, liền muốn lần nữa nâng lên hổ đủ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cấp tốc bay tới một cái như ngọn núi cự đại thân hình, mang theo vô biên tức giận, chính là tuyết minh thú. Mãnh hổ khôi lỗi không biết là nhận ra tuyết minh thú, vẫn là tuyết minh thú có thể khống chế mãnh hổ khôi lỗi. Tuyết minh thú đến lúc, mãnh hổ khôi lỗi thế mà dừng lại công kích, mắt hổ nhìn về phía tuyết minh thú, rõ ràng có tuân hiệu lệnh ý vị. Tuyết minh thú 18 con mắt hổ bên trong tinh quang chớp liên tục, chỉ một thoáng đã minh bạch lúc này tình hình. Tuyết linh ảnh tế ra băng vào ngọc, tàn mát ra hàn băng xương mù bao phủ Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh hai người, đồng thời điệu Tô Vọng ở một bên thi pháp muốn thu lấy lam băng ngọc ủy, mà mãnh hổ khôi lỗi từ là muốn ngăn cản, bất đắc dĩ lại bị hàn băng xương mù ngăn lại cản. Mãnh hổ khôi lỗi trong cơn giận dữ, chỉ có thi pháp công kích mãnh liệt. Tuyết Minh Thú tựa hồ là nhìn ra hàn băng xương mù bất phàm, 18 con mắt hổ chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Linh Ảnh liếc một chút, lập tức trên thân đúng là hiệu nghiệm đại phóng, Tuyết Minh Thú tán phát khí tức thế mà nhanh chóng tăng cường, uy áp càng ngày càng thịnh. Tuyết Linh Ảnh gặp này, không khỏi trong lòng quý lên, không quay đầu lại tức mở miệng hỏi, "Tô Vọng, còn bao lâu nữa?" Huyễn Kim Khôi lỗi lại thêm Tuyết Minh Thú, cái này hàn băng xương mù nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì nửa nén hương thời gian. Lúc này Tô Vọng lôi kéo khối kia lam sắc hàn băng, còn trong hồ 300 trượng sâu chỗ, nghe vậy Tô Vọng lập tức đáp, chí ít còn muốn thời gian một nén nhang. Tô Vọng còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng vào lúc này, giữa không trung Tuyết Minh Thú chợt phát ra cự đại hổ gầm âm thanh thế mà chấn động đến Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh thể nội linh lực đều là vì một trong trệ, này hàn băng xương mù quang mang trong nháy mắt tối sầm lại. Mãnh hổ Khôi lỗi lập tức hổ miệng đại trương, phun ra một đạo cự đại lam sắc quang trụ, ở vang vọt tới hàn băng xương mù. Tuyết Linh Ảnh gặp này trong lòng giật mình, linh thức gấp động, băng sóng gợn tuyết diễm kiếm tức thì chém vụt mà lên, một mảnh chói mắt kiếm quang trực tiếp đón lấy lam sắc quang trụ. Ầm ầm một tiếng nổ vang, kiếm quang cùng lam sắc quang trụ cùng một chỗ tiêu tán. Bất quá lúc này, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh thể nội linh lực lại có thể vận chuyển như thường, Tuyết Linh Ảnh linh lực nhanh quay ngược trở lại, hàn băng xương mù thoáng chốc hào quang tỏa sáng, mà Tô Vọng cũng tiếp tục thi pháp, lôi kéo khối kia lam sắc hàn băng chậm rãi hướng mình nổi lên mà đến. Trước đó, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh cũng thử qua, muốn thi pháp trực tiếp thu lấy trong hồ lam sắc hàn băng, bất quá để hai người rất là kinh dị là, này phiêu phù ở trong hồ chỗ sâu lam sắc hàn băng mặc cho hai người như thế nào thi pháp, lam sắc hàn băng liền cũng không nhúc nhích. Chắc không được Tuyết Tàng không tại truyền âm bên trong cô ý nói, muốn lấy được lam băng ngọc ủy, không thể lấy phổ thông thủ đoạn đến thu lấy, nhất định phải như thu lấy linh nhãn bảo vật. Thế là Tô Vọng thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp, kéo một phát phía dưới, đúng là lập tức liền kéo động lam sắc hàn băng, mừng rỡ Tô Vọng, muốn thi pháp trực tiếp thu lấy đã kéo động lam sắc hàn băng, chưa từng nghĩ, đấu chuyển tinh di huyền pháp vừa đình chỉ, lam sắc hàn băng lập tức liền lại chìm về qua. Bởi vậy, từ gần nửa canh giờ trước cho tới bây giờ, Tô Vọng cũng chỉ có thể giống giờ phút này dạng, một chút xíu đem lam sắc hàn băng đi lên rồi, mà lại Tô Vọng đã là toàn lực thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp. Mãnh hổ khôi lỗi gặp đống nhiên nhất kích vô hiệu, đúng là không lại tiếp tục công kích, mà một bên khác Tuyết Minh Thú, lúc này trên thân chói mắt hiệu nghiệm đã tiêu tán, để Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh hai người kinh ngạc là, Tuyết Minh Thú chín cái hồ đầu, giờ phút này thế mà biến thành chín cái thanh niên nam tử mặt người bộ dáng. Cũng không biết Tuyết Minh Thú đến tu luyện loại nào bí thuật, giờ phút này Tuyết Minh Thú thân thể bên trên tán phát khí tức cùng uy áp, thình lình đã là có thể so với hóa hình sơ kỳ. Tuyết Minh Thú mắt lạnh nhìn Tuyết Linh Ảnh, bên trong cái kia trung gian đầu lâu thế mà mở miệng nói chuyện, xem ngươi công pháp và khí tức, hiển nhiên cũng là tuyết gia người, vì sao dám cấu kết ngoại nhân lén xông vào gia tộc cấm địa, còn dám vọng tưởng nhúng chàm cấm bảo vật, ngươi có biết cử động lần này cùng phản bội gia tộc không khác. Vừa nói, Tuyết Minh Thú giống như là đã thương lượng với mãnh hổ khôi lỗi tốt, đồng nhiên cùng một chỗ thi pháp, đánh phía hàn băng sương mù. Ầm ầm một tiếng cự đại nổ vang. Hàn băng sương mù kịch liệt lay động, mà lại quang mang nhanh chóng ảm đạm, mơ hồ còn nghe được một tia ken két giòn vang, tựa hồ Tuyết Minh Thú cùng mãnh hổ khôi lỗi hợp kích, đã để hàn băng xương mù không chịu nổi tiếp nhận. Tuyết Linh Ảnh càng là kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức khoe miệng liền tràn ra máu tươi, sắc mặt đông nhiên trở nên càng thêm tái nhợt. Tô Vọng thấy thế chính là muốn mở miệng, nhưng Tuyết Linh Ảnh lại là trước mở miệng nói ra, ta không sao, Tô Vọng, tranh thủ thời gian tiếp tục thi pháp, hàn băng xương mù chỉ sợ kiên trì không nửa nén hương thời gian. Tô Vọng đương nhiên cũng biết lúc này không phải có thể do dự thời điểm, bất quá Tô Vọng vẫn là linh thức nhất động, trước người lập tức liền thêm ra một khối hình vuông ngọc tỷ nổi lơ lửng, không đợi Tuyết Linh Ảnh đặt câu hỏi, Tô Vọng lập tức nói cho Tuyết Linh Ảnh hình vuông ngọc tỷ diệu dụng. Khối này hình vuông ngọc tỷ chính là thanh nghi tặng cho, đủ để chống cự nguyên anh kỳ đại viên mãn đại năng toàn lực công kích, bất quá một lần chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, mà lại lần này đã là một lần cuối cùng, kích phát sau khi dùng xong, khối này hình vuông ngọc tỷ cũng sẽ tự hành vỡ tan tiêu tán. Tuyết Linh Ảnh nghe vậy, trong lòng thoáng nhất an, bất quá khối này hình vuông ngọc tỷ chỉ có thể di thuần chính yêu lực để kích thích, cũng tức là nói, lúc này chỉ có Tô Vọng điều động đan bên hồ duyên chỗ xương mù màu lục tài năng kích phát hình vuông ngọc tỷ. Chỉ là như vậy vừa đến, Tô Vọng liền không thể toàn lực thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp trước kéo dài một chút Tuyết Minh Thú cùng mãnh hổ khôi lỗi. Có thể kéo thêm ở một hơi cũng là tốt. Tô Vọng tâm niệm cấp chuyển, dây lát tức tốt giống nghĩ đến cái gì, linh thức gấp động, trong tay hỗn nghi giới hiện hiện, lập tức hỗn nghi giới quang mang lấp lóe, trong chớp mắt, hàn băng xương mù bên trong lại thêm ra ba người, tức là Y Y Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đều muốn toàn lực thi pháp, không dành quan tâm chuyện khác, bất quá Y Y Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lại có thể. Tiểu Nghĩa mới vừa xuất hiện, đầu tiên là chỉ Tuyết Linh Ảnh, sau đó tức đối Tuyết Minh Thú lớn tiếng nói, "Cửu đầu tiểu miêu, ngươi có biết nàng là người phương nào?" Chương 510, 1H1 cùng Tuyết Minh thú lập tức giận dữ. Làm hộ sơn linh thú, đường đường chín đầu mãnh hổ thân thể, thế mà bị người nói là cựu đầu tiểu miêu, mà lại lúc này Tuyết Minh thú cũng đã nhìn ra, tiểu nghĩa bản thể chính là một cái hồng nghĩ. Cái này khiến Tuyết Minh thú càng thêm tức giận, một cái nho nhỏ con kiến, lại dám vô lễ như thế, trực diện chửi mình vì cựu đầu tiểu miêu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá tức giận Tuyết Minh thú cũng không có vì vậy mất lý trí, mà lại nói với tiểu nghĩa có biết nàng là người phương nào, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thế là Tuyết Minh thú ánh mắt băng lãnh, 18 con mắt hổ hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nghĩa, lạnh giọng nói ra, chỉ là một con run rế, cũng dám đối bản thánh vô lễ. Mau nói, nàng là người phương nào? Vô luận là yêu thú, vẫn là linh thú, trong tu tiên giới, chỉ cần tu vi đột phá hóa hình kỳ, tức sẽ bị tôn xưng là thánh thú, mà trọng huyền kỳ yêu thú hoặc linh thú thì bị tôn xưng là tổ thú. Đây chính là hiện tại Tuyết Minh thú tự xưng là bản thánh nguyên nhân. Tiểu nghĩa nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, lập tức đúng là như thế tục trung tư sinh, gật gù đắc ý nói, hổ người, lại miêu vậy. Nhưng ta xem ngươi cuối cùng chỉ có thể khốn thủ tại cái này Lam Hồ băng sơn bên trong, băng sơn to lớn, thân ngươi chỗ bên trong, không phải liền là tiểu miêu một con sao? Cựu đầu tiểu miêu. Tựa hồ không nhìn thấy Tuyết Minh thú liền muốn toát ra hừng hực lửa dẫn mắt hổ, tiểu nghĩa tiếp tục nói, về phần nàng là người phương nào nha, ta lại không nói cho ngươi. Ngao. 9 tiếng hợp thành một tiếng cự đại hổ gầm, tựa hồ liền cả tòa Lam Hồ băng sơn cũng vì đó chấn động, Tuyết Minh thú trên thân quang mang lập lòe, liền muốn thi pháp đánh kích. Lúc này Tuyết Văn tiến lên mấy bước, cho tiểu nghĩa một cái đầu ngón tay bạo lật, tiểu nghĩa nhất thời ôm đầu lớn tiếng kêu đau. Tuyết Văn lúc này mới đối lấy Tuyết Minh thú lớn tiếng nói, xin tiền bối bớt giận. Linh ảnh tỷ tỷ chính là chủ nhà họ Tuyết chi nữ, lần này chúng ta tới lấy Lam Băng Ngọc Thủy, cũng là vì cứu gia chủ chi nữ. Tô Vọng để Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa đi ra, dĩ nhiên không phải vì chọc giận Tuyết Minh thú, mà chính là vì có thể kéo dài một hồi thời gian. Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa hiện tại kẻ sướng người họa, chính là cố ý mà vì đó, mục đích chính là vì hấp dẫn lấy Tuyết Minh thú chú ý lực. Về sau Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa còn gọi thẳng nghĩ mà sợ, dù sao cũng là đối mặt một cái có thể so với thánh thú Tuyết Minh thú, muốn nói không có một chút sợ hãi, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tô Vọng vẫn luôn tại thi pháp không ngừng, khối kia lam sắc hàn băng giờ phút này lại bị rút ngắn một chút, mà Tuyết Linh ảnh càng là nhân cơ hội này, cấp tốc ăn vào một hạt bảo đan, khỏi hẳn thương thế cùng khôi phục một số linh lực. Mà Tuyết Minh thú, nghe nói Tuyết Văn chi ngôn, tự nhiên cũng là minh bạch Tuyết Văn trong miệng nói tới Linh ảnh tỷ tỷ, chính là chỉ trước mắt Tuyết Linh ảnh, mà Tuyết Linh ảnh tên Tuyết Minh thú trước đây xác thực đã từng nghe Tuyết Nhược Cốc đề cập qua, nhưng Tuyết Minh thú lại sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá Tuyết Minh thú nhìn thấy Tuyết Văn hung ác gõ tiểu nghĩa một cái bạo lật, giờ phút này tiểu nghĩa đang ôm đầu kêu đau, Tuyết Minh thú thấy thế trong lòng tức giận suy giảm không ít, hơn nữa còn có trong lòng nhất dạng cảm giác, nhìn về phía Tuyết Văn ánh mắt nhất thời nhiều một tia vẻ tán thưởng. Tuyết Minh thú nhìn lấy Tuyết Văn, mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu văn tử cũng không tệ lắm, bản thánh có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh, bất quá ngươi nói nàng là gia chủ chi nữ, có gì bằng chứng? Mà lại nàng ngay ở chỗ này, vì sao nói cứu? Lúc này tiểu nghĩa ngẩng đầu, nhìn lấy Tuyết Minh thú lớn tiếng nói, ai nha, nghĩ không ra ngươi không chỉ có là tiểu miêu, vẫn là đần mèo, ai chúng ta nói nàng chính là, còn muốn cái gì bằng chứng? Mà lại chúng ta phải cứu, nói không phải Linh ảnh tỷ tỷ, là gia chủ của các ngươi một vị khác nữ nhi. Nhìn thấy Tuyết Minh thú chú ý lực thành công địa bị hấp dẫn, Tô Vọng đám người đều là trong lòng vui vẻ, bất quá nhưng vào lúc này, một bên mãnh hổ khôi lỗi lại là ngẩng đầu một tiếng hổ gầm. Hổ gầm vang lên, Tô Vọng đám người ngừng lại biết rõ không ổn, mà Tuyết Minh thú lúc này cũng kịp phản ứng, chín cái đầu đều là sắc mặt lạnh lẽo, lập tức tức giận nói ra, đáng giận, dám trêu đùa bản thánh, các ngươi cái này là muốn chết. Giận dữ Tuyết Minh thú lúc này cũng không nói thêm lời hoặc nghe nhiều một câu nói nhảm, trên thân quang mang đại thịnh, trong chớp mắt quay chung quanh Lam Băng chi hồ bốn phía, nhất thời có 9 phiến trong suốt băng môn cùng cựu nhãn hà băng suối nước biến ảo hiện, cựu cung cựu tinh đại trận xuất hiện lần nữa. Mà lại lần này cựu cung cựu tinh đại trận vừa mới hình thành, trong đại trận lập tức có phong lôi chi thanh băng lên, Tuyết Minh thú chính là nhưng đã phát động đại trận sát trận. Cùng lúc đó, Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi đã là đồng thời thi pháp, chỉ một thoáng, vô số khúc côn cầu cùng lam sắc quan trụ, còn có lít nha lít nhít băng kiếm băng nhận cùng màu trắng phong long các loại, cùng nhau đánh về phía hàn băng sương mù. Ánh sáng chớp loạn, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hàn băng sương mù kịch liệt lắc lư, liên liên một mực bình tĩnh Lam Băng chi hồ lúc này cũng là sóng lớn lăn lộn, bọt nước vẩy ra. Đang thi pháp duy trì lấy hàn băng sương mù Tuyết Linh ảnh, sớm đã là song mi nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, thể nội linh lực đang nhanh chóng địa tiêu hao, có thể dù là như thế, hàn băng sương mù quang mang cũng là càng ngày càng mở, ken két giòn vang âm thanh liên tiếp vang lên. Mãnh hổ khôi lỗi còn ở giữa không trung thi pháp oanh kích không ngừng, mà Tuyết Minh thú lúc này thân hình tranh gấp, lại là bay đến trên mặt hồ, coi như Tuyết Minh thú không thi pháp công kích, có cựu cung cựu tinh đại trận cùng mãnh hổ khôi lỗi, hàn băng sương mù cũng là khoảng cách có thể phá. Tuyết Minh thú đây là muốn ngăn cản Tô Vọng, không cho Tô Vọng thu lấy khối kia lam sắc hàn băng. Tuyết Minh thú tâm tư, Tô Vọng cùng Tuyết Linh ảnh tất nhiên là minh bạch, Tuyết Linh ảnh không lo được linh lực hao tổn, lập tức khẽ quát một tiếng, hàn băng sương mù đúng là quang mang sáng lên, trong nháy mắt tăng gọn, càng đem vừa mới bay đến trên mặt hồ Tuyết Minh thú chấn động đánh mà ra. Chuyện này hình, thực trước đây không lâu, mãnh hổ khôi lỗi đã thử qua nhiều lần. Hàn băng sương mù bên trong, Y Lệ Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cũng không chỉ là đứng thẳng đứng ngoài quan sát, mà chính là riêng phần mình thi pháp không ngừng, cùng một chỗ công kích Tuyết Minh thú, chỉ một thoáng, đông đảo hỏa diễm, phong long cùng kiếm quang các loại, nhao nhao thẳng hướng Tuyết Minh thú. Tuy nhiên những pháp thuật này cùng kiếm quang công kích căn bản là không làm gì được Tuyết Minh thú, nhưng cũng có thể để Tuyết Minh thú không kiên nhẫn nhiều cùng không thắng phiền. Quả nhiên Tuyết Minh thú hổ gầm một tiếng, phi thân phóng tới giữa không trung, nhưng chớp mắt thời gian, Tuyết Minh thú liền xoay người thi pháp tiếp tục đánh phía Hàn Băng Sương Mù. Một tiếng rên truyền đến. Lần này Tuyết Linh Ảnh đúng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, Hàn Băng Sương Mù quang mang trong nháy mắt toàn bộ ảm đạm, chỉ là giây lát, Hàn Băng Sương Mù tức gào thét một tiếng, ầm vang vỡ vụn. Tuyết Minh thú gặp này vui vẻ, liền muốn cùng mãnh hổ khôi lỗi gào thét dưới. Nhưng ngay lúc này, liền nghe đến Tô Vọng hét lớn một tiếng, trên thân lại có kinh người yêu khí phóng lên tận trời, lập tức một trận chói mắt hào quang lóe lên, một đạo hình tròn trong suốt màn sáng trong nháy mắt bao trùm Tô Vọng đám người, chính là Tô Vọng kích phát hình vương ngọc tỷ. Phanh phanh liên tiếp hai tiếng vang dội tiếng va đập. Lại là Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi phi thân lao xuống đến quá nhanh, nhất thời đúng là cùng nhau đâm vào trong suốt màn sáng phía trên, mà trong suốt màn sáng lại là không nhúc nhích tí nào. Lại còn có lợi hại như thế phòng ngự bảo vật, mà lại là yêu khí trùng thiên. Tuyết Minh thú lập tức nổi giận, cái này phóng lên tận trời yêu khí, cực kỳ thuần chủng, lúc này Tuyết Minh thú đã nhận định, Tô Vọng cũng là một tên yêu nhân. Mà yêu nhân, tuyệt đối không thể bị cho tại Di Mang Tuyết Hải. Chương 511, yêu lực không đủ, Lam Hồ Băng Sơn chỗ đỉnh núi, Lam Băng Chi Hồ mặt hồ cùng trên không. Đầy trời pháp thuật tung bay, quang mang chớp loạn, vang tạc âm thanh bên tai không dứt, mà lại bốn phía bọt nước cùng tuyết hoa cùng một chỗ bay tán loạn, trận trận hàn phong gào thét, nhìn từ đằng xa, đã thấy không rõ chỗ đỉnh núi đến có người nào bận gì. Mà này hình vương ngọc tỷ phát tán trong suốt màn sáng, không hổ là phòng ngự kinh người bảo vật, đối mặt cựu cung cựu tinh đại trận, Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi hận giận hợp kích, thế mà cũng là vững như đại sơn, không lúc ních, chỉ là phát ra quang mang dần dần bắt đầu trở tối. Nửa nén hương thời gian đã qua một nửa. Tô Vọng một mực lôi kéo khối kia lam sắc hàn băng, lúc này cách Tô Vọng còn có không đến 50 trượng khoảng cách, Tô Vọng không dám chút nào thư giãn, ngược lại thể nội linh lực càng là nhanh quay ngược trở lại, đấu chuyển tinh di huyền pháp lúc này đã là vận chuyển tới cực hạn. Cùng Tô Vọng đồng dạng lo lắng, còn có Tuyết Minh thú, làm hộ sơn linh thú, nếu như trơ mắt nhìn Lam Băng Ngọc Tủy bị người khác lấy mất, Tuyết Minh thú đã không dám tưởng tượng, nếu để cho Tuyết Nhược Cốc sau khi trở về phát hiện, có thể hay không tức giận đến nhất trưởng đem chính mình đập thành thịt vụn. Hoặc là, tựa như vừa rồi tiểu nghĩa chỗ lớn tiếng gọi như thế, Tuyết Nhược Cốc sẽ để cho Tuyết Minh thú chính mình tìm một khối khối tuyết, chính mình đâm đầu vào qua đâm chết, tuy nhiên Tuyết Minh thú trong lòng có chút nghi hoặc, khối tuyết như vậy mềm mại, làm sao có thể đập đầu chết. Vừa vội vừa giận Tuyết Minh thú, lúc này thân hình tránh gấp, như ngọn núi hổ khu lại là một hồi hiện hiện, một hồi lại biến mất. Đang bốn phía địa du tẩu thi pháp vênh kích lấy trong suốt màn sáng, Tuyết Minh thú đây là đang tìm kiếm trong suốt màn sáng điểm yếu. Mà tại trong suốt màn sáng phía trên, mãnh hổ khôi lỗi không chỉ có là phát ra đầy trời khúc côn cầu, băng thứ, lam sắc quang trụ cùng lam sắc thủy cầu các loại vênh tạc hướng trong suốt màn sáng, mà lại lúc này mãnh hổ khôi lỗi càng là đã nhảy đến trong suốt màn sáng phía trên, răng cắn chảo xé cùng chân đạp, tựa hồ muốn cắn xé phá cùng giẫm nát trong suốt màn sáng. Đồng thời, giữa không trung càng không ngừng thoáng hiện cự đại phong long cùng chói mắt lôi quang, phong long cùng lôi quang xuất hiện đến cực kỳ kỳ dị, đều là tản mát ra kinh người sát phạt khí tức. Mánh liệt đánh về phía trong suốt màn sáng, mỗi một lần phong long hoặc lôi quang mánh kích, trong suốt màn sáng quang mang đều phải vì thế mà tối sầm lại. Những quỷ dị đó lại cường đại phong long cùng lôi quang, chính là cựu cung cựu tinh đại trận phát ra. Nếu không phải có trong suốt màn sáng phòng ngự, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đám người, chỉ sợ không tiếp nổi một ngọn gió long hoặc lôi quang mánh kích, liền sẽ thân tử đạp tiêu. Đồng dạng thi pháp mánh kích không ngừng, còn có Tuyết Linh Ảnh, Y Lìa Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, bất quá bốn người chỗ thi triển pháp thuật, căn bản không làm gì được Tuyết Minh thú hoặc là mãnh hổ khôi lỗi, chỉ là vì tập kích bay rối cả hai mà thôi, không cho cả hai có thể tùy ý địa công kích. Ầm ầm, từng tiếng oanh tạc vang, còn tại bên tai vang lên. Tô Vọng sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt, Tô Vọng đã muốn toàn lực lại cẩn thận thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp, thu lấy Lam Băng Ngọc Tủy, lại nếu không đoạn địa điều động thể nội xương mù màu lục, duy trì hình vương ngọc tỷ phát tán trong suốt màn sáng cũng phá, linh thức cùng linh lực đều đang bay nhanh địa tiêu hao. Khối kia lam sắc hàn băng, khoảng cách Tô Vọng chỉ còn lại 30 trượng. Ngao ngao ngao. Tuyết Minh thú đã là cực kỳ phẫn nộ, liên tiếp hổ gầm không thôi, thân hình càng là tránh đến nhanh chóng, pháp thuật không ngừng mà bành ra, mãnh liệt pháp thuật dư kình, cơ hồ liền muốn đem trong suốt màn sáng phía trên mãnh hổ khôi lỗi đánh rơi xuống, dẫn tới mãnh hổ khôi lỗi cũng là gào thét không thôi. Chỉ còn lại 20 trượng. Quỷ dị lại cường đại phong long cùng lôi quang, đã kinh biến đến mức không hề quỷ dị, bởi vì giờ khắc này, thả mắt nhìn đi, cơ hồ tràn đầy cự đại phong long cùng chói mắt lôi quang, lúc này nếu có không biết rõ tình hình tu sĩ thấy cảnh này, chắc chắn coi là nơi này có dị bảo xuất thế, hoặc là có đại năng tu sĩ đang độ kiếp. Còn lại 10 trượng. Lúc này Tuyết Minh thú giống như là đã mất đi linh trí, thế mà cùng mãnh hổ khôi lỗi cùng một chỗ, chính đang ra sức điệu cắn xé cùng đạp mạnh lấy trong suốt màn sáng, trên thân quang mang cùng khí tức tránh gấp như là cuồng loạn, dựa theo tiểu nghĩa thuyết pháp, tựa như là hai cái đã nổi điên đại miêu. Chỉ có không đến 1 trượng. Trừ đang toàn lực thi pháp Tô Vọng, một bên Tuyết Linh Ảnh, Y Lìa Hàm Á, Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa, sắc mặt tuy nhiên lo lắng, nhưng là trong mắt đã lộ ra một tia ý mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, phốc một tiếng vang nhỏ, nguyên bản bất động như núi trong suốt màn sáng, thế mà rất nhỏ địa lay động một chút, tuy nhiên lay động đến cực kỳ yếu ớt, nhưng là mọi người linh thức đều là không yếu, vẫn có thể phát giác được. Đồng dạng phát giác được, còn có trong suốt màn sáng phía trên Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi. Mãnh hổ khôi lỗi tất nhiên là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, mà Tuyết Minh thú thì là ngẩng đầu hét lớn một tiếng, trong tiếng hô tuy là vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ, nhưng là cũng mang theo một tia ý mừng rỡ, oanh kích hồi lâu, trong suốt màn sáng rốt cục buông lỏng. Giống to qua đi, Tuyết Minh thú càng là điên cuồng địa oanh kích lấy trong suốt màn sáng, mà lại mãnh hổ khôi lỗi cùng cựu cung cựu tinh đại trận tựa hồ cũng có thể phát giác được, trong suốt màn sáng chỉ cần có một tia buông lỏng, như vậy tiếp đó, buông lỏng liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến trong suốt màn sáng vỡ vụn mới thôi. Trong suốt màn sáng bên trong, Tô Vọng sắc mặt trầm xuống, y nguyên tiếp tục thi pháp lôi kéo lam sắc hàn băng, mà Tuyết Linh Ảnh bọn bốn người làm theo cũng là tăng tốc thi pháp, chỉ một thoáng, càng nhiều pháp thuật lập tức đánh phía Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi, về phần những phong long đó cùng lôi quang đã là không rảnh bận tâm, cũng vô pháp ngăn cản. Nửa nén hương thời gian, sẽ phải đến. Trong suốt màn sáng không chỉ có bắt đầu kịch liệt lay động, mà lại phát tán quang mang cũng tại bắt đầu cấp tốc trở nên ảm đạm, xem xét liền biết rõ, trong suốt màn sáng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán hoặc là bị kích phá. Lam sắc hàn băng một góc, rốt cục lộ ra mặt hồ. Tô Vọng mừng rỡ trong lòng, cuốn quanh ở lam sắc hàn băng bên trên mấy chục đạo tinh quang đột nhiên kéo một phát, lam sắc hàn băng lập tức đi lên xuống lên, nhưng ngay sau đó là cấp tốc hướng trong hồ chìm. Vậy mà lúc này, Tô Vọng trong tay Hỗn Nghi giới quang mang sáng rõ, một đạo hiệu nghiệm trong nháy mắt bao vây lấy lam sắc hàn băng. Hỗn Nghi giới hiệu nghiệm quang mang lần nữa lóe lên, lam sắc hàn băng trong chớp mắt liền bị thu vào Hỗn Nghi giới bên trong, lam băng ngọc thủy cuối cùng cũng đến tay. Cũng chính là vào lúc này, nhìn thấy Tô Vọng rốt cục lấy được lam băng ngọc thủy, không giống với Tuyết Linh Ảnh bọn bốn người lại hỉ. Tuyết Minh Thu cùng mãnh hổ khôi lỗi phảng phất giống như điên cuồng, lập tức phẫn nộ địa lại giống, đồng thời cự đại thân hình đống nhiên nhảy lên, lập tức liền nặng nghề mà thực sự về tại trong suốt màn sáng phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bao vây lấy Tô Vọng các loại năm người trong suốt màn sáng, thế mà mãnh liệt địa chìm xuống, lại có một nửa lập tức chìm vào trong hồ nước, trong suốt màn sáng bốn phía, nhất thời có màu trắng hàn băng chi khí không ngừng bốc lên, trong suốt màn sáng bốn phía cấp tốc bò đầy màu trắng băng sương. Lập tức trong suốt màn sáng càng là phát ra két một tiếng vang dọn. Trong suốt màn sáng đã vỡ ra một đầu mảnh cái khe nhỏ. Không lo được mảy may do dự, Tô Vọng lập tức tế ra thụ hình ngọc phù, thể nội xương mù màu lục quần quần rót vào thụ hình ngọc phù bên trong, thụ hình ngọc phù lập tức thanh quang lấp lóe, nhưng lại không có bị kích phát. Tô Vọng linh thức gấp động, xương mù màu lục đã vận chuyển tới cực hạn, thụ hình ngọc phù thành quang càng sáng hơn, nhưng là bên trong truyền tống mật trận ý nguyên còn không có bị kích phát. Yêu lực chưa đủ. Tô Vọng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 512, lại đến thanh hoạch thánh cảnh, yêu lực. Cần càng nhiều yêu lực, thuần chủng yêu lực. Mà giờ khắc này Tô Vọng thể nội xương mù màu lục đã tiêu hao hầu như không còn, liền nửa điểm cũng không giữ được. Không biết là bởi vì cảm ứng được Tô Vọng trong lòng thần trường, hay là bởi vì lúc này linh lực điên cuồng vận chuyển, từ Tô Vọng đan trong hồ, đột nhiên sinh ra một cỗ tinh khiết yêu lực, này yêu lực tựa hồ một mực liền tiềm tàng tại đan hồ bên trong, chỉ là Tô Vọng vẫn luôn không có phát giác. Trong lòng cực kỳ chấn kinh Tô Vọng, giờ phút này lại không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì nhưng vào lúc này, ken két giòn vang âm thanh liên tiếp vang lên, trong suốt màn sáng phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, trong suốt màn sáng phát ra quang mang chính đang nhanh chóng địa ám đạo. Mà liên tại Tô Vọng chấn kinh chính mình đan trong hồ thế mà tiềm tàng có tinh khiết yêu lực lúc, liền nghe đến thanh một tiếng vang vọng, trong suốt màn sáng kịch liệt lay động, Tuyết Minh thú một cái cự đại hổ đủ vậy mà xuyên thấu trong suốt màn sáng, rét lạnh như lưỡi dao sắc bén hổ trảo, vừa vặn liền treo ở Tô Vọng trên đỉnh đầu. "Tô Vọng, chủ nhân." Bốn tiếng tiếng kinh hô đồng thời vang lên. May mắn là, Tuyết Minh thú hổ trảo tuy nhiên xuyên thấu trong suốt màn sáng, nhưng là lúc này trong suốt màn sáng còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, sắc nhọn hổ trảo liền treo ở Tô Vọng hướng trên đỉnh đầu, lóe ra rét lạnh trảo ánh sáng, vẻn vẹn chỉ có không đến một tấc khoảng cách, lại là rốt cuộc tiến lên không mảy may. Tuyết Minh thú phẫn nộ, lập tức liền rút về hổ đủ, giống giận gào thét đồng thời, vừa mới kéo lên hổ đủ lần nữa linh quang tiệp xuỵn, nhắm ngay cái kia vỡ tan lỗ thủng, cũng tức là nhắm ngay Tô Vọng đầu lâu, liền muốn hung ác bắt xuống. Cũng chính là vào lúc này, Tô Vọng đang điên cuồng điều động vừa mới sinh ra tinh khiết yêu lực rót vào thụ hình ngọc phù ở trong đồng thời, đối Tuyết Linh Ảnh bọn bốn người gấp hô một tiếng, lập tức tiến vào hôn nghi giới. Tuyết Linh Ảnh bọn bốn người nghe vậy, không chút do dự, mặc cho hôn nghi giới phát ra hiệu nghiệm bao phủ chính mình, chói mắt quang mang chấn gốc, Tuyết Linh Ảnh các loại thân ảnh bốn người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức đã xuất hiện tại hôn nghi giới trong không gian. Cùng lúc đó, thụ hình ngọc phù rốt cục thanh quang đại thịnh, chói lóa mắt thanh quang đúng là nhất thời đâm vào Tuyết Minh thú 18 con mắt hổ đều không thể mở ra, Tuyết Minh thú nổi giận, dứt khoát cũng không mở mắt nhìn xuống, linh quang tiệm sửn hổ đủ, nhắm ngay trong suốt màn sáng đột nhiên giẫm mạnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chói mắt thanh quang cùng chảo ánh sáng đồng thời lập lòe, bốn phía phong lôi cuồn cuộn, tuyết lớn tung bay, vô số sóng lớn bỗng nhiên phóng lên tận trời, ào ào tiếng vang nối thành một mảnh. Quang mang tán đi, lam băng chi hổ trên mặt hồ chỉ có phảng phất giống như điên cuồng Tuyết Minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi chính tại giống giận gào thét, mãnh hổ khôi lỗi càng là phút chốc xông vào trong hồ chỗ sâu, cựu cung cựu tinh đại trận còn tại vận chuyển, nhưng mà Tô Vọng thân ảnh cùng khí tức cũng đã biến mất không còn tăm tích. Một chỗ cảnh sắc thoải mái địa phương, bầu trời xanh như mới rửa, nơi xa núi non trùng điệp, dưới chân cỏ tươi mềm mại thoải mái dễ chịu, bốn phía thanh tịnh khe núi dòng suối nhỏ bên trong con cá đùa du hí, mùi vị hương thơm hoa tươi ganh đua sắc đẹp, gặp này để cho người ta cảnh đẹp ý vui, thả mắt nhìn đi, đều là một vài bức làm lòng người say thiên nhiên bức tranh. Nơi này chính là Ám Minh Sâm Lâm ở trung tâm, thanh hoạch thánh cảnh bên ngoài chi địa. Giờ khắc này ở như là lục thảm đồng dạng trên đồng cỏ, có một tên thanh niên nam tử chính nằm ngửa ở chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ, lại như là hôn mê. Cái này thanh niên nam tử chính là Tô Vọng. Thu hình ngọc phù quả thật huyền diệu vô cùng, trong chớp mắt liền đem Tô Vọng từ Lam Hồ băng bên trên trực tiếp truyền tống đến thanh hoạch thánh cảnh bên ngoài chi địa, bất quá Tô Vọng cuối cùng vẫn không chịu nổi có thể xưng khủng đố nghịch thiên truyền tống chí lực, hôn mê ngất đi. Hôn mê ngủ say Tô Vọng không biết là tại truyền tống thời điểm cùng Tô Vọng đến thanh hoạch thánh cảnh bên ngoài chi địa trong nháy mắt, Tô Vọng trên thân thủy chung đều có thụ hình ngọc phù phát ra xanh gắt gao chăm chú bao phủ, nếu không lúc này truyền đưa tới, cũng không phải là hôn mê Tô Vọng, mà chính là từng hạt phân tiết hạt bụi. Không chỉ có là Tô Vọng, liền liền Hỗn Nghi giới trong không gian Tuyết Linh ảnh bọn bốn người cũng là bị chấn động đến bất tỉnh ngủ mất, cũng là lần này mê man sau khi tỉnh lại, trong lòng tuy nhiên tin tưởng, nhưng thủy chung còn có một tia nghi vấn Tuyết Linh ảnh, rốt cục hoàn toàn tin tưởng, trước đây Tô Vọng lần đầu tiên thật cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá lúc này, còn có một người là thanh tỉnh, mà lại là mừng rỡ trong lòng, cái kia chính là Tô Vọng tử phủ bên trong, thượng nguyên thần hồn chỗ bị mắt vàng điện quang trùng điệp bao vây lấy huyết nguyệt địa yêu tàn hồn. Trước đây huyết nguyệt địa yêu tàn hồn truyền cho Tô Vọng có thể lập tức đột phá tu vi, mà lại không có thiên kiếp buông xuống bí thuật pháp quyết, không chỉ có thể tăng cường huyết khí, hơn nữa còn hội âm thẩm sinh ra tinh khiết yêu lực. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Vọng tại điên cuồng điều động đan hồ linh lực thời điểm, này tiềm tàng tinh khiết yêu lực mới có thể lộ ra hiện ra, nếu không Tô Vọng thân là tu sĩ, đan trong hồ như thế nào lại có như thế tinh khiết yêu lực, càng sẽ không trong lòng tưởng tượng, linh lực liền đột biến yêu lực. Mà huyết nguyệt địa yêu tàn hồn đại hỉ nguyên nhân, là bởi vì Tô Vọng tại điên cuồng điều động yêu lực thời điểm, có bộ phận yêu lực cũng lặng yên bị huyết nguyệt địa yêu tàn hồn hấp thụ, giờ phút này huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, bởi vì có yêu lực bổ sung, trước đây bị mắt vàng điện quang quanh kích bị thương đã toàn bộ khỏi hẳn. Đồng thời bởi vì Tô Vọng tại kích phát thụ hình ngọc phù trong nháy mắt, liền bị khủng bố truyền tống chi lực chấn choáng, lúc này càng là ngủ mê không tỉnh, đan trong hồ vận chuyển yêu lực không có tiềm tàng, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn càng là đại hỉ địa tham lam hấp thụ lấy. Mà trước đây có thể ngăn cách huyết khí cùng yêu lực ngăn cách địa quang, chỉ có kim mâu thần ứng được triệu hoán ra cũng thi triển lúc mới có thể tồn tại. Tham lam hấp thụ lấy yêu lực huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, tuy nhiên tăng dung nhan cực kỳ chậm chạp, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn hồn lực không thể nghi ngờ là đang chậm rãi tăng cường, chỉ cần có đầy đủ yêu lực, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn hồn lực chắc chắn sẽ có trở nên cực mạnh thời khắc. Chỉ cần hồn lực đủ cường đại, đến lúc đó huyết nguyệt địa yêu tàn hồn liền sẽ lần nữa thôn phệ Tô Vọng thượng nguyên thần hồn, huyết nguyệt địa yêu tàn hồn đoạt xá chi tâm, thủy chung không chết. Nửa ngày qua đi, trong mê ngủ Tô Vọng rốt cục hồi tỉnh lại Tô Vọng, thoáng chốc chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không thôi, đầu cũng là đau đớn đu ám. Tô Vọng linh thức nhất động, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển toàn thân, não hải cùng trên thân khó chịu rốt cục nhanh chóng biến mất. Bốn phía không có băng phong hàn tuyết, thấu xương băng lãnh, cũng không thấy tuyết minh thú cùng mãnh hổ khôi lỗi, chỉ có đầy dây xanh ngắt, gió nhẹ thoải mái, Tô Vọng trong lòng nhất an. Tô Vọng vươn người đứng lên, linh thức lập tức thăm dò vào đến Hỗn Nghi giới bên trong, nhìn thấy Tuyết Linh ảnh bọn bốn người còn tại ngủ mê man, nhưng cũng vô hắn dị dạng, Tô Vọng ngẫm lại, linh thức lập tức rời khỏi Hỗn Nghi giới, không có tỉnh lại Tuyết Linh ảnh bọn bốn người. Linh thức trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra, chỉ chốc lát, Tô Vọng tức đã nhận ra, nơi đây chính là Thanh Hoạch Thánh cảnh bên ngoài chi địa, Tô Vọng trong lòng nhất thời vui vẻ, rốt cục về tới đây. Lập tức Tô Vọng cũng nghĩ đến, trước đây đang trong hồ đột nhiên sinh ra tinh khiết yêu lực, rất nhanh địa Tô Vọng tức đã minh bạch, những này tinh khiết yêu lực, tất nhiên cùng huyết nguyệt địa yêu tàn hồn truyền lại bí thuật pháp quyết có quan hệ. Tử phủ bên trong, thượng nguyên thần hồn chỗ huyết nguyệt địa yêu tàn hồn, tại Tô Vọng tỉnh lại trong nháy mắt, liền đã đình chỉ hấp thụ yêu lực, giờ phút này chính đang nhắm mắt chớp mắt, sắc mặt nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Tử phủ bên trong, Vũ Lưu Tông Ngọc vẫn luôn tại lơ lửng, đã nhận chủ bảo vật, Tô Vọng thi triển hấp linh bí thuật về sau, có thể một mực tồn tại ba cung tam điền bất luận cái gì một chỗ, mà Tô Vọng đem Vũ Lưu Tông Ngọc một mực đặt ở tử phủ bên trong, chính là làm phòng phạm huyết nguyệt địa yêu tàn hồn. Phân biệt một chút phương hướng, Tô Vọng lập tức phi thân mà đi. Chương 513, cá nướng ta lành nghề sự tình có trùng hợp. Tô Vọng bị truyền tống tới chỗ, vừa lúc cũng là trước đây, Vong Lăng mang Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương lần thứ nhất tiến vào Thanh Hoạch Thánh cảnh bên ngoài chi địa lúc địa phương. Có thể Thanh Hoạch Thánh cảnh bên ngoài chi địa, khắp nơi là chân thật, nhưng cũng từng bước là huyễn cảnh, mà giống nhau địa phương, lại không thông báo không phải là giống nhau huyễn cảnh, vì lẽ đó Tô Vọng nhất định phải trước xác nhận một phen. Mà Tô Vọng muốn xác nhận phương pháp, thực cũng rất đơn giản, cũng là Tô Vọng dự định qua trước đây đầu kia dòng suối nhỏ, nhìn xem suối nhỏ bên trong này xích nhân diện ngư yêu có ở đó hay không bên trong. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đều đã biết, trước đây Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương kinh lịch huyễn cảnh, kia hỏa hồng sư tử chỉ là huyền ảo, bất quá này xích nhân diện ngư yêu, tức mặt người thân cá bảy, lại là chân thật tồn tại. Bởi vì mặt người thân cá vậy đối huyễn thuật có thiên phú nội tính, vì lẽ đó Thanh Nghi liền để tại Thanh Hoạch Thánh cảnh bên ngoài chi địa chuyên tâm tu luyện huyễn thuật, kiêm thả xung làm bên ngoài chi địa hộ môn này yêu, đồng thời cũng là vì chúng yêu tộc người hướng Thanh Nghi truyền âm thông báo này yêu. Cũng tức là nói, tầm thường tình huống dưới, Á Minh xâm lâm bên trong yêu tộc người, nếu như có chuyện muốn gặp mặt Thanh Nghi, hoặc là muốn truyền tin cáo chi Thanh Nghi, trước tiên cần phải thông qua mặt người thân cá vậy hướng Thanh Nghi 6 cỗ phân thân một trong bẩm báo, tại thu hoạch được Thanh Nghi sau khi đồng ý, mới có thể tiến nhập Thanh Hoạch Thánh cảnh bài kiến. Nếu như Tô Vọng có thể tìm tới mặt người thân cá vậy, không chỉ có thể xác nhận có phải hay không giống nhau huyễn cảnh, mà lại Tô Vọng còn dự định bắt giữ mặt người thân cá bảy để mang theo chính mình bài trừ huyễn trận, cho đến qua đến chân chính Thanh Hoạch Thánh cảnh. Dù sao lúc này ly giữ Thanh Nghi ước định một năm kỳ hạn, chỉ còn lại không tới 4 ngày. Tô Vọng sớm đã thi triển Tịnh Vụ Diệu Pháp, linh thức cùng linh lực tất nhiên là vận chuyển không ngại. Chớp mắt thời gian, Tô Vọng liền bay đến trước đây đầu kia bên dòng suối nhỏ bên trên, chính là trước đây gặp được mặt người thân cá bảy địa phương. Cũng không bấm niệm pháp quyết thi pháp, Tô Vọng chỉ là nắm tay phải hơi nắm, thể nội linh lực một chút vận chuyển, lập tức nắm tay phải tức có nhàn nhạt linh quang tiềm thước. Tô Vọng đối dòng suối nhỏ bên trong, cách không nhất quyền đánh ra. Vang một tiếng vang vọng, bọt nước vang khắp nơi. Tô Vọng tiện tay đấm ra một quyền, nhìn thấy trước mắt dòng suối nhỏ, thế mà khê thủy đang kịch liệt chấn động lan lộn, không chỉ có là để bình tĩnh như gương dòng suối nhỏ chấn động lên đóa đóa khê thủy bọt nước, mà lại khê thủy đập vào tại bên dòng suối bên trên, còn phát ra trận trận ào ào tiếng vang. Chỉ là một lát, phất một tiếng nước chảy tiếng vang, tức từ nhỏ trong suối nhảy lên thật cao một con cá, cánh tay kích cỡ tương đương, toàn thân xích hồng sắc, lại là mọc ra một bộ mặt người lỗ, nhảy ra mặt nước đồng thời phát ra một tiếng gào thét, gọi tiếng cùng trong thế tục bên nướng tương tự, chính là xích nhân diện ngư yêu. cái này xích nhân diện ngư yêu chính là mặt người thân cá vảy. Mặt người thân cá vảy vừa mới nhảy ra mặt nước, tức miệng nói tiếng người quái khiếu nói ra, là cái nào đuôi mù dám cản rỡ như vậy, chưa thông báo liền một mình tiến vào thanh hoạch thánh cảnh, còn quấy nhiễu bản tướng mộng đẹp, khỏi phải nghĩ đến bản tướng hội hướng thánh tổ đại nhân thông bẩm. Nguyên lai gần một năm không thấy, cũng không biết mặt người thân cá vảy có gì loại cơ duyên, tu vi đúng là đột phá đến yêu thể sơ kỳ, dựa theo yêu tộc người xưng hô, yêu thể kỳ tức có thể gọi là yêu tướng, đây chính là mặt người thân cá vảy tự xưng bản tướng nguyên nhân. Mà Tô Vọng không biết là, mặt người thân cá vảy một câu cuối cùng, lại là mấy năm gần đây, mặt người thân cá vảy quen dùng giọng điệu, chỉ cần lời này vừa nói ra, những muốn đó muốn gặp mặt thanh nghi yêu tộc người, liền sẽ thức thời điệu tặng cho mặt người thân cá vảy một số bảo vật, như thế mặt người thân cá vảy liền sẽ mừng khấp khởi hướng thanh nghi phân thân truyền âm. Bất quá, mặt người thân cá vảy cũng chỉ dám ở yêu tôn phía dưới yêu tộc người trước mặt, mới dám như thế trắng trợn điệu tác muốn bảo vật, huống hồ cũng chỉ có yêu tôn phía dưới yêu tộc người, mới sẽ như thế địa đối mặt người thân cá vảy nhận thanh tôn khí. Mặt người thân cá vảy nói xong, mới rốt cục thấp một mực ngẩng cao lên ngư đầu, đợi thấy rõ người tới lại là Tô Vọng về sau, kinh ngạc thần sắc liền phảng phất giống như là phàm nhân gặp quỷ quái, đúng là kinh hãi đến ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, một bên lui lại, còn một bên kêu to, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Lúc này Tô Vọng còn không biết là liên quan tới Tô Vọng một cái chuyện, mặt người thân cá vảy cũng là có chỗ nghe nói, không chỉ có thể để thanh nghi thánh tổ tặng cho bảo vật thả ra thanh hoạch thánh cảnh, trên tầng cây lưu chữ chế rêu nhã vị thánh tôn, mà lại tục truyền nghe tại Ám Minh xâm lâm bên ngoài, cũng xông ra một số uy danh. Bởi vậy, mặt người thân cá vảy đột nhiên thấy là Tô Vọng, đã là chấn kinh Tô Vọng là như thế nào đột nhiên liền xuất hiện tại thanh hoạch thánh cảnh bên trong, lại là sợ hãi Tô Vọng có thể hay không một lời không hợp liền diện sát chính mình. Tô Vọng nhìn thấy mặt người thân cá vảy bộ dáng như thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi không cần kinh hoàng, chỉ cần ngươi hãy thành thật khu vực đường, ta liền không làm khó dễ ngươi, nếu như không phải vậy, ta không ngại lại đánh dụng ngươi hai hàng răng cá, hoặc là trực tiếp đem ngươi cho diện. Tô Vọng nói xong, trên thân uy áp đông nhiên vừa để xuống, trong nháy mắt bao phủ tại mặt người thân cá vảy trên thân, mặt người thân cá vảy bỗng cảm giác như đại sơn áp đỉnh, lúc này mặt người thân cá vảy mới kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Tô Vọng, so một năm trước thực lực tu vi cường hắn hơn. Đối với mặt người thân cá vảy, Tô Vọng cũng không có hảo cảm gì, cũng sẽ không cùng hắn khách sáo cái gì, gần một năm trước, mặt người thân cá vảy lại dám đánh Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương chủ ý, đồng thời càng làm cho Tô Vọng tức giận là, mặt người thân cá vảy vậy mà cưỡng ép Tuyết Linh Sương, mặc dù sau đó tới chứng thực chỉ là huyền ảo, nhưng Tô Vọng còn cảm giác rõ mồn một trước mắt. Bất quá lúc này, mặt người thân cá vảy mới rốt cục nhớ tới, một năm trước, Nhã Vi từng tự nhủ qua, trong vòng một năm, mặc kệ lúc nào, chỉ cần Tô Vọng xuất hiện ở chỗ này, không cần cái khác thu bẩm, có thể trực tiếp đem Tô Vọng đưa đến thanh hoạch thánh cảnh bên trong. Thế nhưng là mặt người thân cá vảy lúc này trong lòng thầm nghĩ, cái này đáng giận nhân loại tu sĩ Tô Vọng, không chỉ có rất là không lên nói, mình đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, thế mà còn không lấy ra bảo vật biểu thị một phen, mà lại đáng là, hiện tại thế mà còn dám uy hiếp chính mình. Phải biết, mặt người thân cá vảy hiện tại hai hàng răng cá, thế nhưng là trước đây không lâu bởi vì phục dụng một hạt bảo đan, vừa mới giải đủ đi ra. Mặt người thân cá vảy nghe nói Tô Vọng lời nói, đã là minh bạch, Tô Vọng đây là có cầu với mình à, huống hồ nơi đây là thanh hoạch thánh cảnh bên ngoài chi địa, mặt người thân cá vảy tin tưởng vững chắc Tô Vọng không dám động thủ giết chính mình, nếu như mình thân tử, chọc giận thanh nghi, Tô Vọng cũng khó tránh khỏi vừa chết. Nghĩ tới đây, mặt người thân cá vảy ngược lại không kinh hoàng, giận hư một tiếng, lạnh cười nói, chỉ là một thằng nhãi loài người, cũng dám ở bản tướng trước mặt la lối om sòm, bản tướng cũng là không dẫn đường cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tô Vọng nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, mặt người thân cá vảy gặp này, trong lòng không khỏi đỗng nhiên giận mình, lập tức la lớn, ngươi! Mặt người thân cá vảy tiếp xuống muốn nói muốn làm gì còn chưa nói ra miệng, tức đã kêu thảm một tiếng, hai hàng răng cá đều bị đánh rớt, trong miệng máu me đầm địa, bị Tô Vọng nhất quyền đánh trúng gương mặt sưng đau nhức không thôi, trong đầu chỉ một thoáng trời đất quay cuồng. Mặt người thân cá vảy bị thương cùng hận giận đan xen, hai hàng răng cá lại bị toàn bộ đánh rụng, đây là cỡ nào quen thuộc mà vừa thống khổ một màn a. Té xuống đất mặt người thân cá vảy, nâng lên ngư đầu, đang muốn hung hăng nhìn chăm chú về phía Tô Vọng mắng to, lúc này lại nhìn thấy một cái hỏa cầu khổng lồ chính phi hướng mình, hỏa cầu tản ra kinh người nhiệt lực, doa đến mặt người thân cá vảy tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, tránh né qua một bên. Vang một tiếng nổ vang, hỏa cầu nổ tung, nóng rực hoa non vàng khắp nơi. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng trong đầu vang lên một cái thanh âm hưng phấn, "Chủ nhân, ngài muốn cá nướng sao? Để cho ta tới, cá nướng ta lành nghề a." Chương 514, tim đập thình thịch chính là tiểu nghĩa thanh âm. Nguyên lai ngay tại Tô Vọng phóng thích hỏa cầu, đánh phía mặt người thân cá vậy thời điểm, hỗn nghi giới bên trong Tuyết Linh ảnh bọn bốn người cũng là nhao nhao hồi tỉnh lại, vừa vặn liền thấy Tô Vọng như muốn hỏa cầu cá nướng một màn. Mà tiểu nghĩa nói, "Cá nướng ta lành nghề," cũng không phải là tin miệng nói bậy. Trước đây tại Hoang Sóc biên thủy, tại Thạch Mạn Sơn cốc lòng đất thổ động thời điểm, khi đó Tô Vọng bởi vì quỷ dị nhập định, vì lẽ đó Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thường xuyên là thay phiên ra ngoài, cũng là bởi vì như thế, Tiểu Nghĩa thường xuyên hội thường xuyên đến Nghi Vũ Hà cùng phụ cận. Tiểu Nghĩa đến Nghi Vũ Hà cùng phụ cận, không chỉ có là vì tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng là vì lặng yên diệt sát một số loài cá yêu thú, rút ra răng cá hoặc xương cá để mà luyện chế bố trận tài liệu, mà những cái kia còn thừa xuống tới thì cá, Tiểu Nghĩa thường xuyên cũng là trở lại thổ động về sau, nướng chín xong cùng Tuyết Văn cùng một chỗ ăn. Vừa ngay từ đầu, thực Tiểu Nghĩa nướng đến cũng không tốt ăn. Nhưng vì không tại Tuyết Văn trước mặt mất mặt, vì lẽ đó Tiểu Nghĩa thường xuyên bắt giết yêu ngư để nướng, dù sao tại Nghi Vũ Hà bên trong, cấp thấp yêu ngư thật nhiều, một tới hai đi, Tiểu Nghĩa cá nướng thủ nghệ thế mà càng ngày càng tốt, sau đó liền lấy cá nướng lành nghề tự cho mình là. Tại tiểu nghĩa linh thức truyền âm cùng mặt người thân cá vậy né tránh đồng thời, Tô Vọng đã là lần nữa thi pháp hoàn tất, một chương mấy trượng lớn nhỏ liệt diễm lưới lửa lập tức đông dương biến ảo mà ra, chính là Tô Vọng hồi lâu chưa từng thi triển Xích Vân Hỏa Bóng. Xích Vân Hỏa Bóng phía trên hỏa diễm bốc lên, hỏa quang lóe lên về sau, liền đem còn muốn tiếp tục né tránh mặt người thân cá vậy bao phủ tại Xích Vân Hỏa Bóng bên trong, hình dáng thật sự như tiểu nghĩa nói, có điểm giống muốn cá nướng tư thế. Tu vi mới vừa vận đột phá yêu thể sơ kỳ không lâu mặt người thân cá vậy, tự nhiên không phải Tô Vọng đối thủ. Giờ phút này bị Xích Vân Hỏa Vong bao phủ, thêm nữa Tô Vọng linh thức cũng một mực tập trung vào mặt người thân cá bảy, giờ phút này mặt người thân cá bảy không chỉ có không chỗ có thể chạy, mà lại cũng không dám chạy, chỉ cần thoáng nhất động, cũng là hỏa thiêu thịt cá. Lúc này Tô Vọng mới linh thức nhất động, trong tay Hỗn Nghi Giới quang mang lấp lóe, Tuyết Linh Ảnh, Y Liễu Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa nhất thời cùng nhau bay ra Hỗn Nghi Giới, nhưng bốn người lập tức cũng cảm giác được trùng quanh tràn ngập nồng đậm yêu khí, mà lại linh thức cùng linh lực đều không thể điều động mấy may. Tô Vọng lập tức thi triển Tịnh Vũ Diệu Pháp, bốn đạo linh lực trùng sáng phân biệt bao phủ tại Tuyết Linh Ảnh các loại bốn người trên thân, bốn người tức thì cảm giác được linh thức cùng linh lực có thể điều động. Lập tức Tô Vọng liền hướng bốn người nhanh chóng nói lên Ám Minh Sâm Lâm cùng nơi đây thanh hoạch thánh cảnh bên ngoài chi địa tình huống, còn có Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương lần đầu tiên tới nơi đây lúc phát sinh huyễn cảnh khảo nghiệm, thực chủ yếu nói đúng là cho Tuyết Linh Ảnh cùng Y Hàm Á hai người nghe. Bốn người rốt cuộc minh bạch nguyên do, tự nhiên cũng liền minh bạch Tô Vọng hiện đang vì sao nếu như vậy hành hung cùng đe dọa mặt người thân cá vậy. Chờ Tô Vọng nói xong, Tiểu Nghĩa tức đối Tô Vọng nói ra, "Chủ nhân, cá nướng cũng không nhọc đến ngài tự mình động thủ, giao cho ta đi, ta thoan hỏa thuật cá nướng, thế nhưng là lại nhanh lại hương a, mà lại nướng yêu ngư nướng đến nhiều, còn chưa từng có thử qua cá nướng yêu đâu, cái này nướng pháp hẳn là cũng kém không nhiều." Tô Vọng, còn có Tuyết Linh Ảnh bọn người, tất nhiên là minh bạch Tiểu Nghĩa bây giờ nói, cũng là phối hợp Tô Vọng cùng một chỗ hù dọa mặt người thân cá vậy, dù sao luận hù dọa người loại sự tình này, trước đây Tiểu Nghĩa cùng Tuyết Văn tại Hoang Sóc Biên Thủy thời điểm, cùng Tô Vọng cùng một chỗ thi triển hư chương thanh thế bí thuật cũng thử qua rất nhiều lần, có thể nói xe nhẹ đường quen. Thế là Tô Vọng chỉ là khẽ gật đầu, Tiểu Nghĩa thấy thế, lập tức cười hắc hắc, miệng phun nóng rực ngọn lửa màu đỏ, một bước một cười lạnh, ngọn lửa màu đỏ thoát ra, từng bước tới gần mặt người thân cá vậy, ngọn lửa màu đỏ kia phát tán nhiệt lực, so Xích Vân Hỏa Vong nóng rực rất nhiều. Bị Xích Vân Hỏa Vong bao vây lấy mặt người thân cá vậy, lúc mới bắt đầu còn một bộ ta không tin ngươi dám đối ta như thế nào cười lạnh thân sắc, nghe nói Tô Vọng cùng Tiểu Nghĩa đối thoại, cùng giờ phút này chính cười lạnh hướng mình đi tới Tiểu Nghĩa, mặt người thân cá vậy rốt cục bắt đầu kinh hoàng, vẫn như trước còn tại cố tự trấn định. Hô một tiếng hỏa diễm dâng trào thanh âm, nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ sắp liền muốn xông vào Xích Vân Hỏa Vong bên trong, mặt người thân cá vậy rốt cục kinh hãi địa hô lớn, "Ta trung thực, ta dẫn đường." Đối với giờ phút này, nơi này đe dọa giả cá nướng, cùng lúc đó, tại Hoang Sóc Biên Thủy chỗ sâu, nhưng lại có chân chính cá nướng. Chính vào đêm dài, Sùng Vũ Bộ đối diện, khoảng cách Nghi Vũ Hà bờ sông chỗ không xa. Một đồ dưa hấu kích cỡ tương đương hồng sắc hỏa cầu, cách mặt đất vẹn vẹn 3 tấc lặng lặng địa nổi lơ lửng, giờ phút này có 6 tên tu sĩ chính vây quanh hồng sắc hỏa cầu, riêng phần mình ngồi tại trên một tảng đá, mỗi trong tay người đều cầm một cái nhánh cây. Trên nhánh cây vậy mà đều xuyên lấy một đầu yêu ngư, 6 người đang cá nướng. 6 người này, thình lình theo thứ tự là Lý Vân Nhi, Phan Phi Vũ, Trương Đức, Lý Lăng Nhi, Phan Miêu Doanh cùng Đào Hinh Linh. Lần này Nam Côn Hoàng Châu rất nhiều tu tiên tông môn, tu tiên gia tộc hoặc tán tu, đều tiếp vào Thiên Di Sơn Tuyết gia truyền tin, nhao nhao đổi tới Hoang Sóc Biên Thủy. Mà Lý Vân Nhi các loại 6 người, tự nhiên cũng là phụng riêng phần mình tông môn chi mệnh, đi vào Hoang Sóc Biên Thủy, bởi vì 6 người được an bài tại cùng một trong đội cùng một chỗ chấp hành nhiều lần nhiệm vụ, vì lẽ đó bây giờ 6 người quan hệ coi như không tệ, ít nhất cũng nói lên được là quen thuộc. Bất quá Tuyết gia an bài là cùng một đội cùng sở hữu 7 người, mà Lý Vân Nhi bọn người lĩnh đội người chính là Huyết Ma tông Huyết Ma. Cũng là tại trước đây không lâu, chúng người mới biết, nguyên lai Huyết Ma vẫn luôn có ẩn giấu đi tu vi, bây giờ tu vi chân chính chính là ma thể kỳ đại viên mãn cao thủ, khoảng cách ma đan sơ kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, đồng thời thực lực cũng không yếu tại phổ thông kim đan sơ kỳ cao nhân. Nhưng Huyết Ma vẫn luôn là lấy trầm mặc ít nói cùng lãnh ngạo bày ra, cho người ta cảm giác cũng là không tốt thân cận, cũng là bởi vì này, tuy nhiên Huyết Ma cùng Lý Vân Nhi các loại 6 người cũng lẫn nhau quen thuộc, nhưng trừ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, Huyết Ma bình thường sẽ không cùng 6 người chung sống, cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ cá nướng. Thực 6 người hội cùng một chỗ cá nướng, lúc đầu là bởi vì Trương Đức. Trước đây không lâu, nhàn rỗi sau khi, Trương Đức cùng Lý Lăng Nhi cùng một chỗ tại Nghi Vũ Hà bên bờ bên trên dò xét, chưa từng nghĩ trong sông một đầu cấp thấp yêu ngư đột nhiên nhảy ra mặt sông, lại muốn đánh lén Lý Lăng Nhi, một bên Trương Đức phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong chớp mắt liền đem đầu kia yêu ngư cho chém giết. Nguyên bản sự tình đến tận đây, liền xem như hữu kinh vô hiểm lướt qua, bất quá Trương Đức nhìn đầu kia yêu ngư đúng là dài đến mức dị thường béo khỏe, đột nhiên lại là nhớ tới mấy năm trước Tô Vọng từng dạy qua chính mình nướng cá ăn, tư vị kia đến nay khó quên. Thế là Trương Đức liền nói, vì cho Lý Lăng Nhi định kinh hãi, hơn nữa là chân chính diệt sát cửu nhân, Trương Đức quyết định đem đầu kia yêu ngư nướng chín cho Lý Lăng Nhi ăn. Để Trương Đức không nghĩ tới là, này cá nướng mùi thơm, không chỉ có để Lý Lăng Nhi vui vẻ ra mặt, mà lại rất nhanh địa liền hấp dẫn phụ cận Lý Vân Nhi, Phan Phi Vũ, Phan Miêu Doanh cùng Đào Hinh Linh bọn bốn người, đã quen thuộc mọi người rất là tự giác liền ngồi vây chung một chỗ. Mà để mọi người đến nay đều có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc là, Lý Vân Nhi đối cá nướng tựa hồ rất là hoan hỉ, mà lại thích nhất nướng là lộ ngư. Chỉ là mỗi một lần cá nướng, riêng là tại nướng lộ ngư thời điểm, Lý Vân Nhi chắc chắn sẽ có một lát lất thần, tựa hồ mỗi lúc này đều sẽ nhớ lại cái gì. Tất cả mọi người cũng không biết là, từng tại Bắc Phong Bí cảnh một cái dưới đất bờ sông trong động, có hai người từng cùng một chỗ nướng lộ ngư. Mà khi đó Lý Vân Nhi là lần đầu tiên ăn vào như vậy mỹ vị nướng lộ ngư, cũng là lần đầu tiên tim đập thình thịch. Chương 515, tình này một vật màn đêm sâu nặng, cá nướng mùi thơm tỏa khắp tứ phương. Phan Phi Vũ cười nhẹ, ánh mắt có một chút ý lấy lòng, nhưng cử chỉ không mất phong độ ưu nhã cầm trong tay cá nướng hướng ngồi tại đối diện Lý Vân Nhi hơi hơi đưa đưa, nói ra, "Lý sư muội, ta cái này đã nướng chín, nếu không ngươi trước ăn cái này đi." Đối với Phan Phi Vũ cử động lần này, chung quanh mấy người cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lúc này mấy cái người cũng đã biết được, tuy nhiên Lý Vân Nhi thích ăn cá nướng, riêng là nướng lộ ngư, bất quá cá nướng thủ nghệ lại là không được để ý, thường là một bên đã nướng đến cháy đen, có thể một bên khác nhưng vẫn là nửa sống nửa chín. Mà chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, đều không khó coi ra, Phan Phi Vũ đối Lý Vân Nhi là có yêu mộ chi ý, có thể Lý Vân Nhi vẫn luôn là thái độ thanh lãnh, tại vô người bên ngoài thời điểm, Lý Vân Nhi tuy không nói lời ác độc, nhưng cũng nói thẳng cự tuyệt Phan Phi Vũ mấy lần. Nguyên bản Phan Phi Vũ đang bị Lý Vân Nhi cự tuyệt về sau, cũng từng nghĩ tới không hề si tâm dây dưa, thế nhưng là từ đầu đến cuối, đã chưa từng nghe nói qua Lý Vân Nhi hữu tâm dụng cụ người, đồng thời cũng biết Lý Vân Nhi vẫn luôn là như vậy thanh lãnh, cũng không phải là đơn độc nhắm vào Phan Phi Vũ. Thế là Phan Phi Vũ nghĩ lầm, Lý Vân Nhi cái này đã là đang khảo nghiệm lấy chính mình, đồng thời cũng là vì tâm vô bằng mụ, muốn phải chờ tới đột phá kim đan đại đạo lúc suy nghĩ thêm đạo lữ sự tình. Phan Phi Vũ sở dĩ có thể như vậy nghĩ, là bởi vì trong tu tiên giới, thực cơ hồ sở hữu linh căn tư chất ưu dị tu sĩ, tại tu vi đột phá tới kim đan sơ kỳ trước đó, bình thường đều sẽ không cân nhắc chuyện song tu, một lòng chỉ muốn tu luyện cùng đột phá. Mọi người đều biết, linh căn tư chất ưu dị tu sĩ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện, muốn đột phá trúc cơ kỳ cũng không phải là thiên đại việc khó, mà có tông môn hoặc là gia tộc tương trợ, tăng thêm chính mình cổ tu, đột phá tới kim đan kỳ cũng là có kỳ như lợi. Về phần kim đan kỳ về sau nguyên anh kỳ, từ xưa đến nay, tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, lại là giải rác có thể đến được, cũng không phải là linh căn tư chất ưu dị hoặc tài nguyên tu luyện đầy đủ liền có thể thành tựu, còn cần chớ đại phúc duyên. Bởi vậy, trong tu tiên giới, linh căn tư chất tu sĩ tầm thường, bình thường đều là lấy đột phá tới trúc cơ kỳ vì cả đời mục tiêu, mà linh căn tư chất ưu dị tu sĩ, chỉ cần không phải dã tâm bừng bừng hoặc là thủy chung chấp nhất tại đại đạo tu sĩ, bình thường đều là lấy kim đan kỳ là lớn nhất thành tựu. Bởi vậy về sau, cho đến hiện tại, Phan Phi Vũ mặc dù không có lại hướng Lý Vân Nhi cho thấy cõi lòng, cũng không có cái gọi là dây dưa đến cùng, nhưng ngẫu nhiên cũng là hội giống giờ phút này dạng, lộ ra vừa hiện ẩn cần, biểu đạt trong lòng mình ái mộ, mà từ đầu đến cuối, Phan Phi Vũ cũng vẫn luôn là lời nói và việc làm dừng hồ tại lễ. Đối với cái này, Lý Vân Nhi không có tận lực địa đi giải thích gì đó, nhưng cũng không thể lúc nào cũng khắp nơi đều mặt lạnh đối đại Phan Phi Vũ, thế là Lý Vân Nhi sắc mặt như thường, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, "Cảm ơn Phan sư minh hảo ý, ta cũng nhanh đã nương chín." Mọi người thấy nhìn, Lý Vân Nhi trong tay đầu kia vẫn như cũ như thường ngày, một bên cháy đen như than, một bên khác vẫn là không có chín mọng cá nướng, trong lòng đều là riêng phần mình im lặng, nhưng cũng không dễ bắt trần, chỉ có riêng phần mình sắc mặt như thường, tựa hồ cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, ngồi tại Phan Phi Vũ bên cạnh Phan Miêu doanh mở miệng cười, "Phan sư minh, đã Lý sư tỷ không muốn, không bằng trước hết cho sư muội ta lấy đi, sư muội ta đầu này cả nướng, lần này vẫn là muốn làm phiền Phan sư minh cho lại nướng một nướng đâu, không biết Phan sư minh có thể giúp đỡ chút." Phan Miêu doanh vừa dứt lời, ngồi tại Lý Vân Nhi phía bên phải Đào Hình Linh cũng là cười nhẹ, đem trong tay mình cá nướng cũng đẩy hướng cho Phan Phi Vũ, trong miệng nói ra, "Đã là như thế, Phan sư minh cũng giúp ta nướng một nướng đi." Phan Phi Vũ minh bạch, Phan Miêu doanh cùng Đào Hình Linh hai người dạng này là vì hóa giải một chút lúc này xấu hổ, thế là Phan Phi Vũ trước đối Lý Vân Nhi mỉm cười một chút về sau, lập tức liền cầm trong tay cá nướng trước đưa cho Phan Miêu doanh, sau đó liền giúp hai người tiếp tục nướng lên cá tới. Thực trong 6 người, chính thức hiểu được cá nướng, hoặc là nói là có thể đem cá nướng chín đến ăn, chỉ có Phan Phi Vũ cùng Trương Đức hai người, ta tứ nữ, nếu không phải là giống Lý Vân Nhi như thế, nếu không phải là hai bên đều nướng không quen, nguyên nhân một mực vô pháp làm minh. Thế là giờ phút này, trong 6 người cũng chỉ có Phan Phi Vũ cùng Trương Đức hai người tại nướng cá, Phan Phi Vũ không cần phải nói, Trương Đức cầm trong tay, trừ chính mình, tự nhiên còn có Lý Lăng Nhi cùng Lý Vân Nhi, ta 4 người chỉ cần vây quanh hỏa cầu, lặng lặng nhìn lấy hoặc nói, sau đó không lâu liền có thể ăn vào cá nướng. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây hơn 1000 trượng bên ngoài trên một cây đại thụ. Cùng cá nướng 6 người vừa nói vừa cười bất động, giờ phút này trên đại thụ chỉ có một bóng người tại một mình điệu tĩnh tĩnh đứng đứng, có thể ánh mắt lại tựa hồ như có thể nhìn thấu trùng điệp cánh lá, vẫn luôn đang nhìn cá nướng 6 người, nói đúng ra là lặng lặng mà nhìn xem Lý Vân Nhi. Cái này một mình bóng người, thình lình chính là huyết ma. Cũng là vào lúc này, huyết ma sau lưng chợt xuất hiện một đoàn đen đặc hắc vụ cấp tốc tản đi, một bóng người khác đông dương hiện, liền đứng sau lưng huyết ma, mà huyết ma từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Tựa hồ đã sớm phát giác được người tới. Cái này trống rỗng xuất hiện bóng người, không phải người bên ngoài, thế mà chính là Huyết Ma Tông tông chủ, Minh La. Minh La sau khi xuất hiện, chỉ là lặng lặng xem Huyết Ma một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Huyết sư đệ, sư tôn đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi cũng không nên lại bộ sư minh theo ta. Cho tới hôm nay, còn có thật nhiều tu sĩ, bên trong cũng bao quát Huyết Ma Tông rất nhiều môn nhân, đều chỉ biết là Minh La là Huyết Ma Tông ma đan kỳ đại viên mãn cao nhân ảo tưởng mịt mù lao ma đệ tử thân truyền, nhưng lại không biết là, Huyết Ma cũng là ảo tưởng mịt mù lao ma bí mật tu lấy một vị khác đệ tử thân truyền." Chính là bởi vậy, đối với Huyết Ma rất nhiều không muốn người biết sự tình, thực Minh La đều rất rõ ràng, mà tại vô người bên ngoài thời điểm, Huyết Ma đối Minh La cũng không có như vậy cứng nhắc câu nệ, mà chính là quen thuộc tùy ý thông dong. Huyết Ma nghe vậy, nhẹ nhàng quay người quay đầu, lặng im giây lát, sau đó cũng là lạnh nhạt nói, "Tông chủ sư minh, sư đệ ta lưu ý Lý Vân Nhi, bất quá là bởi vì trời sinh linh thể, cũng vô hắn nghĩ." Minh Lang nghe vậy đúng là khó được địa mỉm cười, nhìn chằm chằm huyết ma nhìn một hồi, sau đó nói, sư đệ ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ta, sư minh ta vì sao cho tới hôm nay đều không thể ngưng kết ma đan, chắc hẳn sư tôn lão nhân gia ông ta đã từng nói với sư đệ qua đi. Huyết ma khẽ gật đầu, sau đó hai người lại là đồng thời lặng im, không nói nữa. Một lúc lâu sau, huyết ma rốt cục mở miệng lần nữa, hỏi, sư minh ngài có thể từng hối hận qua. Minh Lang nghe vậy, không trả lời ngay, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh mịch bầu trời đêm, giống như là đang đuổi ức lấy gì đó, qua một hồi thật lâu, mới rốt cục túi đầu nhìn về phía huyết ma, từ tốn nói, sư đệ, làm ngươi tránh thức yêu một người, liền sẽ không vấn sư minh vấn đề này. Dừng lại một hồi, Minh La lại là nói ra, chỉ là sư tôn cùng ta đều không muốn lại nhìn thấy, sư đệ ngươi cũng theo đó vây khốn, tình một vận, nhất nhập sinh, nhất nhập chết, sư đệ cực kỳ suy nghĩ đi. Nói xong, Minh La lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, tức thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại huyết ma một người, ánh mắt lấp lóe. Chương 516, Minh La coi như huyết ma còn tại suy nghĩ thời điểm. Từ rừng rậm nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng cự đại nổ vang, cùng nổ vang âm thanh đồng thời vang lên, còn có một tiếng kinh sợ hét to âm thanh. Cái này hét to âm thanh, huyết ma cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này thanh âm chính là thuộc về Minh La. Huyết ma nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lập tức linh thức nhất động, một trường tín hiệu phù rất nhanh liền bị kích phát tế lên, tín hiệu phù bay thẳng không trung, cự đại nổ vang âm thanh cùng chói mắt quang mang, tại đen nhánh trong bầu trời đêm, càng làm cho người chú mục. Phát ra tín hiệu phù huyết ma, trên thân tức thì có một đoàn đồng đậm khói đen che phủ lấy, hắc vụ chỉ là một cái thoáng, tiếp theo một cái chớp mắt tức đã xuất hiện tại rừng rậm trên không một bên khác, chính hướng phía Minh La chỗ phương hướng gấp bay mà đi. Cùng huyết ma kích phát tín hiệu phù đồng thời, đang cá nướng trương đức các loại 6 người, cũng là lập tức phi thân lên, lúc này trôi nổi ở giữa không trung, không chỉ có nhìn thấy huyết ma tế lên tín hiệu phù, đồng thời cũng là nhìn thấy chính hóa thành một đoàn hắc vụ gấp phi huyết ma. Phan Phi Vũ song mi cau lại, nhanh chóng đối ta 5 người nói, vừa rồi này tiếng quát to âm thanh, tựa như là huyết ma tông tông chủ Minh La thanh âm, huyết đạo bạn đã gấp bay chạy tới, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Minh La tông chủ tỉnh táo trầm ổn, tuyệt đối sẽ không vô cớ hét to. Phan sư muội, ngươi trước lưu ở chỗ này, chờ đợi Tuyết gia cùng Sùng Vũ bộ cao nhân chạy đến, tin tưởng bọn họ nhìn thấy tín hiệu phù về sau, cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi ở đây, khi đó ngươi lại cùng bọn hắn cùng đi tụ hợp, nhớ lấy cũng phải cẩn thận đề phòng, không thể chủ quan. Thường ngày 7 người cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, trừ huyết ma bên ngoài, là thuộc Phan Phi Vũ thực lực tu vi tối cao, bởi vậy khi huyết ma không tại trong đội ngũ lúc, mọi người phần lớn là nghe theo Phan Phi Vũ an bài làm việc, giờ phút này mọi người nghe vậy, Phan Phi Vũ an bài như vậy cũng là cẩn thận hợp lý, tất nhiên là không có dị nghị. Thế là mọi người riêng phần mình tế ra phi kiếm, dưới chân kiếm quang lóe lên, tức đã đuổi sát sau lưng huyết ma bay đi, mà Phan Miêu Doanh thì là thu liễm khí tức, thân hình nhất chuyển, ẩn tàng đến phía dưới trên một cây đại thụ đứng vững, linh thức toàn bộ triển khai, lặng lặng chờ đợi lấy. Cùng lúc đó, rừng rậm nơi xa, tức huyết ma cùng Phan Phi Vũ bọn người tới lúc gấp rút bay tiến đến vị trí. Gần ngàn đường đen đậm như mực ma vụ, bốn phía xoay nhanh lấy, bên trong một đạo ma vụ bên trong, Minh La sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, chính trôi nổi ở giữa không trung cười lạnh ba người, nói đúng ra, là ba tên yêu tộc người. Này ba tên yêu tộc người, thình lình đều là yêu đan hậu kỳ tu vi. Theo thứ tự là một tên đầu người thân ngựa giao ma yêu, một cái con lửa đầu nhân thân sơn lư yêu, vị cuối cùng thì là mặt người lao nha chư thân thể đường khang chư yêu. Tam yêu chính cười lạnh nhìn lấy chung quanh xoay nhanh hắc vụ. Tam yêu sau lưng, riêng phần mình đều đi theo 1000 tên yêu tộc người, tu vi tại luyện khí hậu kỳ chí yêu thể đại viên mãn ở giữa không giống nhau. Giờ phút này có bộ phận yêu thể kỳ yêu tộc người chính nhao nhao phi thân lên. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, vốn định phi thân rời đi Minh La, trên đường đi qua nơi đây rừng rậm thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện nhóm này yêu tộc người. Sở dĩ nói là ngoài ý muốn, là bởi vì dẫn đầu tam yêu, tức giao ma yêu, sơn lư yêu cùng đường khang chư yêu trong tay, đều riêng phần mình nắm lấy một cây tản ra hắc quang màu mực thú cốt, hắc quang đem tam yêu cùng sau lưng 3000 tên yêu tộc người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Mà bị hắc quang bao phủ chúng yêu tộc người, tuy nhiên thân hình không có ẩn nặc, nhưng là đang bay nhanh tiến lên lúc nhưng không có phát sinh mảy may tiếng vang, mà lại chúng yêu tộc nhân khí hơi thở thế mà cũng không có tản mát ra mảy may, mượn nhờ rừng rậm bóng đêm yểm hộ, từ chỗ cao nhìn xuống tuyệt đối phát hiện không tung tích. Đột nhiên phát hiện yêu tộc người tung tích, mà lại xem bộ dáng, tất nhiên là dự định tập kích một chỗ. Minh La trong lòng tất nhiên là kinh sợ, mà cùng Minh La phát hiện yêu tộc người đồng thời, dẫn đầu tam yêu cũng là phát hiện Minh La, thế là song phương không chút do dự lập tức thi pháp xuất thủ. Thế là liền có vừa rồi nổ vang âm thanh cùng hét to âm thanh. Ma thể kỳ đại viên mãn Minh La, tuy nhiên thực lực không kém gì kim đan sơ kỳ cao nhân, nhưng cũng không có tự phụ đến cho là mình có thể đối đầu ba tên yêu đan hậu kỳ yêu nhân, huống chi chung quanh còn có 3000 tên yêu tộc người. Minh La dự định, vẹn vẹn chỉ là vì chế tạo ra tiếng vang, cảnh báo mọi người mà thôi. Mà giao ma yêu, sơn lư yêu cùng đường khang chư yêu, từ vừa mới bắt đầu bị phát hiện lúc vô cùng kinh sợ, đến thời khắc này ngược lại trở nên không sợ hai không hoảng hốt. Tam yêu thẳng nhìn chằm chằm Minh La chỗ ma vụ, này gần ngàn đường xoay nhanh ma vụ, có lẽ có thể mê hoặc chúng quanh yêu tộc người, nhưng lại chạy không khỏi tam yêu cảm ứng. Minh La nhìn thấy tam yêu không có tiếp tục thi pháp công tới, đồng thời cũng nhìn thấy nơi xa tín hiệu phù, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở đây quấn đấu nữa. Thế là quanh người ma vụ cấp tốc phun trào, trong chớp mắt đúng là biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức đã xuất hiện tại rừng rậm trên không. Minh La trên thân ma khí lan lộn, hướng phía huyết ma cùng Phan Phi Vũ bọn người chính ngự kiếm bay tới phương hướng, gấp bay phóng đi đồng thời, cũng là lấy linh thức la lớn, là yêu tộc người. Có yêu đan hậu kỳ yêu nhân, nhanh chóng lui hướng Nghi Vũ Hà phương hướng. Nghe nói Minh La hô to, huyết ma cùng Phan Phi Vũ bọn người lập tức thân hình dừng lại, lập tức bay người sau này gấp bay. Mà Tam Yêu cũng là mang theo gần 2000 tên yêu thể kỳ yêu tộc người bay lên trên trời bên trong. Tam Yêu nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức gật gật đầu, đúng là cùng kêu lên, cao giọng nói, "Phụ Thanh Nghi Thánh Tổ pháp lệnh, san bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất. San bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất. San bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất." Tam Yêu hô to, bọn người yêu tộc người mặc dù có chút không rõ chỗ nhưng Thanh Nghi Thánh Tổ pháp lệnh, ai dám bất tuân, thế là đều là cùng kêu lên hô quát lên. "Giết a!" Tam Yêu trên thân đều là quang mang lấp loé, lập tức hướng phía Minh La bọn người gấp bay đuổi theo, mà giữa không trung cùng trên mặt đất chúng yêu tộc người, nhìn thấy Tam Yêu đã đuổi theo, cũng là nhao nhao hò hét hướng phía trước gấp bay hoặc chạy bộ. Nhưng mà chỉ là một lát nữa, đã là hướng phía trước đuổi theo ra hơn 1000 trượng bên ngoài chúng yêu tộc người, không có phát hiện cũng không nghĩ tới là, này vừa rồi rõ ràng đã hướng phía trước mau chóng đuổi Tam Yêu, tức giao mã yêu, sơn lư yêu cùng đường khang chư yêu, lại tại nguyên lai giữa không trung phủ hiện ra thân hình. Tam Yêu trên mặt đều có tàn nhẫn cười lạnh, bên trong tên kia đường khang chư yêu mở miệng nói ra, thủ đồ yêu vương một chiêu này thật sự là cao a. Ha ha. Đường khang chư yêu còn không có cười xong, lúc này sơn lư yêu lập tức nói, thủ yêu vương mưu kế sâu xa, ta đợi tự nhiên xa kém xa. Sau trận chiến này, thủ yêu vương thế nhưng là nói, sẽ để cho sở hữu lập công yêu tôn, toàn bộ đều có thể tiến vào thanh hoạch thánh cảnh tu luyện, đây chính là thanh hoạch thánh cảnh a. Sơn lư yêu vừa dứt lời, một bên giao mã yêu lại là lập tức nói, thanh hoạch thánh cảnh từ là chúng ta tha thiết ước mơ, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời đi trước thì tốt hơn, bằng không đợi tuyết gia người đổi tới, lại muốn rời đi liền khó. Giao mã yêu lời nói, để đang cười ha ha sơn lư yêu cùng đường khang chư yêu lập tức ngưng cười âm thanh, lập tức luôn miệng nói, là cực, tranh thủ thời gian rời đi trước nơi đây. Chương 517, không bằng quyền đầu tại Tam Yêu gấp bay khỏi qua đồng thời. Hoang sóc biên thủy chỗ sâu một bên khác, 10 bộ lạc lớn nhất một trong, tư cương bộ lạc chỗ ở ngoại vi chi địa. Lúc này nơi đây đã là tiếng hô giết rung trời, oanh tạc âm thanh liên tiếp không ngừng, các sát quang mang chất loạn, các loại pháp thuật đẩy trời bay tán loạn, giữa không trung, bóng người thời lộ ra thời ẩn, trên mặt đất thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Lần này tập kích tư cương bộ, không chỉ có yêu tộc người, hơn nữa còn có hải yêu, song vương đều chiếm một nửa, thế mà tổng cộng có hơn 2 vạn yêu nhân cùng một chỗ dạ tập mà đến, bất quá để chúng yêu người không nghĩ tới là bọn họ mới vừa vặn lén tới bên ngoài chi địa liền bị phát hiện, hơn nữa còn có trận pháp ngăn cản. Bất quá dẫn đầu mười mấy tên yêu tộc người cùng hải yêu chỉ là kinh ngạc một hồi, liền cùng kêu lên hô to, phụ thanh nghi thánh tổ pháp lệnh, san bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất. Không chỉ có là yêu tộc người, mà lại những hải yêu đó cũng là theo chân lớn tiếng hô to, phụ thanh nghi thánh tổ pháp lệnh, san bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất. Cùng kêu lên hô to đồng thời, yêu tộc người cùng hải yêu cũng đang không ngừng thi pháp. Không biết này mười mấy tên dẫn đầu này yêu là giết đến tính lên, còn là cố ý vi trì. Quang mang chói mắt lại uy lực mạnh mẽ các loại pháp thuật, trong nháy mắt, những hạ đó cuốn tại mười mấy tên dẫn đầu này yêu người chung quanh, vô luận là thần sứ, vẫn là yêu tộc người hoặc hải yêu, toàn bộ đều bị cấp tốc đánh sát. Bởi vậy trước mắt thời gian, này mười mấy tên dẫn đầu này yêu bốn phía liền đã không có bất kỳ người nào vây quanh, mà này mười mấy tên dẫn đầu này yêu lại là lập tức tan ra bốn phía, thẳng hướng song phương chém giết biên giới bay đi, nhìn tựa như muốn đi gấp rút tiếp viện những cái kia khổ chiến mà không được tiến lên này yêu. Chỉ chốc lát, tất nhiên là có tư cương bộ kim đan kỳ tế ti riêng phần mình đối đầu này mười mấy tên dẫn đầu này yêu, chỉ là để những tế ti đó kinh ngạc là, này mười mấy tên dẫn đầu này yêu tựa hồ cũng không muốn liều mạng, mà lại là một bên đấu pháp một bên chậm rãi lui lại, cho đến bay khỏi chém giết chiến trường. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, nhìn như là tư cương bộ cầm quyền người, lúc này đối bên cạnh cách đó không xa lệ đao nhanh chóng nói ra, lệ đao, tình hình này không thích hợp, lập tức truyền tin cáo chi tuyết gia chủ cùng nhị thánh bộ lạc. Lệ đao lớn tiếng xưng phải, linh thức nhất động, lập tức liền lấy ra một tờ truyền âm phù, vừa thi pháp một bên trong miệng nói lẩm bẩm, mà lão giả kia gặp này, ánh mắt nhíu lại, lập tức phi thân truy hướng vừa định bay khỏi một tên dẫn đầu hải yêu. Cùng lúc đó, tiêm mạnh bộ bên ngoài chi địa, một chỗ bao la trên cỏ. Nơi này tình hình, tức chém giết tình huống, cùng tư cương bộ rất là tương tự, nhưng tập kích tiêm mạnh bộ, thình lình toàn bộ đều là hải yêu, cũng chừng hơn 2 vạn tên, nhưng mà để tiêm mạnh bộ tộc nhân kinh ngạc, là hải yêu cùng kêu lên hô to. Bởi vì chúng hải yêu lớn tiếng hô to là, phụ thanh nghi thánh tổ pháp lệnh, san bằng hoang sóc biên thủy, càn quét 10 bộ lạc lớn nhất. Những cấp thấp đó thần sứ cùng dũng giả không nói đến, bởi vì lần này Thiên Di Sơn Tuyết gia thăm gia, tăng thêm gần nhất 10 bộ lạc lớn nhất chặt chẽ liên hệ, bây giờ hoang sóc biên thủy rất nhiều thần sứ đều đã biết, Thanh Nghi Thánh Tổ cùng ba đại yêu vương, chính là Ám Minh Xâm Lâm địa vị cùng thực lực đều là tối cao 4 người. Nhưng trước mắt chúng hải yêu, tại sao lại hô lên là phụ Thanh Nghi Thánh Tổ pháp lệnh? Liên tưởng đến trước đây không lâu yêu tộc người cùng hải yêu cấu kết, cùng một chỗ tập kích Sùng Vũ bộ cùng Cú Nghiêu bộ, Tiêm Mạnh bộ tất cả mọi người là nhao nhao đều có suy đoán. Mà lúc này một tên Yêm Mạnh bộ tế ti, Tức Đan Luân, nhìn lấy vừa mới nhất kích tức lui dẫn đầu hải yêu, ánh mắt ngưng tụ, giống như có chút suy nghĩ, chỉ chốc lát Đan Luân cũng là lấy ra một tờ truyền âm phù, bắt đầu thi pháp tế lên. Cùng loại tình cảnh, tại 10 bộ lạc lớn nhất, còn có thật nhiều cỡ trung bộ lạc hoặc tiểu hình bộ lạc, đều tại đồng thời địa diễn ra, một số thực lực nhìn như rất yếu tiểu hình bộ lạc, thế mà cũng đều có phòng hộ đại trận, cái này khiến những cái kia tập kích yêu tộc người hoặc hải yêu đều là không kịp chuẩn bị. Cùng hoang sóc biên thủy bốn phía đều tại thảm liệt địa chém giết bất đồng, tại hoang sóc biên thủy chỗ sâu một bên khác, lại là giống nhau thường ngày bình tĩnh, nơi này chính là trước đây Tô Vọng đã từng tới trường khúc đầm lầy. Lúc này ở trường khúc đầm lầy chỗ sâu nhất, đầu kia minh trí sơ kỳ yêu thú minh xà đúng là toàn thân run lẩy bẩy, phụ phục tại một người đàn ông tuổi trung niên dưới chân, một cử động cũng không dám, hẹp dài rắn trong mắt đúng là tràn ngập nhân cách hóa vô cùng sợ hãi. Mà này người đàn ông tuổi trung niên, thình lình chính là Tuyết Tàng Nguyên. Giờ phút này đứng tại Tuyết Tàng Nguyên bên cạnh bốn người, chính là Tuyết Nạo Hải, Bạch Hổ, Ba Can cùng Cung Cước, mà cách đó không xa, phân tán đứng tại bốn phía, lại là Thủy Mạn Sa, Điền Mị Ti, Triệu Liệt cùng Bệ Hiệt. Lúc này Ba Can mặt có lấy lòng chi sắc, đối Tuyết Tàng Nguyên nói ra, Tuyết gia người quả thật hảo thủ đoạn. Giả tá này thanh nghi lão hồ ly tên, tại hoang sóc biên thủy bên trong bốn phía giết hại, kể từ đó coi như này thanh nghi lão hồ ly lại không nguyện, cũng không thể không đứng trước Tuyết gia cùng mười bộ lạc lớn nhất lựa giận. Hắc hắc. Lúc này Cung Cước lại là nói ra, Tuyết gia người, ba huynh, ý tưởng này là không sai, nhưng này Tuyết Tàng không cùng mười bộ lạc lớn nhất tộc trưởng cùng đại tế ti, cũng không phải vô mưu hạng người, tuy nhiên chúng ta giả mạo thanh nghi tên, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng có thể từ đó nhìn ra manh mối. Mà lại Tuyết gia người, ngài nói những yêu tộc kia người, là Ám Minh Xâm Lâm Ngạo Khí Yêu Vương mang đến, Ngạo Khí Yêu Vương nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, nhân cơ hội này diệt trừ thanh nghi, có thể thanh nghi chính là hóa linh kỳ đại yêu, muốn trừ hết nàng nói nghe thì dễ à. Tuyết Tàng Nguyên nghe vậy, chỉ là cười lạnh, lập tức nói ra, diệt trừ thanh nghi, bổn tọa tự có diệu pháp, hai người các ngươi cũng không cần lo lắng, mà này Ngạo Khí, càng là hữu dũng vô mưu hạng người, bây giờ để hắn dẫn đầu tập kích quấy rối nhị thánh bộ lạc lại là không có gì thích hợp bằng. Về phần Tuyết Tàng không cùng mười bộ lạc lớn nhất phải chăng có thể nhìn ra manh mối, cái này cũng không trọng yếu là chỉ cần này thanh nghi vừa đến hoang sóc biên thủy, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều muốn cùng Tuyết Tàng không cùng mười bộ lạc lớn nhất bất hòa, đến lúc đó chính là chúng ta động thủ thời cơ. Tuyết Tàng Nguyên vừa dứt lời, một bên Bạch Hổ tựa hồ nghe đến hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, gì đó cái này cái kia, muốn lao tử nói, trực tiếp giết tới là được. Lấy chúng ta mấy cái thực lực, lại thêm ngạo khí, tại hoang sóc biên thủy bên trong người nào có thể đỡ nổi chúng ta, lại hảo thủ đoạn cũng không bằng quyền đầu. Bạch Hổ lúc nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước Thủy Mạn Sa, tựa hồ lòng ngứa ngáy khó nhịn, trước đây tại Thạch Lục Hải vực, tuy nhiên Thủy Mạn Sa đi vào Bạch Hổ nhà đá, nhưng Bạch Hổ lần kia lại là không thể toại nguyện địa cùng Thủy Mạn Sa chung phó vân vũ. Mà trước khi tới đây, Tuyết Tàng Nguyên lại chính miệng đáp ứng Bạch Hổ, sau trận chiến này, mặc kệ thành công hay không, nhất định sẽ lại để cho Thủy Mạn Sa phục thị Bạch Hổ, lại lần này nhất định sẽ để cho Bạch Hổ đã được như nguyện. Vì lẽ đó giờ phút này Bạch Hổ rất là khó nhịn, không kịp chờ đợi liền muốn nhanh lên kết thúc trận chiến này, tốt ôm đẹp vào lòng, thỏa thích tàn phá bừa bãi một phen. Cùng lúc đó, những nguyên bản đó dẫn đầu thẳng hướng 10 bộ lạc lớn nhất yêu tộc người hoặc hải yêu, chỉ cần là rời xa chém giết chi địa, đều nhao nhao hướng phía trường khúc đầm lầy bên này bay tới. Nhưng những yêu tộc kia người hoặc hải yêu đều không có phát giác được là, sau lưng bọn họ đều có một tên hoặc mấy tên bóng người chính xa xa đi theo. Chương 518, Vành Tâm Ấn Ký tại Hoang Sóc Biên Thủy bốn phía chém giết đồng thời. Thanh Nghi mang theo Tuyết Linh Sương, còn có 5 cái phân thân, chính không đội không chậm địa chạy tới Hoang Sóc Biên Thủy, dù là như thế, bởi vì một đường đều là thông qua truyền tống đại trận, tăng thêm Thanh Nghi mặc dù không có dung hợp phân thân, nhưng tốc độ phi hành lại là dị thường kinh người, chỉ cần lại có 2 ngày, Thanh Nghi tức có thể đuổi tới Hoang Sóc Biên Thủy. Dọc đường, Thanh Nghi sắc mặt thủy chung như một, nhìn không ra có chút biến hóa, nhưng thực Thanh Nghi trong lòng, sớm đã là hơi suy nghĩ lại chuyện. Bây giờ đủ loại tình hình, bao quát Thanh Quốc cùng Ấp Vũ Quốc hai địa phương huyết nguyệt địa yêu đại trận, ngạo khí đột nhiên rời đi cùng họa diễm bị bắt, hải yêu dục dịch, còn có Thiên Di Sơn Tuyết gia người lần lượt đi ra Di Mang Tuyết Hải, đây hết thảy, khắp nơi đều lộ ra không tầm thường. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Thanh Nghi thực cũng không quan tâm, cũng không muốn để ý tới, càng không muốn tham dự bên trong, nhưng Ám Minh Xâm Lâm an nguy, cùng họa diễm tánh mạng, Thanh Nghi lại không thể bỏ mặc, vì lẽ đó Thanh Nghi chuyến này, chính yếu nhất cũng là dùng Tuyết Linh Xương đổi về họa diễm. Ngoài ra, 1 năm kỳ hạn sắp tới, đến lúc đó Thanh Nghi liền sẽ kích phát 1 năm trước phân biệt đặt ở Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương thể nội ấn ký, tức là này hai đạo phân biệt bay vào hai người trong mi tâm nhàn nhạt thanh quang, hai người không biết là, này thanh quang ấn ký vẫn luôn thâm tàng tại hai người tử phủ chỗ sâu. Này thanh quang ấn ký chính là Hoành Tâm ấn ký, Hoành Tâm giả, tức giảng buộc trái tim. Hoành Tâm ấn ký chỉ có thể tồn tại ở một nam một nữ hai tên tu sĩ thể nội, mà lại nhất định là cùng tồn tại, một khi bên trong một người bị diệt sát, hoặc là tự hành phá giải Hoành Tâm ấn ký, này một người khác Hoành Tâm ấn ký cũng sẽ biến mất theo, chỉ là tại biến mất thời điểm, hội giống như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Thân qua Hoành Tâm ấn ký hai người, mặc kệ cách xa nhau bao xa, chỉ cần kích phát thể nội Hoành Tâm ấn ký, lẫn nhau hai cái ấn ký ở giữa liền sẽ sinh ra cực kỳ huyền diệu cảm ứng, chỉ cần theo Hoành Tâm ấn ký cảm ứng, liền nhất định có thể tìm tới một người khác. Chỉ bất quá bây giờ, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương trên thân Hoành Tâm ấn ký, không phải hai người chính mình thi pháp lẫn nhau khắc họa, mà chính là Thanh Nghi cưỡng ép đem Hoành Tâm ấn ký rót vào hai người tử phủ bên trong, vì lẽ đó cái này Hoành Tâm ấn ký, lấy hai người bây giờ tu vi, không chỉ có khó mà phát giác, mà lại cũng vô pháp kích phát. Bởi vì cái gọi là yêu hận hai đầu, Hoành Tâm ấn ký đã làm cho yêu nhau hai người lẫn nhau tâm dắt, có thể căn cứ cảm ứng tìm tới đối phương, đồng thời, nếu như bên trong một người phụ lòng, hoặc là Hoành Tâm ấn ký bị người khống chế, như vậy Hoành Tâm ấn ký liền sẽ trở nên phảng phất giống như tâm ma, hoặc là thân bất do kỷ. Chỉ cần sau 4 ngày, nếu như Tô Vọng không xuất hiện tại trọng vĩ trước mặt, hoặc là tại Thanh Nghi cùng Tuyết Linh Sương xuất hiện trước mặt, đồng thời xuất ra Thanh Nghi muốn 3 món đồ, này Thanh Nghi liền sẽ kích phát cùng khống chế Hoành Tâm ấn ký cảm ứng, tìm tới Tô Vọng, đồng thời sẽ để cho Tuyết Linh Sương tự mình chém giết Tô Vọng. Có Hoành Tâm ấn ký tồn tại, Thanh Nghi căn bản cũng không sợ tìm không thấy Tô Vọng, mà Tuyết Linh Sương dù cho lại không nguyện, cũng sẽ bởi vì thụ Hoành Tâm ấn ký khống chế, tất nhiên sẽ thân thủ diệt sát Tô Vọng. Đối với phụ lòng người, Thanh Nghi là tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Mà sau đó, Thanh Nghi liền sẽ thả Tuyết Linh Sương, chỉ huy ngạo khí cùng họa diễm trở về Ám Minh Xâm Lâm, về phần ta những phân tranh đó, coi như toàn bộ Nam Côn Hoàng Châu cũng vì đó đại loạn, chỉ cần không nguy hiểm cho Ám Minh Sâm Lâm, Thanh Nghi đều không muốn nhiều hơn để ý tới. Chỉ là Thanh Nghi mặc dù không muốn tham dự bên trong, nhưng lại không biết lúc này ở Hoàng Sóc Biên Thủy, có người sớm đã nhằm vào Thanh Nghi thiết hạ âm mưu. Hai ngày sau, Ám Minh Sâm Lâm, Thanh Hoạch Thánh Cảnh, mặt người thân cá vảy rốt cục mang theo Tô Vọng bọn người đi ra bên ngoài chi địa trùng điệp với cảnh, đi vào Thanh Hoạch Thánh Cảnh chính thức lối vào, một gốc cao không thấy đỉnh, nhìn không thấy giới hạn đại thụ trước mặt, chính là trong truyền thuyết Thanh Hoạch Thánh Thụ. Thực nếu không phải mặt người thân cá vảy hữu tâm trí hoãn, Tô Vọng bọn người có thể càng nhanh địa đến chỗ này, chỉ là trước kia mặt người thân cá vảy đầu tiên là nhận Tô Vọng đánh tới bởi, về sau lại bị Tiểu Nghĩa dùng hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí đều nướng ra cá mùi thịt, mặt người thân cá vảy đang sợ hãi đồng thời, cũng là hận giận khó bình. Thế là mặt người thân cá vảy liền mang theo Tô Vọng bọn người ở tại huyễn cảnh bên trong bốn phía loạn chuyển, nếu không phải Tuyết Linh Ảnh cùng Tiểu Nghĩa đều đối với trận pháp có chỗ hiểu biết, thật đúng là sẽ bị mặt người thân cá vảy tiếp tục trêu đùa xuống dưới. Về sau biết được mặt người thân cá vảy là đang cố ý trêu đùa về sau, Tiểu Nghĩa lại là hung hăng dùng lửa đốt một lần cá. Trước đây không lâu, mặt người thân cá vảy rốt cục chịu đựng không nổi Tô Vọng đánh tơi bởi cùng Tiểu Nghĩa liên tiếp dùng lửa đốt, rốt cục chịu đàng hoàng đem Tô Vọng các loại người tới nơi đây, bất quá cũng là Thanh Nghi trước đó có biện pháp lệnh, chỉ cần trong vòng 1 năm Tô Vọng xuất hiện ở ngoại vi chi địa, liền có thể đem đưa đến Thanh Hoạch Thánh Thụ. Nếu không lấy mặt người thân cá vảy đối Thanh Nghi kính sợ cùng trung tâm, liền xem như bị Tô Vọng đánh tơi bởi mà chết, hoặc là bị Tiểu Nghĩa dùng lửa đốt đến quen, đều tuyệt đối sẽ không mang Tô Vọng bọn người đi ra huyễn cảnh mà đến chỗ này. Giờ phút này đã là mặt mũi bầm dập, cơ hội hoàn toàn thay đổi, mà lại trên người có nhiều chỗ cháy đen, ẩn ẩn còn có chút thịt cá thơm mặt người thân cá vảy, chỉ là sợ hãi vừa đoán hận địa chằm chằm Tô Vọng bọn người liếc một chút, lập tức liền lăng không lắc lư đôi cá, bay về phía một bên cách đó không xa. Cách đó không xa giữa không trung, chợt xuất hiện một trận phảng phất giống như mặt hồ gợn nước đồng dạng gợn sóng, mặt người thân cá vảy cấp tốc bơi vào bên trong, lập tức gợn sóng lập tức biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung, vô luận là mắt thường, vẫn là linh thức, đều không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Tô Vọng bọn người, đối mặt người thân cá vảy rời đi không tiếp tục để ý, bởi vì lúc này Tô Vọng đã xác nhận, nơi này chính là Thanh Hoạch Thánh Cảnh, không phải huyễn cảnh, chính là chân thật tồn tại. Để tránh tăng thêm biến cố, Tuyết Linh Ảnh, Ý Liễu Hàm Á, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều trở lại hỗn nghi giới bên trong, mà Tô Vọng không có chút nào dừng lại. Dựa vào trước đây chỉ nhớ, thẳng hướng trước đây lúc rời đi chỗ kia đỉnh nghỉ mát mà đi. Sau 2 canh giờ, Tô Vọng rốt cục đi vào trước kia chỗ kia đỉnh nghỉ mát, thế nhưng là đỉnh nghỉ mát bên trong không có mưa hay, bất quá tại trong lương đỉnh ở giữa, lại là lơ lửng một khối truyền tống ngọc phù, Tô Vọng không chút do dự liền thi pháp kích phát. Một trận thanh quang hiện lên, Tô Vọng phút chốc liền bị truyền tống đến Thanh Hoạch Thú Huyền bên trong. Tô Vọng thân hình mới vừa vận hiện, quang mang còn chưa hoàn toàn tan hết, Tô Vọng tức nghe được một cái êm thai lại thanh âm lạnh như băng, người rốt cục tới. Quang mang tan hết, Tô Vọng rốt cục thấy rõ ràng người nói chuyện, chính là Trọng Vĩ. Chỉ là Tô Vọng lúc này cũng không nhận ra Trọng Vĩ, bất quá hình dạng cùng Lấu Vĩ cùng Nhã Vĩ đều cực kỳ giống nhau, Tô Vọng trong lòng suy đoán, nhất định cũng là Thanh Nghi một cái khác phân thân. Thế là Tô Vọng cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng nói ra, một năm kỳ hạn, vãn bối đúng hẹn trở về, còn xin tiền bối mang vãn bối tiến đến gặp ngài chủ nhân đi. Trọng Vĩ nghe vậy, sắc mặt như thường, lại là lạnh giọng nói ra, muốn gặp mặt chủ nhân, trước tiên cần phải giao ra chủ nhân phân phó thu hồi 3 món đồ. Tô Vọng lạnh nhạt nói, vãn bối nhìn thấy Thanh Nghi thánh tổ, còn có Sương Nhi, tự nhiên là hội xuất ra 3 món đồ. Trọng Vĩ biết được Tô Vọng đây là chú ý cẩn thận, Trọng Vĩ thanh âm lạnh hơn nói ra, lập tức xuất ra chủ nhân muốn lấy 3 món đồ, nếu không ngươi không gặp được chủ nhân, càng không gặp được ngươi Sương Nhi, đồng thời hiện tại, ngươi liền sẽ chết. Trọng Vĩ nói xong, trên thân lập tức có sát cơ hiện lên. Chương 519, giết hay là không giết, sát cơ phun trào đồng thời, một thanh thanh quang trường kiếm biến ảo hiện hiện. Thanh quang trường kiếm tốc độ thực cũng không tính nhanh, lấy Tô Vọng thực lực tu vi hoàn toàn có thể né tránh, nhưng Tô Vọng mặt không đổi sắc, thân hình không nhúc nhích, mặc cho thanh quang trường kiếm hướng đỉnh đầu chém xuống. Mấy sợi đen nhánh sợi tóc chậm rãi bay xuống. Thanh quang trường kiếm liền đứng ở Tô Vọng đỉnh đầu trên trán, kiếm phong chưa tới, sát cơ đã tới, nhưng lại liền tại sắp muốn chém mở Tô Vọng trước đầu trong nháy mắt, thanh quang trường kiếm đột nhiên dừng lại, Trọng Vĩ cùng thanh quang trường kiếm sát cơ cũng là vào lúc này đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Tô Vọng cũng không có bị hù dọa đến, Trọng Vĩ đúng là rất khó đến địa mỉm cười, lập tức lạnh giọng nói với Tô Vọng, ta biết được ngươi là chú ý cẩn thận, chỉ là bất kể ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta là chủ nhân, cái thứ hai phân thân, Trọng Vĩ. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, chủ nhân truyền xuống pháp lệnh, nếu như ngươi có thể đúng hẹn trở về, trước phải muốn xuất ra chủ nhân muốn 3 món đồ. Nếu như chỉ là người đến mà chưa mang về 3 món đồ, hoặc là thiếu bên trong một dạng, ngươi cùng ngươi Sương Nhi đều phải chết. Lấy hay không lấy, ngươi đều có thể tự làm quyết định, bất quá ta phải nói cho ngươi là, 1 năm kỳ hạn, chỉ còn lại không tới 2 ngày, nếu như chủ nhân không gặp được ngươi cùng 3 món đồ xuất hiện, ngươi cùng ngươi Sương Nhi lại là nhận hết thống khổ mà chết, vẫn là sẽ lập tức hồn phi phách tán, liền không được biết. Trọng Vĩ nói xong, tức mắt lạnh nhìn lấy Tô Vọng, không nói nữa. Tô Vọng cũng là nhìn lấy Trọng Vĩ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là một lát sau, Tô Vọng tức mở miệng nói ra, đã là Thanh Nghi tiền bối pháp lệnh, vãn bối tự nhiên tuân theo. Nói xong, Tô Vọng linh tức nhất động, song trưởng cùng nhau lật một cái, lập tức đôi thủ trưởng tâm liền quang mang lấp lóe, mơ hồ địa có thể nhìn thấy quang mang bên trong có bảo vật thoáng hiện. Trọng Vĩ gặp này, trong lòng đối Tô Vọng âm thầm khen ngợi một tiếng, Lâm Nguy không sợ, lại có thể khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, có thể làm được như thế ung dung không đội, có lẽ cũng là chủ nhân lúc trước vì sao muốn Tô Vọng đi lấy 3 món đồ một trong những nguyên nhân đi. Quang mang tán đi, Tô Vọng trong tay trái nâng Hoàng Đạo Tinh Nghi, thượng tinh quang tiệm nhấp nháy, tay phải lơ lửng Lam Băng Ngọc Thủy. Trận cự hàn băng chi khí không ngừng tản ra, nếu không phải Tô Vọng sớm đã tinh quang trùm sáng đem bao trùm, lam băng ngọc tụy tại xuất ra trong nháy mắt, bốn phía liền sẽ ngưng kết thành băng. Tô Vọng lặng lặng mà nhìn xem Trọng Vĩ, mà Trọng Vĩ cũng là lạnh lùng nhìn lấy Tô Vọng, một lát sau, Trọng Vĩ mở miệng nói ra, linh tính cùng khí tức đều dị thường kinh người, quả nhiên đều là hiếm có bảo vật, chắc hẳn đây chính là Hoàng đạo tinh nghi cùng lam băng ngọc tụy a. Tô Vọng gật gật đầu, mở miệng nói ra, Trọng Vĩ tiền bối mắt sáng như đuốc, hai thứ bảo vật này chính là Hoàng đạo tinh nghi cùng lam băng ngọc tụy. Trọng Vĩ trong mắt chỉ là hiện lên một tia tinh quang, lập tức liền khôi phục như thường, lạnh giọng nói ra, còn có một thứ. Trọng Vĩ nói xong, trên thân sát cơ gợn sóng, Tô Vọng không biết là Thanh Nghi rời đi Ám Minh Sâm Lâm trước đó từng nói với Trọng Vĩ, nếu như Tô Vọng thật xuất ra sủng vũ bộ thánh nữ chi huyết, không cần hỏi nhiều nữa, lập tức đem hắn rút hồn luyện phách, để hắn sinh không được sinh, tử không thể chết. Tô Vọng đối Trọng Vĩ gợn sóng sát cơ đúng là không có phát giác được mảy may, Tô Vọng chỉ là linh thức nhất động, đem Hoàng đạo tinh nghi cùng Lam băng ngọc tỷ đều thu vào hỗn nghi giới bên trong, sau đó nhìn lấy Trọng Vĩ hỏi, van bối cả gan, xin hỏi Thanh Nghi tiền bối muốn sủng vũ bộ thánh nữ chi huyết tác làm gì dùng chỗ? Trọng Vĩ ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, đừng muốn rông dài, còn kém một dạng, có làm theo sinh, vô làm theo chết. Trọng Vĩ không biết là Tô Vọng phen này lời nói và việc làm, thực là vì che lấp Tô Vọng giờ phút này đang lấy linh thức nhanh chóng nói chuyện với nhau, mà cùng Tô Vọng trò chuyện với nhau, tự nhiên là giờ khắc này ở hỗn nghi giới trong không gian tuyết linh ảnh cùng Y Lý Hàm Á bọn người. Trọng Vĩ vừa dứt lời trong nháy mắt, Tô Vọng linh thức trò chuyện với nhau cũng đã kết thúc. Tô Vọng đám người đã nghĩ định là Tô Vọng sắp sẽ để cho tuyết linh ảnh cùng Y Lý Hàm Á bay ra hỗn nghi giới, bất quá hai người linh thức nhất định phải gấp liên tiếp hỗn nghi giới, để có thể tùy thời lần nữa bay trở về đến hỗn nghi giới bên trong. Để Y Lý Hàm Á đi ra, dĩ nhiên chính là làm chứng minh thánh nữ chi huyết, mà để tuyết linh ảnh cũng xuất hiện, là vì dự phòng ngừa vạn nhất, nếu như phát hiện có bất kỳ khác thường gì, hoặc là Trọng Vĩ đột khởi nổi lên, tuyết linh ảnh còn có băng vòng ngọc có thể tới nửa canh giờ. Sau đó bằng vào băng vòng ngọc kiểm hộ, Tô Vọng sẽ lập tức thi triển thủ độn bí thuật, ẩn vào lòng đất 3000 trượng sâu chỗ, gấp trốn chạy đi đồng thời cũng là vì tìm kiếm tuyết linh xương, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu trở về tuyết linh xương. Thế là Tô Vọng linh thức nhất động, lập tức sau lưng Tô Vọng, liền có hai bóng người nổi lên, đồng thời, Tô Vọng đã bắt đầu âm thầm vận chuyển thủ độn bí thuật. Trọng Vĩ gặp này, Song Mi hơi hơi nhăn lại, tuy nhiên lấy Trọng Vĩ thần thức, thực sớm đã phát hiện Tô Vọng trong tay ẩn tàng có một chiếc nhẫn, mà lại xem xét liền chi phẩm giai không thấp, rất có thể là chân quý chữ vật giới chỉ, nhưng Trọng Vĩ không nghĩ tới là chiếc nhẫn kia thế mà còn là tu di bảo vật. Càng làm cho Trọng Vĩ có chút kinh ngạc cùng giận dữ là, Tô Vọng tại giới chỉ tu di không gian bên trong, thế mà cất giấu hai cái nũng nịu mỹ mạo nữ tử. Trọng Vĩ lạnh giọng nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tô Vọng nói ra, ngươi dọc theo con đường này cũng không tịch mịch a, trái ôm phải ấp còn không biết dừng, còn nhớ lại ở đây, nhiều lừa gạt một vị sao? Minh Bạch Trọng Vĩ chỉ là nhất thời hiểu lầm, Tô Vọng đầu tiên là nhìn về phía Y Lì Hàm Á, mà rồi nói ra, vị này cũng là sủng vũ bộ thánh nữ, Y Lì Hàm Á, một vị khác là Sương Nhi tỷ tỷ, Tuyết Linh Ảnh. Tô Vọng nói xong, Trọng Vĩ lúc này mới nhìn kỹ hướng Y Lì Hàm Á cùng Tuyết Linh Ảnh, gặp Tuyết Linh Ảnh dung nhan sắc thực cùng Tuyết Linh Sương có mấy phần giống nhau, mà đối Y Lì Hàm Á, Trọng Vĩ lúc này cũng là biết, Y Lì Hàm Á chính là sủng vũ bộ tân nhiệm thánh nữ. Tô Vọng lời nói, cùng nhìn thấy Tô Vọng lúc này để Y Lì Hàm Á cùng Tuyết Linh Ảnh bay ra hôn nghi giới, Trọng Vĩ chỉ là hơi suy nghĩ, tức đã minh bạch. Đồng thời nhìn thấy Tuyết Linh Ảnh giờ phút này chính tùy thời chuẩn bị kích phát một cái băng vòng ngọc, khí tức kinh người, Trọng Vĩ cũng là rõ ràng Tô Vọng các loại tâm tư người. Trọng Vĩ chỉ là cười lạnh, lập tức ánh mắt nhìn Y Lì Hàm Á, mở miệng hỏi, ngươi chính là sủng vũ bộ tân nhiệm thánh nữ Y Lì Hàm Á. Này chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng cái gì là thánh nữ chi huyết. Y Lì Hàm Á nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Uu Ca An Su. Gọi em mở lập tức mở miệng nói ra, Vạn Bối chính là Y Lì Hàm Á, gặp qua Trọng Vĩ tiền bối. Trọng Vĩ ánh mắt nhất chuyển, lập tức bờ môi mấp máy, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh lập tức liền minh bạch, Trọng Vĩ đây là đang hướng Y Lì Hàm Á truyền âm, mà lấy Trọng Vĩ thần thức cường đại, vô luận là Tô Vọng, vẫn là Tuyết Linh Ảnh, căn bản là nghe không được Trọng Vĩ cùng Y Lì Hàm Á ở giữa truyền âm. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh không biết Trọng Vĩ cùng Y Lì Hàm Á truyền âm tướng nói chuyện gì, chỉ thấy chớp mắt thời gian, Y Lì Hàm Á hai gò má đột nhiên liền dâng lên trận trận mê người đỏ ửng, đồng thời thần sắc kiên định gật đầu. Thực ngay tại vừa mới, Trọng Vĩ truyền âm hỏi Y Lì Hàm Á một câu, ngươi thật nguyện ý vì Tô Vọng dâng ra thánh nữ chi huyết, không oán không hối. Không biết Y Lì Hàm Á truyền âm trả lời gì đó. Mặt sinh đỏ ửng cùng kiên định gật đầu, Trọng Vĩ, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh đều là nhìn thấy. Không nói đến Tô Vọng cùng Tuyết Linh Ảnh suy nghĩ cái gì, lúc này Trọng Vĩ nghĩ đến là, Tô Vọng mặc dù không có xuất ra thánh nữ chi huyết, nhưng lại đem thánh nữ mang đến, mà lại thánh nữ không oán không hối địa nguyện ý vì Tô Vọng dâng ra thánh nữ chi huyết. Trọng Vĩ nghĩ là, cứ như vậy, Tô Vọng là nên giết, vẫn là không giết.